Chương 205, nhìn cái gì vậy, nói liền là ngươi một chỗ hoang vu bình nguyên phía trên. Cuối thu khí sảng, vạn dặm trời trong. Xanh thẳm bầu trời mấy đám mây tùy ý thổi qua, hoang vu đại địa bên trên mấy cây cỏ xanh theo hài lòng sinh trưởng. Tại thiên không cùng đại địa ở giữa, một vòng vòng xoáy màu xám tại vắt ngang ở giữa hư không vùng xoáy không tính quá lớn. Chỉ độ lớn bằng gian phòng, nhưng chậm rãi chuyển động ở giữa chỗ tản ra khí tức, lại làm cho kiếm tông một chút linh vương cảnh chân truyền đệ tử đều cảm thấy khó chịu, tổ ảng tới gần liền sẽ có loại trầm luân đi vào cảm giác. Nơi này chính là vô lượng bể khổ lối vào, sau khi tiến vào liền sẽ đến một cái bí cảnh tiểu thiên địa. Thiên địa tổng cộng có 3 bộ phận. Ban đầu là một tòa như ngoại giới như vậy hoang vu rộng lớn bình nguyên, nơi đó liền là lần này thí luyện cửa thứ nhất. Bình nguyên phía trên sẽ có liên tục không ngừng cuồng phong gào thét, càng đi chỗ sâu đi, liền phải thừa nhận càng lớn áp lực, đi qua vạn mét về cùng phong cũng lại biến thành cạo xương kiếm phong, hơi không chú ý liền sẽ bị quát máu me đầm địa. Tại cạo xương phong khu vực, lại hướng phía trước ngàn mét, kiếm phong quét cửa thứ nhất thí luyện liền như vậy kết thúc, các ngươi sẽ tới đạt một chỗ cổ mục rừng sĩ bắt đầu cửa thứ hai. Cổ mục là thuyền thí lũy hệ tổ ạ, kia trong rừng không có uy hiếp, các ngươi chuyện cần phải làm chỉ có một việc, đó chính là ngay tại chỗ lấy tài liệu chế tác có thể gánh chịu tự thân một chiếc thuyền con, là cửa thứ ba chân chính vô lượng bể khổ thí luyện làm chuẩn bị. Làm tốt thuyền con về sau, các ngươi xuyên qua rừng cây liền sẽ liền gặp được một vùng biển mênh mông vô tận, biển lớn màu xám, nơi đó liền là cửa thứ ba nơi ở. Trong tàu tranh lưu, ai có thể tại vô lượng trong bể khổ tiến lên xa nhất, người đó là lần này thí luyện thứ nhất. Lần này thí luyện bên trong, phàm có thể thông qua cửa thứ nhất người, ngoại môn đệ tử có thể vào nội môn. Có thể tại cửa thứ hai chế tạo ra có thể gánh chịu bản thân thuyền con người, có thể phong đệ tử tinh anh danh hiệu, có thể tại trong bể khổ tiến lên ngàn mét, có thể nghiêm túc truyền vô luận là ai, chỉ cần ở đây các ngươi có thể tại vô lượng trong bể khổ tiến lên vạn mét phía trên liền có thể trực tiếp phong ta kiếm tông kiếm tử. Ao ào ào, nghe được nhạc trưởng lão giải thịt đã đi tới hiện trường kiếm tông các đệ tử bạo phát ra náo nhiệt tiếng động lớn tiếng ồn ào. Chỉ cần bơi qua vạn mét liền có thể tấn thăng kiếm tông kiếm tử, xem ra chỉ là thí luyện về sau, ta Giang đại ca nhất định có thể trở thành ta kiếm tông tân tân kiếm tử. Ta Vàng Vân đại ca thế nhưng là có được linh vương cảnh tu vi, phóng nhãn kiếm tông sở hữu chân truyền, cũng là số một số hai thiên chi tiêu tử, chỉ là vạn mét đi thủy ấn độ ta Vàng Vân đại ca tới nói, chẳng phải là trong nháy mắt có thể phá. Trong đám người, có một vòng nghị luận rất là náo nhiệt. Trong hội này mặt, như chúng tinh phùng nguyệt người kia tên là Giang Hoàng Vân. Là lần này kiếm tông đến đây 10 vị chân truyền ở tròn tới nhận là mạnh nhất một cái, thân phận làm kiếm tông 24 thành Giang gia một mạch thiếu chủ, bất quá hơn 20 tuổi liền đã là linh vương chi cảnh. Luật Thiên Phú xác thực có thể được xưng là một tiếng thiên chi tiêu từ phòng quang vô hạn. Chỉ bất quá, bởi vì đoạn thời gian trước một mình trộm giấu Quỷ Linh Tông phó tông chủ Tiêu Vũ biên soạn tinh phẩm tiểu cố sợi đẻ mạc kinh hồng cho dẫn đến đây, dẫn đến kiếm tông dưới trướng 24 tòa thành chỉ còn lại có 23 tòa, vì hắn Giang gia khổ tâm kinh doanh muôn đời cơ nghiệp hủy hoại, chỉ trong chốc lát hiện tại chỉ có thể tạm thời đợi tại kiếm trong tông ăn nhờ ở đậu. Chỉ vì nhìn lén loại đồ vật này, khiến cho kém chút bị ngay cả người mang thành cùng một chỗ đập nát, loại này hoang đường sự tình, làm cho cả Giang gia đều biến thành trò cười. Cũng nguyên nhân chính là nệ nạm dẫn đến Giang gia rớt xuống ngàn trượng, biến thành chư phương trò cười kẻ cầm đủ dần Hoàng Vân những ngày này trôi qua kỳ thật cũng không thế nào hài lòng. Nói thật, nếu không phải hắn thiên tư tuyệt đại lại thêm có một cái tốt cha. Nếu không, mình bây giờ còn không biết ở đâu ở lại đâu, với lại đến bây giờ đều thường xuyên có người nhìn hắn ánh mắt là lạ, động một chút lại đối với hắn biểu thị một cái ý vị thâm trường nụ cười thô bỉ. Khiến cho Giang Hoàng Vân rất là xấu hổ. Là mình giống như thật giống như các ngươi là ưa thích nhìn tiểu hoàng thúc LSG. Ta đường đường Giang gia đại thiếu làm sao có thể thích xem loại đồ vật này, ta đây chẳng qua là tại điều tra ma tông địch tình. Đáng tiếc không ai tin giải thích của mãi nhờ chuyện này, để trong lòng của hắn một mực nghẹn thở ra một hở hỉ hiện tại cuối cùng đã tới mở mày mở mặt thời điểm. Chỉ cần ta tại vô lượng trong bể khổ tiến lên 3 mét, đến lúc đó được phong làm kiếm tông kiếm tử, ta xem ai còn dám cầm chuyện đã qua chào phúng ta. Giang Hoàng Vân nắm đấm nắm chặt, ý chí chiến đấu sục sôi. Trong lòng đã quyết định lần này thí luyện thứ nhất, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Về phần lúc trước bị Tam trưởng lão ký thác kỳ vọng sở phong nhỏ ma cả bông thôi, không cần để ý rầm rầm rầm. Tại kiếm tông đệ tử nhiệt liệt thảo luận vô lượng bể khổ thí luyện thời điểm, trên bầu trời phát ra rầm rập như sấm rền thanh âm. Cổ lão màu đen phi thuyền vắt ngang mà đến, che khuất bầu trời lớn nhỏ mang theo vô cùng nặng nề uy áp chậm rãi hạ xuống. Khí lãng quần quần hạt thiền ma tông đến, một đám đệ tử nối đuôi nhau mà kỳ thế kinh người, cùng kiếm tông đệ tử rằng co tại hoang nguyên phía trên. Để cho chúng ta kiếm tông đợi lâu như vậy, thiên ma tông thật sự là kiêu ngạo thật lớn a. Tô Trần vừa mới xuống thuyền đối diện lấy Giang Hoàng Vân cầm đầu kiếm tông đệ tử liền không nhịn được muốn âm dương quái khí đi lên, đây là gần vạn năm qua kiếm tông cùng thiên ma tông đệ tử lần thứ nhất lấy như thế thịnh đại phương thức gặp mặt. Không ngừng hai tông chân truyền đệ tội người cả hàng ngàn hàng vạn nội ngoại môn đệ tử đều ở đi tràng diện cực kỳ lòng trung quận, nên lần này gặp mặt trên cơ bản liền đại biểu cho hai tông đúng nghĩa một lần chính diện giao phong. Ai cũng không muốn thua ai một đủ nhân, bây giờ thiên ma tông vậy mà so với bọn hắn đến chậm, đã tiên thiên thắng ra bản thân một đầu. Cho nên lòng có không phục kiếm tông tự nhiên muốn tại trong lời nói đòi lại một vạn, đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là có Giang Hoàng Vân tại châm ngòi thổi gió, mình chẳng qua là làm mỗi một cái nam nhân đều sẽ làm sự tình, tư tàng một điểm tinh phẩm tiểu hoàng mà thôi, kết quả bị phơi bày ra tử hình còn chưa tính, còn đem nhà mình phá hủy. Để bọn hắn đường đường kiếm thành Giang gia, ăn nhờ ở đậu, nhận hết chỉ trỏ. Cái này khiến Giang Hoàng Vân làm sao không đối thiên ma tông lòng mang tức giận, nhờ ý hiện tại chính là có thể công báo tư thủ thời cơ tổ thần làm sao có thể lãng phí. Ha ha, thiên ma tông người đến muộn như vậy là sợ sao? Giang Hoàng Vân âm dương quái khí bắt đằng sau một đám tiểu đệ cũng theo đó phụ họa, Giang ca ngươi có thể đừng nói như vậy, người ta thiên ma tông cũng không giống như là sợ hãi dáng vẻ, ngươi nhìn còn tới tên tạp dịch đâu, ha ha ha. Lời vừa nói ra kiếm tông đệ tử bên này toàn đều bật cười. Vô lượng bể khổ đạo này bí cảnh là bọn hắn kiếm tông chuyên môn tuyển bạt đệ tử bí cảnh nghĩa như dưới tình huống bình thường, tạp dịch đệ tử xác thực cũng sẽ đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ tới. Nhưng bây giờ, trận này thí luyện đã không phải là đơn thuần đệ tử tuyển bạn, mà là cùng Thiên Ma Tông đọ sức. Bọn hắn Kiếm Tông mặc dù không có nói nhỏ lên này, chút tạp dịch đệ tử nhóm cũng đều lòng biết rõ cũng không đến tham gia thí luyện chỗ nào giống Thiên Ma Tông dạng này ha ha, chỉ là tạp dịch đệ tử thậm chí ngay cả thân phận của mình địa vị đều không có định vị rõ ràng, còn dám tới tham gia loại này đại trường hợp. Đây chính là Thiên Ma Tông đệ tử ạ, ngay cả điểm ấy nhãn lực kình đều không có, thật sự là không biết trời cao đất rộng đâu. Giang Hoàng Vân một bộ lắc đầu âm thanh thở dài trách trời thương dân dáng vẻ thật sự là đem trào phúng hai chữ phát huy vô cùng nhuyễn nhuyễn. Mà lại lúc nói chuyện hắn còn nhìn chằm chằm vào Tô Trần. Trong mắt lóe ra địch ý cáo lẽ những người khác không biết, nhưng nhìn qua Quỷ Linh Tông Tiêu Phó Tông chủ khoáng thế danh tác hắn chỉ là liếc mắt một cái liền nhận ra Tô Trần này kinh hồng đế tôn ngồi xuống tạp dịch. Vô luận là trong sách vẫn là trong hiện thực đều là hắn ghét nhất gia hỏa đọc sách thời điểm hắn chán ghét Tô Trần đáng giận. Kinh hồng nữ đế nuôi tiểu Bạch Kiểm vì cái gì không thể là ta? Trong hiện thực Mạc Kinh Hồng hủy bọn hắn giang ra muôn lời cơ nghỉ hệ tự lộ chuyện này, bọn hắn không dám đối Mạc Kinh Hồng biểu lộ cái gì, nhưng Tô Trần làm Mạc Kinh Hồng dưới trướng một tên tạp dịch. Giang Hoàng Vân nói lên đến coi như không chút nào không khách khí gặp Tô Trần quay đầu nhìn về hắn nhìn bên này địa nghỉ ẩn Hoàng Vân lúc này trừng mắt, đưa tay liền muốn chỉ đi nhìn cái gì vậy. Chết tạp dịch, không biết trời cao đất rộng, không có tự mình hiểu lấy. Nói liền là, còn chưa có nói xong thanh ca tam nữ cũng đi xuống thuyền tới như tiên nữ đồng dạng rơi vào Tô Trần bên mình đến vô số người chú mục sợ hai thán phục nạch. Giang Hoàng Vân cũng là ngữ nền ngẳng không chỉ là bởi vì tam nữ mỹ mạo mà dừng lụy cáng bởi vì tam nữ thân phận cổ dù còn không có giới thiệu nhưng hắn cũng biết cái này tam nữ hẳn là kinh hồng nữ đế nhận lấy đệ tử cùng là Tô Trần trên danh nghĩa sư tụ nên nhìn cái gì vậy. Nói liền là các ngươi hai cái. Giang Hoàng Vân chỉ đi phương hướng bỗng nhiên nhất chuyển từ Tô Trần bên này lướt qua, chỉ vào vừa nhảy xuống thuyền, còn không có đứng vững chân Diệp Phàm, Lâm Dật hai người, bất mãn quát lớn hai cái chết tạp dịch. Một điểm tự mình hiểu lấy đều không có, thấy rõ ràng, nơi này là các ngươi nên xuất hiện trường hợp a. Diệp Phàm, Lâm Dật. Chương 206, Linh Nguyên giới Giang Hoàng Vân mặc dù là Giang gia thiếu chủ, thân phận địa vị đều không thấp, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn liền là vô não hoàn khổ quả hồng muốn tìm mềm bóp, đạo lý này hắn vẫn hiểu. Tô Trần bên kia có kinh hồng nữ đế ba người đệ tử bảo chắn vừa rồi nếu là đối Tô Trần chẳng phải là tương đương muốn tìm sự tại nhờ chỗ nên a. Chỉ là hai cái chết tạp dịch cũng dám qua tới tham gia thí luyện, thật sự là không biết tốt xấu. Ngoại trừ Giang Hoàng Vân bên Ngộ Hủy Kỳ Hiểm Tông bên này cũng không có người muốn tìm sự tình. Cho nên chúng đệ tử cũng bắt đầu đối cứng đứng vững góp chân Diệp Phàm, Lâm Dật hai người điên cuồng chuyển vận mã bên này vừa xuống đất, cái gì cũng còn không có làm, liền không hiểu thấu đưa tới vô số người công kích, loại chuyện này nếu là đổi tại người bình thường trên nào lẽ đã sớm dọa đến không dám nói lời nào, hay là không hiểu ra sao không biết như thế nào cho phả y nhân Diệp Phàm. Lâm Dật lại là người phương nào, bọn hắn mặc dù cũng rất ngậm bức mình chỉ là hạ cái thuyền tại sao lại bị người các loại xem thường, giễu cợt. Nhưng cái này đều không trọng ý hiệu gặp tại vạn người ngôn ngữ công kích phía dưới a. Nông cạn, dung tục. Hai người miệng nhỏ nghiêng một cái, khí chàng toàn bộ triển khai, trực diện mọi loại đùa cợt tiến tức sao biết trí hồng hộp quá thay. Hạ trùng không thể ngữ băng, giếng con đít không thể ngữ biển. Bên cạnh để lọt bá khí chấn nhiếp toàn trường câu nói về sổng long nôn nháo hiện trường lại có như vậy trong nháy mắt bởi vì hai người lâm vào tĩnh mịch đệ tử của Kiếm Tông bọn hắn đều không nghĩ tới Thiền Ma Tông hai cái này chết tạp dịch đối mặt bọn hắn áp bách làm sao dám nói ra những lời này, ở đây bọn hắn cơ hồ có thể đại biểu toàn bộ Kiếm Tông nội ngoại một liền xem như Thiên Ma Tông thánh tử tới, đối mặt vừa rồi loại tình huống kia đều khó có khả năng bình tĩnh như thế nói với bọn họ. Những lời này a có thể hai cái này chết tạp dịch làm sao dám. Ý thức được mình vừa rồi lại bị Thiên Ma Tông hai tên tạp dịch cho đại đệ tử của Kiếm Tông nhóm tại kinh lịch ngắn ngủi chấn kinh sự độ hai Diệp Phàm Lâm Dật hai người chuyển vận càng thêm cuồng bạo lớn mật. Dám đối ta Kiếm Tông như thế khẩu suất của ngôn người không biết không sợ. Ngay cả cơ bản nhất thức thời cũng đều không hiểu, đây chính là các ngươi Thiên Ma Tông tạp dịch à. Nước dai bắn tứ tung, ngàn người chỉ chú nhờ hình Diệp Phàm cùng Lâm Dật hai người lại đứng ở trung tâm phong bạo, nguy nhưng bất đồng trệ mặt thậm chí còn mang theo thong dong nụ cười khinh thường nói. Các ngươi nói tiếp. Các ngươi bây giờ mắng càng hung ác, đợi lát nữa đánh mặt liền càng đau. Loại chuyện này bọn hắn kinh lịch nhiều hơn nhờ hẳn có dạy hay không bọn hắn cuối cùng sẽ bị bọn hắn đem mặt đánh xin lệnh này cũng sẽ không ngoại lệ. Thiên Ma Tông bên Khổng Thiếu Sư huynh đệ cũng cảm thấy Diệp Phàm, Lâm Dật hai người không biết đại cục loại trường hợp này có thể là các ngươi loại này tạp dịch thân phận người có thể tới sao? Không thấy được tạp dịch trên đỉnh nhiều người như vậy, liền hai người các ngươi theo tới rồi sao? Im lặng có chút muốn dạy dỗ hai cái này cho bọn hắn mất mặt ra hoặc bất quá bây giờ là nhất trí đối ngoại thời khắc, cho nên tạp dịch thế nào? Các ngươi Kiếm Tông nội ngoại môn đệ tử liền không có từ tạp dịch đi tới. Nói cho các ngươi biết, tạp dịch một khắc ai đều có, chớ đem một khắc làm vĩnh cửu. Ta liền rất xem trọng hai cái này tiểu sư đệ, đợi lát nữa bọn hắn nhất định có thể đột phá cửa thứ nhất, trở thành ta Thiên Ma Tông ngoại môn đệ tử. Cho dù thân phận thấp, cũng có lăng vân ý chí, đây chính là ta Thiên Ma Tông bất bại khí khái. Nhìn lại một chút các ngươi Kiếm Tông, danh xưng đường đường chính đạo đứng đầu, kết quả vừa nghe nói chúng ta muốn cùng chúng ta Thiên Ma Tông tỷ thí, ngay cả tạp dịch đệ tử cũng không dám mang ra ngoài, ha 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 ha, thật sự là mất mặt đâu. Kiếm này tông không được, thắng bại tâm quá nặng, không chơi nổi, về sau không nên cùng bọn hắn chơi. Yêu ngôn hoặc chúng. Hồ ngôn loạn ngữ. Mẹ ngươi nói cái gì đó? Ta đường đường Kiếm Tông sẽ sợ các ngươi Thiên Ma Tông vô lượng khổ dưới bỉn lợi Diệp Phàm cùng Lâm Dật làm trung tâm dần dần triển khai một trận kịch liệt thần thương khẩu chia hiện nổ trần thì đứng ở một bệnh vệt không liên quan đến mình nhìn say xưa ngon lành tậm chí còn có tâm tình cảm khái cái này Diệp Phàm cùng Lâm Dật ngược lại là có chút ý tứ tại Tô Trần trong trí nhớ hắn chỉ cùng Diệp Phàm Lâm Dật từng có vài lần duyên phận vẫn còn không tính là quen thuộc ha 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 giữa không trung một thanh vạn trượng tựa như núi cao to lớn trên phi kiếm phụ trách lần này dẫn đội Kiếm Tông tam trưởng lão Nhạc Khinh cuồng cười ra tiếng dáng vẻ khôi ngô tóc dài bay loạn thô kệch mà không bám vào một khuôn mẫu. Người trẻ tuổi thật sự là có sức sống có cạnh tranh mới có tiến bộ. Vì cổ vũ bọn hắn loại này nhiệt tình tinh thần, ta đề nghị Nhạc Khinh Cuồng lời nói xoay truy nạn mắt thẳng bức ngồi tại Thiên Ma phi thuyền bên trên nhắm mắt dưỡng thần ma tông đại trưởng lão. Triệu trưởng lão, không bằng người ta đều cầm ra một chút đồ vật, vì thế lần thí luyện tăng thêm một điểm tặng thưởng như thế nào? Đồ cùng chủ thủ phát hiện đây là chỉ hệ anh kiệt sắc mặt bình tĩnh sắc không nổi sóng, một bức tiên phong đạo cốt bộ dáng, nếu không phải nhận biết ai có thể nghĩ tới dạng này một cái lão giả sẽ là ma tông đại trưởng lão. Mà trên thực tế cũng xác thực như thế, ta là nội ứng Á Lao Tam, ngươi tìm ta sự tình làm gì? Mình là nội ứng sự tình, căn hệ trọng đại, ngoại trừ kiếm tông tông chủ bên ngoài không người biết được, cái này để Triệu Anh Kiệt có chút bó tay rồi. Hắn không muốn từ trong túi tiền của mình xuất ra vật gì tốt làm ban thường ngôi sao, mình là kiếm tông nội ứng thân phận, hắn vẫn là chưa quên, làm sao có thể từ đâu, nhưng bất đắc dĩ không biết Triệu Anh Kiệt thân phận chân thật. Nhạc Khinh Cuồng từng bước ép sát cáo loại không đạt mục đích không bỏ qua cảm giác. Loại tình huống này là một cái hợp cách nội ứng, làm Thiên Ma tông đại trưởng lão, Triệu Anh Kiệt tự nhiên không có khả năng tiếp tục nhịn xuống đi. Tầm mắt chậm rãi nâng lên, ánh mắt hoảng sợ từ Nhạc Khinh Cuồng trên thân khẽ quét mà qua, ngựa khí thản nhiên nói tốt. Tăng thêm tặng thưởng, lão phu tự nhiên không có ý kiến, liền sợ đợi lát nữa các ngươi kiếm tông mất cả chỉ lẫn trải, đến lúc đó cũng không nên chơi xấu, không nhận nợ. Ha ha ha. Ngọn núi Anh Kiệt cười to, thật không hổ là Thiên Ma tông đại trưởng lão, nói chuyện thật sự là có tự tin đâu. Còn không có so đã cảm thấy các ngươi Thiên Ma tông thắng ha ha. Bất quá thật sự là không khéo, bản tọa đồng dạng sẽ không cảm thấy ta kiếm tông đệ tử thất bại. Đang khi nói chuyện, Nhạc Khinh Cuồng ánh mắt tại cách đó không xa Sở Phong trên thân đảo qua. Nụ cười trên mặt càng thêm tự tin, đồ hại với Sở Phong hắn là phi thường xem chương liền này, hắn dám nói ra thêm vinh dự đầu khâu cũng là bởi vì hắn cảm thấy có Sở Phong tại bọn hắn kiếm tông tất thắng. Ha ha ha. Nhạc Khinh Cuồng cười to về sau yên tĩnh. Đột nhiên đứng dậy hét lớn một tiếng, đem hai tông đệ tử ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Vô luận là kiếm tông đệ tử vẫn là Thiên Ma tông danh con, các ngươi đều nghe cho kỹ. Lần này thí luyện, có thể tại vô lượng trong bể khổ tiến lên thứ nhất người, trừ riêng phần mình tông môn ban thưởng bên ngoài, bản tọa sẽ tự móc tiền túi, tiến hắn một viên linh nguyên lệnh. Một viên lam thủy tinh xinh đẹp trong suốt hình toi linh nguyên làm ra hiện tại Nhạc Khinh Cuồng trong tay. Trên đó mở mịt lưu chuyển, phát ra lưu quang. Nội bộ mỹ lệ cực quang càng là như chất lỏng đồng dạng không ngừng lưu động lấy mơ hồ đó có thể thấy được một cái cổ lão nguyên chữ linh nguyên lệnh. Lại là linh nguyên lệnh. Linh nguyên làm ra hiện thời điểm, hiện trường lập tức truyền ra một mảnh tiếng động lớn hoa. Những âm thanh này cũng không phải là đến từ phía dưới đệ tội mạ là tại hai bên trong cao tầng trong miệng truyền ra. Tại Đông Hoang phía trên có một thần bí bí cảnh thế giới, tên là Linh Nguyên Giới. Linh Nguyên Giới bên trong có lấy một loại trái cây, tên là Linh Nguyên Quả, đây là giữa thiên địa là tinh thuần nhất nguyên tố trái cây. Tiên thiên thai nghén quy tắc chi lực phạm nhân chỉ cần ăn được một ngụm, liền có thể thu được thao túng một tia thiên địa quy tắc năng lực, trở thành người trong thế tục trong mắt tiên nạn chính là quả hỏa diễm, liền sẽ nắm giữ hỏa diễm lực lưỡng đồ ái liệt hỏa một đạo sẽ có được trời ưu ái ưu thế, thậm chí có ngày phú người có thể đem thân thể nguyên tố hóa. Từ đó miễn dịch phần lớn vật lý công kích dạng ăn cái khác thuộc tính trái cây cũng là như thiệp biển diệu phi phạm, có thể xưng đại tạo hóa. Chương 207, Đông Hoang, Nam Vực, bên trong Thánh Thần Châu bực này trái cây, đối tu sĩ chúng ta mà nói cũng có tác dụng lớn lao. Đặc biệt là đối tu vi đạt tới linh vương cảnh tu sĩ, linh vương cảnh đã sơ bộ nắm giữ quy tắc chi lực cỡ linh vương đến thánh hoàng quá trình liền là không ngừng lớn mạnh cái này tơ quy tắc, coi đây là căn cơ sáng tạo thánh hoàng thiên địa quá trai, nhờ mạ linh nguyên quả liền là có thể lấy tốc độ nhanh nhất lớn mạnh tự thân quản lý quy tắc chi lực, đạt tới khiến cho có thể thừa nhận được một phương thiên địa trọng lượng trình bởi không cần dài dằng dặc tích lũy, chỉ cần thông qua không ngừng nuốt linh nguyên quả liền có thể dùng thời gian ngắn nhất để tông môn thiên kiêu đến đột phá thánh hoàng cảnh trở thành một tên cường giả chân chính, có hiểu rõ linh nguyên giới tồn tại. Chậm rãi nói ra cái này chưa có người biết sự tình, lập tức lại đưa tới hiện trường một trận tiếng động lớn hoa, đặc biệt là hai tông đã đạt tới linh vương cảnh hoặc là sắp đột phá linh vương cảnh chân truyền đệ tử ánh mắt lửa nóng, nếu thật theo trưởng lão nói vậy cái này linh nguyên quả quả nhiên là thiên địa kỳ chân, nhưng vì sao như thế cho bảo bí cảnh chúng ta lại không được biết, ở đây chân truyền đệ tử bên trong cũng không thiếu con em đại gia tộc, nhưng linh nguyên quả sự tình ngay cả bọn hắn đều ít có nghe nói, chỉ bao nhiêu ít để một số người có chút cổ quái. Cái này cũng không trách bọn hắn không biết, linh nguyên giới tuy tốt nhưng lại không có ai biết hắn ở vào nơi nào, muốn đi vào linh nguyên giới phương pháp duy nhất cũng chỉ có thông qua cái kia không biết là ai, lại là khi nào giải tại Đông Hoang đại lục các nơi thông hành lệnh, mới có thể đạt tới mạ cái này thông hành lệnh số lượng cực kỳ hiếm ít, rất nhiều truyền thừa mấy chục vạn năm thế gia đại tộc khả năng đều chưa có tiếp xúc qua, tự nhiên sách không bên trên hiểu rõ. Khinh cùng dài lão trong tay linh nguyên lệnh, chính là tiến vào linh nguyên giới thông hành lệnh. T. Chỉ một tổ ạ ngở mọi người ở đây hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn chằm chằm phía trên Nhạc Khinh cùng trong tay linh nguyên lệnh càng phát hỏa nhờ y hệt bởi vì bọn hắn từ vị trưởng lão này trong miệng, nghe được một cái khác mấu chốt tin tức. Toàn bộ tại Đông Hoang đại lục các nơi, cũng không chỉ là chúng ta Thiên Hoàng thần triều bên trong. Đây chẳng phải là nói, linh nguyên giới bên trong không chỉ có tạo hóa đoạt trời linh nguyên quả, còn có đến từ Đông Hoang Nam vực đỉnh tiêm thiên kiêu yêu nghiệt. Loại tin tức nảy đồ ải với ở đây chư vị thiên chi tiêu tử mà nào ỷ trọa thực là không có gì sánh kịp rung động Đông Hoang đại lục, bị tổng cộng có ngũ đại vực đồng, Nam, Tây, Bắc cùng không thể tranh cãi mạnh nhất bên trong thánh thần trung đại khu vực, đại lục vô tận, cường đại tông môn, nghịch thiên yêu nghiệt như sang sông cá trích nhiều không kể xì hiện biển hắn Thiên Ma tông, Kiếm tông, bất quá là Nam vực, Đông Châu, một thần triều bên trong hai đại tông môn mặc dù là đế tổng nhờ lên phóng nhãn cả tòa. Đông Hoang lại cũng chỉ có thể coi là an phận ở một gập mù ổ hển cùng phía ngoài cường đại thế lực va chạm, mở mang kiến thức một chút Đông Châu bên ngoài thiên tiêu yêu nghiệt đối rất nhiều người mà nói đều là không thể nổi nhìn bây giờ cơ hội tới. Ngay cả Tô Trần con mắt đều sáng lên mấy phờ nhờ hẳn mặc dù không phải cái gì đấu võ phì nhân người nào có lại muốn mở mang kiến thức một chút phong cảnh phía ngoài đâu. Nghe đồn cái kia mạnh nhất bên trong Thánh Thần Châu, ngay cả đế cấp tông môn đều bị chia làm đủ loại khác biệt, trong đó mạnh nhất những cái kia như là Nhật Nguyệt Thần Tông, Đoàn Tụ Thánh Tông, Âm Dương Thần Giáo, Chín Đạo Tiên Cung, Tuyệt Tiên Thánh Địa. Các lộ ủy hẳn thế hệ trẻ tuổi đệ tử, tiêu chuẩn chính là thánh hoàng chi cảnh. chỉ có hơn 20 tuổi đột phá thánh hoàng cảnh mới có tư cách một hồi thần tử chi vị, bực này khoa trương nghe đồn có thể là thật sao ước mơ. Hướng tới, hiếu kỳ cùng thiên hoàng thần triệu bên ngoài các đại tông môn thiên tài gặp nhau, tranh chấp, loại chuyện này chỉ là suy nghĩ một chút liền để không ít người hưng phấn đến huyết mạch sôi trào. Ha ha ha. Thấy mọi người như thế ánh mặt nhờ Ác Khinh cùng rất là hài lòng đem trong tay linh nguyên lệnh ném đến trên trời. Nở rộ sáng chói quang hoa triệu trưởng lão, ta tặng thưởng đã lấy ra, ngươi đâu? Cái này mai linh nguyên lệnh đặt ở đen thành phố ở trong nói thế nào cũng có thể đập tới chục tỷ cực phẩm linh thạch làm thiên ma tông đại trưởng lão. Triệu trưởng lão ngươi muốn xuất ra đến cái gì làm tặng thưởng đâu? Triệu Anh Kiệt nhìn vẻ mặt đắc ý hướng mình nết miệng cười to có chút khiêu khích thí vị Nhạc Khinh Cuồng. Trên mặt mặt không biểu tại nhờ trong lòng lại là đem Nhạc Khinh Cuồng tối mắng một trận. Lão tam, ngươi đạp mã là đầu góc bị lửa đá đi. Loại vật này ngươi cũng dám lấy ra cược, cược thắng còn tốt, nếu là thua cuộc ngươi tin hay không trở về đi tông chủ chụp ngươi 300 năm đồng độc. Linh nguyên lệnh loại vật này, thế nhưng là có thể làm cho một cái tông môn đem linh vương cảnh thiên kiêu thánh tử lấy tốc độ nhanh nhất chế tạo thành thánh hoàng cường giả trọng bà một cái linh nguyên lệnh đại biểu cho một cái danh ngạch hơn nữa còn có thể lặp lại lợi dụng. Mỗi thiếu một cái liền đại biểu cho tông môn thiếu một cái thông hướng linh nguyên cảnh lối vào đây là đã dính đến tông môn nội tình vấn đề thì ổ Triệu Anh Kiệt bị hiệt bình hắn toàn bộ kiếm tông linh nguyên lệnh số lượng đều không đột phá 2 chữ số. Nói cách khác, cùng một thời gian bọn hắn kiếm tông mấy chục vạn đệ tử, có thể đi vào linh nguyên giới chỉ có chút ít không hơn 100 người đi là kiếm tông vô số năm qua tích lũy. Có thể Nhạc Khinh Cuồng cũng dám lấy ra một cái cho hắn cược nếu là thua cuộc. Để Thiên Ma Tông thắng Triệu Anh Kiệt mình nhìn xem đều đau lòng ai nhận bất đắc dĩ mình bây giờ vẫn là cái nội ứng ta Triệu Anh Kiệt là Thiên Ma Tông đại trưởng lão. Cho mình thôi miên ám hiệu một chút độ ai mặt kiếm tông Nhạc Khinh Cuồng khiêu khích chỉ hệ anh Kiệt sắc mặt lãnh đạm từ trong tay ném ra ngoài một quyển cổ màu vàng tấm da dê. Trên giấy da dê sẽ có nhiều loại đường vân. Giống như nơi nào đó địa đồ đã Khinh Cuồng trưởng lão hào phóng như vậy, ngay cả linh nguyên lệnh đều dám đem ra cực lao phu tự nhiên cũng không thể keo kiệt. Đây là ta Thiên Ma Tông tại linh nguyên giới bên trong dò xét địa đồ. Trong đó có các loại linh nguyên cây phân bố địa điểm. Đúng, bên trong còn có 3 khu là chỉ có ta Thiên Ma Tông biết đến kiếm đạo linh nguyên cây phân bố chỗ. Triệu Anh Kiệt vừa nào ỷ tòa kiếm tông bên kia đưa tới không ít tiếng động lớn hoa kiếm đạo linh nguyên cây. Linh nguyên sĩ tỷ nhiên chính là kết linh nguyên quả sĩ mà kiếm đạo linh nguyên trên cây kết chính là kiếm đạo trái cây trách không được những năm này ở giữa Thiên Ma Tông ra không dùng một phần nhỏ kiếm thiên tài. Nguyên lai nguyên nhân tại cái này. Một chút kiếm tông cao tầng con ngươi đều là co rụt lý lịch ở nguyên cây huyền diệu, mọi người đã biết được. Tự nhiên minh bạch nếu như một cái bình thường tu sĩ nếu như ăn hơn mấy quả kiếm đạo linh nguyên sổ vải biến thành cái dạng gật tu kiếm một đường thiên phú bên trên tuyệt đối sẽ đột nhiên tăng mạnh, tuổi mục biến thiên tiêu. Ngay cả Thiên Ma Tông lũ danh con, ăn sau đều sẽ có được cao như vậy kiếm đạo thiên phú, như vậy nếu để cho ta kiếm tông thiên tiêu ăn được mấy quả, chẳng phải là muốn cất cánh. Rất nhiều kiếm tông trưởng lão nhìn xem Triệu Anh Kiệt bản đồ trong tay trong mắt đều nhanh giấy lên lửa cháy hừng hực. Nhìn tư thế Kỳ Ẩn Nghĩa không phải biết bọn hắn không phải đại trưởng lão đối thủ chỉ sợ đều muốn hô nhau mà lên đoạt đối với cái này, Triệu Anh Kiệt im lặng không nói. Trong tay miếng bản đồ này tin tức, hắn đã sớm muốn chuyển cho Xây Tông, chỉ bất quá một mực không có cơ hội thích hợp. Hiện tại lấy tặng thưởng danh nghĩa lấy ra đến làm ban thưởng, cũng là hợp tâm ý của hắn đương nhiên điều kiện tiên quyết là, lão tam ngươi ngay cả linh nguyên lệnh cũng dám lấy ra cược. Chắc hẳn nhất định lần này thí luyện có nắm chắc tất thắng a. Ha ha ha. Triệu trưởng lão cái này không cần ngươi lo lắng. Ta Nhạc Khinh Cuồng dám lấy ra, tự nhiên có ta suy tính. So với lo lắng bản tọa, Triệu trưởng lão, bản tọa đề nghị ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi đừng thua đi. Ha ha ha, ngữ khí dù sao cũng hơi âm dương quái khí chỉ hệ anh Kiệt. Hắn cũng biết nội ứng những công việc này không dễ làm đờ nói những lời nhảm nhí này, tranh thủ thời gian bắt đầu thí luyện a, không muốn được nghe lại Nhạc Khinh Cuồng thanh âm đại trưởng lão nghĩ như vậy. Chương 208, cửa thứ nhất, toàn thể ánh mắt hướng ta làm chuẩn nhìn xem mặt không thay đổi Triệu Anh Kỳ hết nhờ Ác Khinh Cuồng cười thật cao hứng. Trong lòng âm thầm tán dương mình, thật là một cái thiên tài. Khích tướng của mình pháp quả nhưng phi thường hữu dụng lại đem Thiên Ma Tông tại linh nguyên giới dò xét địa đồ đều cho khích tướng đi ra Triệu Anh Kiệt lao ra hỏa này, không hổ là người trong ma đạo, tâm cảnh liền là không ra thế nào, lại đem loại này trọng yếu đồ vật lấy ra cùng ta đánh cược, thật là một cái lao niên xí ngốc. Linh nguyên giới bên trong hội tụ tử đến từ Đông Hoang đại lục các nơi hải đồng, nam, tây, bắc, bên trong năm cái đại vực thiên chi tiêu tử hội tụ một đường, mỗi lần đối các nơi linh nguyên quả cạnh tranh trình độ kịch liệt không thua gì một cuộc chiến tranh. Lúc này một bức chiến lược địa đồ tầm quan trọng liền không cần nói cũng biết. Trong đó lại còn có 3 khu chưa bị người phát hiện kiếm đạo linh nguyên tây. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Ha ha. Triệu Anh Kiệt lao ra hỏa này đối Thiên Ma Tông bọn này danh con thật đúng là có tự tin đâu, bất quá đáng tiếc, đợi lát nữa có hắn khóc thời điểm. Triệu Anh Kiệt giống như có thể nghe được Nhạc Khinh Cuồng trong lòng đang cười nhạo hắn giống nhờ ân khí có chút bất đắc dĩ tốt, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Ha ha ha, đại trưởng lão đã như thế không kịp chờ đợi đem địa đồ đưa cho chúng ta sao? Tốt, vậy liền hiện tại bắt đầu. Kiếm Tông các đệ tử nghe lệnh, tiến bí cảnh. Tại 2 tông cao tầng tổ chức hạ kỳ Yểm Tông cùng Thiên Ma Tông hơn vạn tên đệ tử, trùng trùng điệp điệp xuyên qua vòng xoáy màu xám tiến vào vô lượng bể khổ bí cảnh. U ám bình nguyên phía trên, có khối cục đá to lớn chi chít khắp nơi, tô điểm đại địa, cùng phong gào thét, cuốn lên một trận cắt bay đá chạy, có phần có một loại tái ngoại biên cương hoang vu mà lại rộng lớn cảm giác thì ổ 2 tông đệ tử hoàn toàn tiến vào bên trong. Vô lượng bể khổ thí luyện cửa thứ nhất, kiếm phong quét, cũng chính thức bắt đầu. Trung trung điệp điệp hơn vạn tên đệ tử đỉnh lấy cuồng phong tiến lên tràng diện rất là long trọng, vốn nên ô ô nhồn náo, thanh âm rung trời ở hiện tại lúc này ngoài rất khó nghe đến các sư huynh đệ tiếng nói chuyện, bên tai đều là một chút cuồng phong gào thét thanh mỹ đi đến trăm bước. Sức gió thật giống như mạnh lên cấp 1. Từ gió nhẹ quất vào mặt, đến gió lớn đập mặt, bất quá là ngắn ngủi 200 bước khoảng cự nghĩa là không có tu luyện qua phàm nhận phì ạ trước tiến 200 bước về sau, liền muốn do dự, phải chăng càng đi về phía trước bởi vì phía trước gió lớn đã là đủ gợi lên trên mặt đất đá vụn, một không chú ý liền sẽ bị phá tới đá vụn nện đến đầu rơi máu chảy. Bất quả vô luận là kiếm tông vẫn là thiên ma tông, có thể đi vào ngoại môn người tất nhiên có được ngưng nguyên cảnh thực lực. Ngưng nguyên cảnh tu sĩ có thể làm được linh lực ngoại phóng, chỉ là đá vụn còn không cách nào ngăn cản bước tiến của bọn hắn. Hai tông ngoại môn đệ tử tiếp tục đỉnh lấy cuồng phong từng bước gian nan đi tội mạ tại cái này trùng trùng điệp điệp giữa đám người. Thu hút sự chú ý của người khác nhất lại là thiên ma tông hai tên tạp dịch Diệp Phàm cùng Lâm Dật. Hai người hành tẩu tại cuồng phong ở trong, tựa như cây giả cắm rễ, mỗi một bước đều phá lệ trầm ổn, mặc cho từ gió lớn ngàn đập vạn kích, vậy mà không có chút nào lắc lư ý tứ. Từng bước mọc ra ở hình chỉ bằng dạng này tự nhiên còn không cách nào ở trên vạn tên đệ tử ở trong chỗ hết tài năng. Chân chính để đám người sợ hãi thán phục để ý là hai người bọn hắn vậy mà đều không có linh lực ngoại phóng, thuần dựa vào nhục thân chi lực liền đi tới loại tình trạng này. Từng khối bị cuồng phong thổi lên đá vụn nện ở trên người hai người lại không có chút nào phòng ngự ý tựa tùy ý từng khối hoặc bén nhọn hoặc ngừng ngắt đá vụn, nện tại các vị trí cơ ngạn mài và kích, vẫn như cũ nguy nga bất động. Cũng không thể nhục thân chi lực bằng những đá này hoàn toàn không cách nào phá phòng hậu phương lớn. Còn chưa khởi hành nội môn đệ tử hay là chân truyền đệ tử, nhìn ra mánh khỏe. Hai người quần áo mặc dù bị tảng đá đập có chút chật vật, nhưng lại hoàn toàn không có bị đập bể đầu chảy máu bộ dáng. Hẳn là hai cái này Thiên Ma tông tạp dịch tu cái gì rèn thể chi thuật luyện thể về luyện thể nhưng bọn hắn chẳng lẽ liền không đau sao? Nhìn thấy một viên dưa hấu lớn tảng đá phịch một tiếng không trở ngại chút nào nện ở Diệp Phàm trên đầu, lại hoặc là phịch một tiếng nện ở Tiểu Lâm Giật bên trên. Có chút trung tình năng lực mạnh sư huynh đệ đều cảm giác lập tức siết chặt người cả bận bịu che mắt, không đành lòng nhìn. Vừa rồi thật không có vỡ rồi chứ? Một cái nghi vấn như vậy thật sâu cắm rễ tại trong đầu của bọn họ. Tại các ngoại môn đệ tử đi về phía trước mấy ngàn thước về sau, có hiếu kỳ người đã không nhịn được động trước. Bọn hắn muốn nhìn một chút Lâm Giật trên quần có hay không vết máu nên chúng ta đối với thực lực tu vi đạt tới khí hải cảnh nội môn đệ tử tới nói, kiếm phong quét cửa này, trên cơ bản không có vấn đề quá lớn. Dù sao lấy hướng bọn họ đều là đi qua một lần, bàng bạc linh lực bao trùm bên ngoài thân hình thành một tầng so kim ti nhuyễn giáp còn cứng rắn hơn vô số lần phòng ngự, như mở ra xe tăng bọc thép đồng dạng đi tại trong cuồng phong như giống trên đất bằng đối với mấy cái này nội môn đệ tử mà nào ý kỳ hiểm phong quét cửa nãy đùy nhất hơi có chút khó khăn cũng chỉ có cuối cùng ngàn mét cạo xương kiếm phong mới có thể để cho bọn hắn phí một chút khí lực. Cái kia cạo xương phong khu vực thổi tới kiếm phong hòa bọn hắn kiếm tông kiếm ma quật không kém cạnh. So bọc thép còn dày hơn linh lực đều sẽ bị không ngừng làm hao mòn, nếu là chống đỡ không nổi, không để ý liền sẽ máu me đồng địa. Mà giờ khắp này xuyên qua vạn mét cuồng phong tấn công đi tới hai tông đệ tử đều đứng tại cuối cùng 1000 mét vị trí bên trên. Trước mắt cuồng phong như kiếm quang đồng dạng gào thét lấp loé, hàn mang trận trận, lại đại địa phía trên lưu lại đạo đạo nhìn thấy mà giật mình vết kiếm khe rằng lộ vẻ này, lực sát thương nếu là thổi tới trên thân người, tuyệt đối có thể trong nháy mắt đem người chặn ngang chặt đứt. Chớ đừng nói chi là, trước mặt cũng không phải cái gì một ngọn gió, mà là liên tục không ngừng, liên tục không dứt, như giang hà sóng lớn đồng dạng kín không kẽ hở cuồng phong tử vong mang. Như lấy nục thân thể bước vào trong đó, đơn giản liền cùng một thời gian có hàng trăm hàng ngàn người cầm đao chặn ngươi. Tuyệt đối sẽ bị trong nháy mắt thổi thành thịt vụn. Bất quá, kiếm tông khảo hạch không hề giống Thiên Ma tông như vậy nuôi thả thô kệch. Không có thật lấy loại này thuần thiên nhiên kiếm phong khu vực dùng cho khảo hạch môn hạ đệ tử, nếu không bọn hắn kiếm tông đệ tử tử vong suất khả năng so Thiên Ma tông còn cao hơn. Cho nệ kiếm tông một chút đại năng điều tiết khống chế một cái, hơi đem trước mắt cạo xương kiếm phong mang sửa lại một cái. Nếu là thật sự có đệ tử linh lực hao hết, không cách nào lại dùng linh lực bảo vệ thân thể, như vậy thổi tại tên đệ tử này trên người phòng phường hướng hay là số lượng, đều sẽ phát sinh một chút biến hóa. Trên cơ bản sẽ không tạo thành chí mệnh thương thế, đây là kiếm tông lưu cho tâm tính cứng cỏi đệ tử cơ hạ tiến sau cạo xương kiếm phong mang sẽ không tạo thành tử vong thương thế, nói muốn nếu là tâm tính đầy đủ cứng cỏi, khẽ cắn môi cứng rắn đi cũng có thể xuyên qua nửa trước lịch đại, kiếm tông đều không thiếu loại này tính tình. Cứng cỏi đệ tới bật quá loại này đại nghị lực hạng người chủng quy là thiệt ủ phần lớn là đệ tử, cho dù biết, coi như tiếp tục hướng phía trước cũng sẽ không chết. Nhưng thật ở bên trong chống đỡ không nổi lời nói máu tươi báo tác, thiếu cánh tay thiếu chân, hay là trên thân thiếu một hai cái linh kiện nhỏ. Loại chuyện này vẫn là có khả năng phát sinh. Cho nên ở đây rất nhiều đệ tử vẫn là cần một chút thời gian làm điểm chuẩn bị tâm lý, thấy mọi người đều dừng ở sau cùng kiếm phong mang trước chỉnh đốn, toàn thân rách dưới, nhìn lên đến giống như rất là chật vật không chịu nổi Diệp Phàm cùng Lâm Dật hai người liếc nhau một cái. Khoe miệng đồng thời câu lên cười khẽ vì hắn biết, nên chúng ta đánh mặt thời điểm. Lúc trước bọn hắn đối mặt cái kia như là súng máy bắn phá mà đến cục đá đều không dùng linh lực hộ thể nguyên nhân, chính là vì giờ khắc này. Chú ý, toàn thể ánh mắt hướng ta làm chuẩn. Diệp Phàm cùng Lâm Dật hét lớn một tiếng, thanh kiếm phong mang trước không ít người giật nảy mình. Chương 209, tránh hết ra, ta muốn bắt đầu lắp bọn hắn muốn làm cái gì? Một đường tiến lệnh không ít người đối đãi Diệp Phàm cùng Lâm Dật ánh mắt cũng không có lúc trước như vậy khinh thì dư sao đúng quần đều có vết máu chảy dài nhìn còn có thể mặt không đổi sắc, vẫn như cũ tùy ý các loại bén nhọn đá vụn bay mảnh như lợi kiếm đồng dạng đụng vào vốn là thụ thương trên vị trí. Loại chuyện này cũng không phải ai cũng có thể làm đến. Mặc dù là tạp dịch, nhưng không thể phủ nhận, hai người cũng là ngon nhân. Ở đây người ánh mắt, có bội phục, có sợ hai thán phục, có nghi hổ hoặc đương nhiên cũng không thiếu. Tôm tép ngay nhép, không biết mùi vị. Loại người thôi, không cần linh lực hộ thể. Nói không chừng bọn hắn căn bản cũng không có đột phá ngưng nguyên cảnh, mà là hai cái tại thối thể cảnh chìm đắm nhiều năm phế vật thổ ỷ tới biết đột phá ngưng nguyên cảnh vô vọng, chỉ có thể đi xuống thừa con đường rèn luyện nội thân, cho nên bọn hắn mới có thể đi đến nơi đây, nhưng cũng chỉ thế thôi. Con đường sau đó, không có đột phá ngưng nguyên cảnh, không có linh lực hộ thể, liền tính nhục thể của bọn hắn đã cứng rắn như kim cương cũng sẽ bị quát máu me đồng địa, chật vật lăn ra. Mặc dù trong lòng mọi người đối Diệp Phàm cùng Lâm Dật hai người đánh giá khen chê không đồng nhất, nhưng vẫn là cho hai người bên trên mở một đầu nối thẳng tạo xương kiếm phong mang con đường. Ha ha, tắm nhiều loại ánh mắt. Hai người bộ pháp kiên đi nhặt mặt tận lực duy trì lấy lạnh nhạt. Khoảng cách cạo xương kiếm phong mang con là khoảng cách một bước thời điểm đi hệ phản quát nhẹ tránh hết ra. Ta muốn bắt đầu trang bước. Lâm Dật tà mị cười một tiếng. "Oan, trùng thiên lục quang chiếu sáng tứ phương." Trên thân hai người linh lực cuồn cuộn mà động. Khí tức cường đại để trước mắt Cạo Xương Kiếm Phong đều xuất hiện như vậy trong nháy mắt hỗn loạn cái gì? Các sư huynh đệ lập tức trừng to mắt lên tiếng kinh hô. "Khí hải cảnh, lại là khí hải cảnh." Thông qua Lâm Dật cùng Diệp Phàm linh lực ngoại phóng biển hắn minh sắc cảm nhận được hai người tu vi cảnh giới hiện tại. "Cái này sao có thể? Hai cái này chết tạp dịch lại có khí hải cảnh tu vi?" Hậu phương lớn, chỉ còn lại giải rác hơn 20 người, đây là hai tông còn chưa khởi hành các đệ tử chân truyền nhìn thấy Diệp Phàm cùng Lâm Dật hai người đột nhiên bạo phát đi ra tu vi cảnh giới về sau, làm là thứ nhất cái nhằm vào hai người Giang Hoàng Vân, lập tức khinh thường hừ lạnh một tiếng. "Chỉ là khí hải cảnh thôi, có cái gì tốt kinh ngạc?" Ngạc nhiên, nữ khí khắp không thèm để ý hẳn có thể không thừa nhận mình vừa rồi quả thật bị kinh ngạc đến. "Kiếm đến!" Hét lớn một tiếng, một thanh tinh mỹ phi kiếm xuất hiện ở giữa không trung, ghi ẩn Hoàng Vân nhảy lên, hóa thành một vòng cầu vồng thẳng tắp đâm vào cuồng phong khu vực, một đường thông suốt chuẩn bị tới trước cửa thứ hai đi. Cái khác chân truyền thấy thiệt cùng các hiện thần thông trước một bước rời đi, đối với tu vi đã đạt tới kết đan, thậm chí linh vương cảnh các đệ tử chân truyền tới nói, hai cửa trước đều không có bất kỳ cái gì độ khó, mục tiêu của bọn hắn vẫn luôn là cửa ải cuối cùng bể khổ tiến lên. "Tô Trần sư minh, chúng ta cũng đi thôi." Mộc Tiểu Nguyệt lôi kéo Tô Trần tệ nồng nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nhìn lên đến rất là dáng vẻ hưng phấn, vừa vặn để sư minh nhìn xem Tiểu Nguyệt sau khi đột phá lực lượng. Đại lượng linh thạch đổ vào sau khi, Mộc Tiểu Nguyệt không chỉ là thức tỉnh thái cổ nuốt linh thể, ngay cả tu vi đều vừa bay ngút trời đột phá đến linh vương chi cảnh chủy hệ này, Mộc Tiểu Nguyệt còn không có cho Tô Trần nói. Vì chính là cho Tô Trần một kinh ở và Tô Trần nhìn soi mỹ ý lịch ở vương cảnh khí tức từ Mộng Tiểu Nguyệt linh lung nổi bật trên thân thể mềm mại tràn ngập dạ quang huy màu trắng ngà bao trùm xuống đem Mộng Tiểu Nguyệt cả người phụ trợ càng thêm thánh khiết tinh khiết, tựa như trên trời giáng lâm như thiên sứ tràn đầy mỹ hảo. Xung quanh cuồng phong gào thét cùng tựa hồ nhận lấy tình hóa, đình chỉ gợi lệ nạn nhiên tĩnh mịch phía ngoài cuồng phong gào thét như là cách xa nhau hai thế giới. Tô Trần cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thuế biến sau Mộng Tiểu Nguyệt triển lộ lực lượng. Thái cổ nuốt linh lộ hái này thể chất đặc thù tại linh vương cảnh về sau mới có thể triển lộ hắn chân chính cường đại một mặt. Liền như bây giờ, Tô Trần có thể nhìn ra được bên cạnh bọn họ sở dĩ gió êm sóng lặng, không có một tia gợn sóng, cũng không phải là bởi vì xung quanh không khí bị Mộng Tiểu Nguyệt khí tức trên thân chỗ chấn áp, mạ là tất cả hướng bọn hắn thổi qua tới cuồng phong đều bị Mộng Tiểu Nguyệt thân bên trên tán phát nhàn nhạt huỳnh quang thôn vệ hầu như không còn. Với lại theo không ngừng thôn vệ những này từ bên ngoài đến cuồng phong, Tô Trần cũng cảm giác bén mẹ đến, Mộng Tiểu Nguyệt khí tức trên thân lại cũng có được cực kỳ nhỏ tăng trưởng, giống như đã đem xung quanh gió lớn xem như năng lượng nào đó luyện hóa hấp thu. Hiệt quái này mới là thái cổ đột linh thể chân chính chỗ lợi hại, đối với cái này Tô Trần tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngay cả gió lớn đều có thể thôn vệ hóa thành tu luyện chất dinh dưỡng, thật sự là thuận tiện thế nào Tô Trần sư huynh ta lợi hại a. Mộng Tiểu Nguyệt cũng là quay đầu tranh công giống như cùng Tô Trần huyền diệu thật lợi hại, Tô Trần vuốt vuốt Mộng Tiểu Nguyệt đầu tán dương hắc hắc, vậy sau này liền từ Tiểu Nguyệt đến bảo hộ Tô Trần sư huynh a. Mộng Tiểu Nguyệt cười ngây ngô một phen. Tốt tốt tốt, Tô Trần cương triều lời nói để Mộng Tiểu Nguyệt càng cao hứng hơn, Mộng liên tiếp thì theo ở phía sau mang trên mặt mỉm cười, trong lòng tự nhiên sinh ra một loại chờ mong thật hy vọng về sau đều là niềm hạnh phúc như vậy sinh hoạt cùng ba người ấm áp ở chung. Khác biệt thành ca thì nhìn xem Tô Trần bóng lưng có chút nghiến răng nghiến lợi. Thông qua Tô Trần đối Mộng Tiểu Nguyệt các loại dễ dàng tha thứ sủng ái, nàng minh bạch tính toán thật hay. Tô Cẩm Thú ngươi thật sự là đánh một tay tính toán thật hay a. Để mắt tới Thương Tiết sư muội không nói, lại còn đánh lên Tiểu Nguyệt sư muội chủ ý muốn tỉ muội song thu, thật là một cái cẩm thú. Lâm Thanh Ca cho rằng đã xem thấu Tô Trần chỗ có tầm cơm nhu đồ, trong lúc nhất thời đem Tô Trần chằm chằm càng chặt hơn. Nàng tuyệt đối không cho phép Tô Trần thuận lợi hoàn thành hắn cẩm thú ý nghĩ, kết quả Lâm Thanh Ca hướng phía trước đi hai bước đi đến Tô Trần bên người, trẻ thân hơi phun thả chút khí tựa cờ làm bộ đang giúp đỡ trấn áp xung quanh càng phát ra lạnh thấu xương cuồng phong. Trên thực tế lại là tại chăm chú nhìn chằm chằm Tô Trần, nhờ hắn xem Tô Trần có hay không đối Mộng Tiểu Nguyệt động thủ động cước khuynh hưởng vãi bảo hộ sư muội của mình, ảnh hưởng Tô Trần cái này nhân vật phản diện sư huynh kế hoạch. Lâm Thanh Ca cũng nghiêm túc đi lên, đầy mắt đều là Tô Trần dáng vẻ, nhờ hắn không có chú ý tới tại phía trước trên mặt đất có một cái nô lên. Cạo Xương Kiếm Phong khu vực đã ở trong đó đi vài bước, Lâm Giật đột nhiên dừng bước đúng. Lúc trước ta một mực không có đem ta cảnh giới bây giờ cho Thanh Ca muội muội nói, chính là vì cho nàng một kinh hỉ, hiện tại ta đã bại lộ khí hải cảnh tu vi, không biết Thanh Ca muội muội có thể hay không bị ta hù đến. Ha ha ha. Ngắn ngủi 10 ngày từ ngưng nguyên cảnh đột phá khí hải cảnh, loại này tốc độ đột phá tuyệt đối là phi thường hiếm thấy, để Lâm Giật khó tránh khỏi có chút sinh lòng tự đặc mù ổ hẹn, xem một chút mình Thanh Ca muội muội tại biết mình hiện tại tu vi về sau, trên mặt đến cùng sẽ là biểu tình gì đâu. Ha ha, thật sự là chờ mong đâu, giấu trong lòng tâm tình kích động, Lâm Giật quay đầu nhìn hướng phía sàn, giờ phút này còn không bị hiệt bởi vì lần này quay đầu, mình sẽ mất đi cái gì quý giá đồ vật. Chương 210, thiếu đi hậu phương. Tại cái tiết như biển gầm cuồng phong ở trong, có một mảnh phảng phất có thể cách ly tất cả mưa gió nửa vòng tròn không dần trọng không gian gió êm sóng lặng. Mộng Tiểu Nguyệt ôm Tô Trần cánh tay một đường lưu dữu, giống ngắm cảnh du lịch, còn có tâm tình chỉ vào xung quanh độc đáo cảnh sắc cùng Tô Trần chia sẻ thứ gãi mộng liên tích thì đi theo phía sau hai người, thần sắc vui mừng, rất hưởng thụ loại này chung đụng thời gian. Mộng liên tích Mộng Tiểu Nguyệt hai người loại trạng thái này, nếu là bị Diệp Phàm nhìn thấy, sợ rằng sẽ tại chỗ để Diệp Phàm đạo tâm tung ra một cái khe. Nhưng đây đối với Lâm Dật đều không trọng yếu, thậm chí còn có chút muốn cười. Diệp huynh ta liền nói lao giả kia tử là cho ngươi chào hàng mũ á ha 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 ha. Luôn luôn ở trước mặt mình trang bức Diệp Phàm giống như có tái rồi khuynh hưởng xoáy này khiến Lâm Dật nhịn không được ha ha cười ra tỉ yếm, là có chút bi ai là không đợi Lâm Dật cao hứng một hồi. Liền phốc thử. Không biết là thấy được hậu phương Lâm Thanh Ca cùng Tô Trần đang làm cái gần giật đột nhiên thân thể cứng đờ, con ngươi không ngừng rung động, tâm tư đại chân phía dưới, một cái sơ sẩy không cẩn thận để Cạo Xương Kiếm gió thổi vồ nam nhân thứ trọng yếu nhất rơi xuống một viên. Máu tươi cùng suy, nhìn đằng sau một chút đối với thực lực mình không tự tin, còn đang do dự có nên đi vào hay không. Hai tông ngoại môn đệ tử dọa đến tại chỗ rụt trở về, các sư đệ thậm chí đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, liên tiếp lui về phía trực tiếp tuyên bố rời khỏi thí luyện từ bỏ. Ta từ bỏ, quá đạp ngựa đáng sợ. Nơi này chính là cực hạn, nếu là lại hướng phía trước lời nói, nhìn trên mặt đất viên kia tròn vo đồ vật, vô luận là kiếm tông vẫn là thiên ma tông ngoại môn đệ tử, toàn đều gia nhập phái võ đang, giống như cảm động lây hít vào một ngụm khí lạnh đau nhức. Đau nhức, đau nhức, đây cũng quá đạp ngựa đau đớn a. Sư huynh, ngươi thường nói cuối cùng này kiếm phong khu vực cho dù thực lực không đủ, cũng có thể bằng vào nghị lực đi qua. Thế nhưng, sư huynh ngươi xác định cái này thật có thể bằng nghị lực đi qua sao? Một tên kiếm tông sư đệ nhìn chằm chằm từ trên người Lâm Giật rơi xuống đồ chơi nhậm cảm thấy tê cả da đủ nhìn không được chất vấn sư huynh, đây chính là ngươi nói nhiều lắm là rơi xuống một điểm nhỏ linh kiện ý tứ. Bị hỏi thăm kiếm tông sư huynh, loại tình huống này hắn cũng chưa từng thấy qua có được hay không, cuối cùng ngàn mét kiếm phong thí luyện, rơi cái gì xuống hắn đều gặp tiện, nhưng là rơi cái đồ chơi này hắn cũng là lần đầu tiên gặp a. Chắc Thiên Ma tông cái này cái tạp dịch đệ tử đang giở trò quỷ gì? Không biết hảo hảo che chở a. Nhìn ta đều đau đớn uy, cái kia vị tiểu huynh đệ, ngươi đều đã thụ thương nặng như vậy, còn không rời khỏi tới sao? Này, không rời khỏi đến cũng không có việc gì, nhưng tiểu huynh đệ ngươi nơi đó thế nhưng là cạo xương phong khu vực a, ngươi nhanh lên đem vật kia nhặt lên đến nha, nói không chừng lắp trở lại còn có thể dùng, nếu là lại không nhặt lên đến liền bị thổi thành cát bã. Đến lúc đó muốn lắp trở lại đã trễ rồi. Có không thiếu hảo tâm sư huynh ở bên ngoài nhắc nhở hợi nhờ hình Lâm Giật, nhưng thật giống như hoàn toàn không có nghe được giống như. Vẫn như cũ ngơ ngác nhìn hậu phương thứ gì. Đằng sau có cái gì như thế hấp dẫn người, cái này khiến đám người không khỏi hiếu kỳ cũng quay đầu nhìn sang. Tại hậu phương lớn, bọn hắn thấy được Tô Trần trái ôm phải ấp. Bên trái nắm cả một cái đồng nhan cự vật đáng yêu tiểu muội muội, bên phải còn ôm một cái lãnh diễm tuyệt sắc băng sơn ngự tỷ. Quả nhiên là khoái hoạt. Thanh ca ngươi nhìn một chút đường, suýt chút nữa thì không phải ta dịu ngươi, vừa rồi liền ngã sắp xuống. Lâm Thanh ca có chút đỏ mặt từ Tô Trần trong lồng ngực tránh ra. Vừa rồi vào xem lấy nhìn Tô Trần không cẩn thận kém chút bị dưới chân nổi lên trượt chân. Còn tốt Tô Trần đỡ dựa ỷ bằng khổ ngờ mãi nhờ liền muốn tại Tô Trần trước mặt. Tô Trần bên này chỉ là một cái thường ngày bên trong nhỏ kịch trường nhờ lên bọn hắn, nhưng lại không bị hiệt là như thế một cái nhỏ kịch trường liền đã để Lâm Giật nhìn vô cùng khẩn trương bật quá còn tốt. Hô. Tạo xương kiếm phong mang bên trong Lâm Giật thuận phong nhĩ giật giật xảy ra sự tình nguyên do về sau, thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai Thanh ca muội muội kém chút trượt chân, Tô Trần ra hỏa này chỉ là đỡ một cái, cùng Thanh ca muội muội ở giữa cũng không có quan hệ. Còn tốt nhìn thấy Lâm Thanh ca chủ động từ Tô Trần trong ngực tránh ra. Giữ một khoảng cách về sau, Lâm Giật lập tức cảm giác trong lòng tảng đá lớn bung ra. Nguy hiểm thật, thật là nguy hiểm. Hút hô hấp, hút hô hấp. Lâm Giật vỗ bộ ngực của mình làm lên đến hít sù ạ, rồi hắn kém chút cho là mình mới là hẳn là mua cái kia cái mũ nam nhân. Hiện tại xem ra vẫn là Diệp Phàm tên kia hẳn là mua, nhìn thấy mình Thanh ca muội muội đều đã rời xa Tô Trần, mà Mộng Tiểu Nguyệt còn tại ôm Tô Trần cánh tay không thả. Lâm Giật lúc này cười trên nỗi đau của người khác bắt đầu ta Thanh ca muội muội vừa rồi chỉ là không cẩn thận. Trên bản chất cùng Tô Trần tên kia không có bất cứ quan hệ nào, như trước vẫn là trong sạch. Nhưng Diệp huynh ngươi cái này Tiểu Nguyệt muội muội thế nhưng là hàng thật giá thật chủ động dán tại người ta Tô Trần trên thân, ha ha. Hiện tại ngươi nói cho ta nghe một chút đi, hai ta đến cùng ai nên mua lão già kia trong tay phá mũ. Lâm Giật nhìn xem đi tại trước mặt hắn nguy nga tiến lên bóng lưng đã không kịp chờ đợi muốn Diệp Phàm xem đến phần sau một màn kia. Ha ha ha. Đến lúc đó ngươi sẽ là tâm tình gì đâu, ta Diệp huynh. Lâm Giật trong lòng bặm bẹo cười bắt đầu. Mình vừa rồi có như vậy trong nháy mắt kém chút bị lục quang chiếu rọi, hắn liền tuyệt không thể để Diệp Phàm đỉnh đầu trời xanh. Cho ăn. Diệp huynh sau này nhìn. Đằng sau có kinh hỉ. Lâm Dật hô lớn một tiếng. Nhưng phía trước Diệp Phàm giống như che giấu đối ngoại chỗ coi âm thanh, hoàn toàn không có dừng bước lại ý tứ, vẫn như cũ hướng phía mục đích một bước một cái dấu chân, kiên định đi về phía trước. Tựa hồ không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản bước tiến của người đàn ông này. Hừ, làm bộ nghe không được đúng không? Lâm Giật cười khẽ một tỉ yểm lục này bước ra một bước ngươi đã làm bộ nghe không được, vậy ta liền đi tới trước người ngươi, nói cho ngươi quay đầu nhìn bầu trời một chút là màu gì nhìn ngươi có thể hay không dừng bước lại ha ha. A. Phóng ra một bước dài Lâm Giật đột nhiên phát ra một tiếng bén nhọn kêu thảm. Loại kia thanh âm tựa như là bị tiếng lão mẫu như hỉ họ thể thê thảm thảm nhất thiết. Thê thảm như thế thanh âm đương nhiên không chỉ là bởi vì một chỗ bộ vị chuyển đến 12 cấp cảm giác đau đớn, chủ yếu vẫn là bởi vì vừa rồi một bước kia bước quá lớn, không cẩn thận kéo tới thương thế, miệng vết thương đau đớn, khiến cho Lâm Giật tả hữu sờ lên sau phát hiện cái gì. Thiếu đi, thiếu đi, cái này, cái này, cái này làm sao có thể thiếu một cái. Lúc này Lâm Giật mới chú ý tới mãi nhờ làm nam nhân trọng yếu nhất linh bộ kiện vậy mà thiếu một cái, phản xạ cũng không khỏi cũng quá dài, thở dài. Chương 211, Tiểu Lâm Tử Lâm Giật lập tức luôn cụ ông bại nhờ sinh lần thứ nhất cảm nhận được hoang mang lo sợ cảm giác tập đến độ đầu đầy mồ hôi, tìm kiếm khắp nở bật quá còn tốt. Hắn Lâm Giật từ trước đến nay vận khí không tệ đi tại trên đường cái đều có thể tùy tiện nhặt được 100 khối linh thạch, tự nhiên rất nhanh liền phát hỉ hển một cái cô linh linh nằm ở trên mặt đất, phong trần mệt mỏi, dãi dầu xương gió tiểu bà bối. Còn tốt còn tốt, còn không có bị thổi đi Lâm Giật lo lắng biểu lộ, lập tức buông lòng xuống, thậm chí còn có tâm tình nết miệng nở nụ cười. Ngươi cái tiểu gia hỏa mau trở lại. Ta Thanh ca muội muội tương lai hạnh phúc còn đều dựa vào lấy ngươi đây. Lâm Giật bước chân khẽ nhúc nhích, chuẩn bị đem việc quan hệ hắn nhân sinh đại sự bảo bối cầm về, nhưng bi kịch sự tình phát sinh. Ngay tại Diệp Phàm vừa mới chuẩn bị bước ra bước đầu tiên thời điểm, một trận cạo xương gió thổi tới. Bá, một tỷ yên ngại nữa. Ngậy. Lâm Giật lập tức cứng ngắc lùi cả người cứ thế tại nguyên chỗ, không dám tự tin nhìn xem mình bị một phân thành hai tiểu bảo bối. Sắc mặt trắng bệnh một mạnh nhờ hình tâm tính lạc quan Lâm Giật vẫn là miễn cưỡng cười cười. Một không quan hệ. Ta Lâm Giật, cựu chuyển bá thể trước hai đạo thiên phú thần thông đều có cực mạnh tự lành năng lực. chỉ là nhất đao lưỡng đoạn tổn thương thế, hẳn là có thể khôi phục. Lâm Dật khích lệ mình một quỷ thật vất vả khôi phục tinh thần, lấy dũng khí phóng ra bước đầu tiên. Thế nhưng là bạ, lại là một đạo cạo xương gió thổi của hai phân thành bốn. Ngạch Lâm Dật sắc mặt tái nhợt đã có mồ hôi tràn ra tới tổ án thân đều đang run rỉ, nhận vẫn là Lâm Dật vẫn là kiên cường tận lực khích lệ mình.
Hỏi.
Vấn đề không lớn. Một phân thành hai cùng hai phân thành bốn, tại ta cựu chuyển bá thể thiên phu thần thông trước mặt chữa trị bắt đầu hẳn là không hề khác gì nhau.
Ông, nhưng Lâm Dật còn không có dỗ dành xong mình. Lại là một trận cạo xương gió thổi qua. Lần Lâm Dật bị chia làm bốn cánh tiểu bảo bộ ỷ trực tiếp hóa thành cặn bã bị xung quanh cuồng phong triệt để tiêu diệt hầu như không quyền cả một tia tàn bụi đều không có còn dư lại.
Ngạch. Lần này Lâm Dật triệt để ngây ngẩn cả người. Ngơ ngác đứng tại chuẩn mắt trừng thật tổ ổ thần nhìn chằm chằm không có vật gì mặt đất trong đầu không ngừng quay lại lấy vừa rồi tiểu bảo bối bị thổi thành cho bụi tràng cảnh vô hạn tuần hoàn hẳn giật cả người đều lộ ra có chút hoảng hồ thì ổng như là choáng văng tật lâu không có động tĩnh đi trời cắt vàng bay múa không ngừng qua bao lũ phỉ ạ trước đều đã không nhìn thấy Diệp Phàm bóng lên lục lần giật mới chợt giật mình một cơ ý lại tinh thần tội án thân bắt đầu phát run không
bờ môi run rẩy không ngừng làm sao lại
tại sao có thể như vậy
sư tôn ta cựu chuyển bá thể năng lực khôi phục mạnh như vậy hẳn là có thể lại dài một cái a.
Lúc này Lâm Dật còn không hề từ bỏ hy vọng phải thăm một cái mình kiến thức rộng rãi sư tổ nhờ hình là bạn, ngay trong thức hạ ở Hàn Lưu đem cái đuôi lắc tại mình trên ánh mặt đồ ải với Lâm Dật cái này suy đồ đệ đà im lặng ngưng nghẹn, một mắt thấy, Giản Lưu thật lâu không có trả lời Dật run rẩy cũng càng ngày càng lợi hủy cảm giác trước mắt một trận biến thành màu đen nhờ hình vẫn là dáng chống đỡ lấy thân thể, cười khổ run giọng nói sư
tôn, ngài nhất định là đang ngủ không có nghe thấy a.
Tiên tỉnh chết tiên tính giống nhau. Trong thức hải vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì thì ổ phần này yên tĩnh càng phát ra bền bẩn giật khỏe miệng đắng chát gần như cầu khẩn tiếu đung cũng đáng thương thấp sổng tật hồn lạc phách nỉ non không có khả năng cái này làm sao có thể ta Lâm Dật vậy mà thanh em yếu ớt không ngừng biến lợi nụ ổ cờ u n g l âm mở giật há miệng nhắm mặt ngã mặt lên trời phát ra một tiếng tê tâm liệt phế hò hét
à không a
ta tiểu Lâm tử thanh em xé rách khàn khàn mải nhở cảm đầu nhập 100% có thể nói là người nghe thương tâm người nghe rơi lệ không nói những cái kia vốn là tại cạo xương phong khu vực chú ý Lâm Dật hảo tâm các sư huynh đệ người cả bí cảnh bên ngoài. Thông qua một tầng màn sáng quan sát đến thí luyện tình huống hai tông cao tầng đều trầm mặc. Có đã có tuổi trưởng là họ thậm chí còn vụng trộm sờ soạn một cái khỏe mắt nước mắt. Không có cách nào lớn tuổi nhất không nhìn nổi những này triệu trưởng lão, ta cảm thấy hẳn là bồi thường một cái vị này gọi Lâm Dật đệ tử. Hữu tâm đau Lâm Dật trưởng lão hảo tâm đề nghị làm Thiên Ma tông đại trưởng lão, Triệu Anh Kiệt có chút hàm thủy hệ phàm cùng Lâm Dật tại cửa thứ nhất biểu hiện xuất chúng như thiệp bình hắn lại làm sao có thể không có chú ý tới. Cái này gọi Lâm Dật cùng Diệp Phàm tạp dịch, niên kỷ nhìn lên đến không lớn, cũng đã có được khí hải cảnh tu vi. Luận tu vi đã đủ để tiến vào ta Thiên Ma tông nội môn cũng có thể nói là một tiếng tiểu thiên tài loại thiên tài này tại thí luyện ở trong vậy mà thụ bực này có thể lưu lại bóng ma tâm lý tổn thương, chúng ta Thiên Ma tông quả thật có chút trách nhiệm. Bản trưởng lão làm chủ các loại lần này thí luyện về sau, có thể cho vị này gọi Lâm Dật đệ tử tiến về công pháp các chọn lựa một bản thiên giai công pháp để mà bồi thường hắn. Đại trưởng lão anh minh. Lâm Dật chuyện bên này mặc dù rất để cho người ta đồng tình, nhưng kỳ thật đại trưởng lão ánh mắt lại tại Tô Trần bên kia dừng lại thật lâu, cuối cùng được ra một cái kết luận. Quả nhiên Mạc Kinh Hồng cái kia ma nữ cùng cái này gọi Tô Trần tạp dịch có một chân. Lúc trước hắn mặc dù dùng thần niệm nhìn thấy, Tô Trần mang theo đầy người khó coi chất lỏng cùng dấu đỏ từ Mạc Kinh Hồng trong tẩm cung đi tới. Nhưng nhiều hơn thiếu thiếu vẫn còn có chút không thể tin được thua sao Mạc Kinh Hồng cùng Tô Trần hai người thân phận địa vị chênh lệch thật sự là quá lớn. Trên trời trăng sáng như thế nào lại tận lực là dưới mặt đất một hạt bụi tung xuống quang huy nhân bây giờ mặt thấy mới là thật, nhìn xem Mộng Liên Tích, Mộng Tiểu Nguyệt cùng Lâm Thanh Ca tam nữ thái độ đối với Tô Trần. Lao Triệu liền rõ ràng, cái này nhất định là Mạc Kinh Hồng cái kia ma nữ âm thầm nhắc nhở qua, muốn đem nàng nuôi trai lơ bảo vệ ta. Tuổi con trẻ, không tuyển chọn mình cố gắng, vậy mà lựa chọn bị người ban nuôi. Như ngươi loại này tiểu quỷ, coi như có thể từ Mạc Kinh Hồng cầm trong tay đến phong phú tài nguyên tu luyện, lại có thể thế nào? Một cái được bao nuôi tiểu bạch kim ngựa có ta kiếm tông đệ tử đá mài hướng lên, không sợ gian nan hiểm trở quyết tâm. Làm tu sĩ đã không đủ gây sợ. Kiếm tông bên này, Nhạc Kinh Cuồng liếc qua Tô Trần một chút liền đem là thu hồi ánh mắt lại, không có hứng thú lại nhìn tiếp. Hắn cũng không phải là bắt quái người đổ ở cái này Mạc Kinh Hồng bao dưỡng tiểu bạch kiểm không có một chút hứng thú. Cùng tại loại này không có tu luyện ý chí trên thân người lãng phí tinh lực còn không bằng. Nhạc Kinh Cuồng đem ánh mắt lần nữa bỏ vào Sở Phong trên thân, mắt đều là thưởng thức cùng chờ mò ngộ an toàn không phải vừa rồi nhìn Tô Trần loại kia, liền nhìn đều chẳng muốn nhìn thần thái Sở tiểu tử bạn để cái này tự cam đoạ lạc tiểu tử mở mang kiến thức một chút cái gì là một cái tu sĩ vốn có phong thái. Hắn thưởng thức nhất liền là Sở Phong khổ tu sĩ tinh thần cái này mới là một người trẻ tuổi vốn có bộ dáng, mà không phải cùng Tô Trần tiểu tử kia đi cái gì ngoại môn tà đạo tìm phú bà ban ngôi. Một điểm người trẻ tuổi phấn đấu tinh thần phấn chấn đều không có, như cái gì lời nói.
Hừ. Chương 212, Sở Phong Tô Trần van cầu ngươi để cho ta cảm thụ một chút nhân sinh ngăn trở a bí cảnh ở trong kỳ điểm phong bình nguyên phía trên. Ban sơ điểm xuất phát chỗ chỉ còn lại có 4 bóng người. FIM chẳng biết tại sao ta cảm giác như thế khó chịu a. Cái này tiểu bạch kiểm dựa vào cái gì? Sở Phong đứng tại nhờ hắn xem bị Mộng Liên Tích, Mộng Tiểu Nguyệt, Lâm Thanh Ca tam nữ vây quanh tiến lên Tô Trần. Một loại tên là ghen tị cảm xúc để hắn thấy thế nào Tô Trần, làm sao khó chịu, cho dù lấy ánh mắt của hắn đến xem, Mộng Liên Tích tam nữ, vô luận là bề ngoài vẫn là tư thái, đều là hiếm có thiên chi tiểu nữ. Chỉ có như vậy ba vị cực phẩm thiên kiêu vợ ỉ mà đều vây ở một cái nam nhân bên người thậm chí còn chủ động đem cơm chùa đưa đến nam nhân kia miệng bên trong cho hắn ăn. Qua cửa ải này hoàn toàn liền không có ra một điểm lực Sở Phong bên người có một tên, duyên dáng yêu kiều, dáng vẻ thước tha mềm mại thiếu nữ áo xanh. Thiếu nữ ba búi tóc đen sắn thành một chùm đuôi ngựa,
đơn giản rũ xuống ngạo nghệ ưỡn lên trên mông ngọc, lộ ra thanh xuân tịnh lệ, mỹ mạo động lòng người. Tựa như một con tuấn mã đối xử mọi người rong ruổi. Nhưng trừ bỏ thanh xuân linh động khí tức, thiếu nữ trên thân cũng thỉnh thoảng lưu chuyển lên lạnh lùng hàn mang, đặc biệt là cái kia một đôi nhiễm lên kiếm ý con mặn thiếu nữ như ở trên bầu trời kiếm tiên trời sinh liền nhiều hơn mấy phần lạnh lạnh kỳ hiểm tông thánh nữ, Liêu Phiêu Phiêu, cũng là nhìn xem Tô Trần, thanh tịnh sáng rỡ đôi mắt, chớp chớp, trong mắt có hiếu kỳ hào quang. Tô Trần xuất hiện, phản phất vì nàng mở ra một cái thế giới mới đại môn, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy một cái nam nhân vậy mà dựa vào nữ nhân thông qua vô lượng bể khổ cửa thứ nhất. Sở Phong sư đệ hắn tên gọi là gì? Liêu Phiêu Phiêu môi đỏ khẽ mở đủ ái ra xanh thẳm ngón tay ngọc, chỉ hướng Tô Trần bóng lưng dò hỏi ân. Đột nhiên xuất hiện giọng hỏi để Sở Phong sừng sốt một chút. Quay đầu phát hiện Liêu Phiêu Phiêu cũng đang ngó chừng Tô Trần nhìn, trong mắt vẫn còn có một chút hiếu kỳ sát thái. Cái này khiến trong lòng của hắn lập tức còi báo động đại tác. Một mực khát vọng nhiều kinh lịch một chút ngăn trở Sở Phong minh bạch vào thời khắc này. Cái kia gọi Tô Trần gia hỏa rất có thể sẽ trở thành vì mình người cạnh tranh bất quá. Một người ăn bám thôi. Sở Phong đối với mình có tuyệt đối tự tin. Hắn căn bản vốn không cảm thấy Tô Trần có cạnh tranh được hắn khả năng. Đồng bệnh sư tỷ ngươi lâu dài bế quan tu luyện, không biết bên ngoài lòng người hiểm ác, như loại này ăn bám tiểu bạch kiểm, am hiểu nhất miệng lưỡi chân chu lừa gạt nữ nhân thời điểm then chốt liền là cái ngân thương sát đầu, trông thì ngon mà không dùng được. Đồng bệnh sư tỷ, ngươi về sau cần phải cách loại nam nhân này xa một chút, tuyệt đối không nên bị bề ngoài của hắn chỗ che đậy. Sở Phong biết đối với thâm cư không ra ngoài, có chút ít nhan khống Liêu Phiêu Phiêu tới nói. Nàng sở dĩ hỏi thăm Tô Trần danh tự cũng là bởi vì đối Tô Trần nhan trị sinh ra hứng thú, đối với Tô Trần dáng dấp rất đẹp trai điểm này Sở Phong cũng không phủ nhận. Bởi vì ngươi lại đẹp trai cũng đẹp trai bất quá ta Sở Phong. Làm tự xưng là thiên hạ đệ nhất đẹp trai nam nhờ nửa phong từ trước đến nay không ngại đồng ý một cái nam nhân khác rất đẹp trai quan điểm. Dù sao nam nhân khác dáng dấp lại đẹp trai so với ta Sở Phong nhan trị vẫn là kém mấy cái thứ nguyên. Ha ha ha. Sở Phong sờ lên mặt nạ của mình. Dương Dương đắc ý nói bồng bềnh sư tỷ, ngươi cũng đừng lại nhìn hắn, sư đệ vụng trộm nói cho ngươi một cái bí mật. Bí mật? Liêu Phiêu Phiêu nghi hổ ảo không biết là bí mật gì, Sở Phong thấp giọng, ra vẻ thần bí cười nói bồng bềnh sư tỷ, ngươi không phải một mực hiếu kỳ sư đệ ta dáng dấp ra sao hả? Sư đệ ta có thể hướng ngươi hơi tiết lộ một chút lũ ẩn nhắn trị, ta so cái này gọi Tô Trần tiểu bạch kiểm, thế nhưng là cao hơn mấy cái thứ nguyên a. Liêu Phiêu Phiêu đôi mắt to xinh đẹp chớp chớp, có chút không dám tin tưởng Sở Phong nói lời. Nàng vừa rồi mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng cũng nhìn thấy Tô Trần tướng mạo, tuyệt đối là nàng bình sinh thấy tuấn mỹ nam tịch một cái liếc mắt liền để nàng có chút tâm đường nhẫn trị đã coi như là nghịch thiện nhờ hiện tại Tô Trần loại này nghịch thiên nhan trị trước mặt. Cái này Sở Phong lại còn dám nói ra những lời này. Sư đệ, ngươi đến cùng dài bao nhiêu nghịch thiên, mới dám Tô Trần trước mặt nói ra tự tin như vậy lời nói. Vừa rồi đi qua Sở Phong đề cập nàng đã biết tên Tô Trần. Nhưng bây giờ nhờ hẳn qua Sở Phong trên mặt mặt nạ màu trắng lư phiêu phiêu trong lòng càng thêm hiếu kỳ, Sở Phong bộ dáng, tại nàng và Sở Phong trung đụng trong khoảng thời gian này. Sở Phong thường xuyên ở trước mặt nàng vô tình hay cố ý biểu hiện ra ngoài đối với mình nhan trị cực độ tự tin loại này khiến ban đầu coi Sở Phong là làm phổ tin nam đối đãi Liêu Phiêu Phiêu đều đã theo bản năng cho rằng Sở Phong nói là sự thật. Thật cho rằng này tấm dưới mặt nạ là một cái ngay cả nàng đều không cách nào tưởng tượng siêu cấp đại xuất ca hừ hừ nhìn thấy mình thành công đem Liêu Phiêu Phiêu lực chú ý hấp dẫn tới. Sở Phong lập tức đắc ý cười. Dư quang thiết hướng về phía trước căn bản vốn không biết xảy ra chuyện gì Tô Tở giờ ẩn ở cờ á cờ hờ không cho Tô Trần trang bức nói nhân sinh tịch mịch như nước chảy, thắng bại quay đầu chuyển đến không. Vì sao mỗi lần quay đầu ta nhìn thấy đều là thắng lợi, chẳng lẽ ta Sở Phong muốn có được một trận bại trận cứ như vậy khó khăn sao? Tô Trần ngươi cho thêm chút sức được hay không? Coi như ta Sở Phong, cầu văn ngươi, cho thêm ta đang theo đuổi đồng bệnh sư tỷ trên đường gia tăng một chút khó khăn a. Không có cách nào. Vô địch quá tịch mịch. Vừa rồi Liêu Phiêu Phiêu hỏi Tô Trần danh tự thời trong lòng mình lại còn nhấc lên một vẻ khẩn trương cảm giác. Hiện tại xem ra thật sự là hưởng phí ta Sở Phong tình cảm cái này từng cái đối thủ cạnh tranh tại ta Sở Phong lịch thiên nhan trị trước mặt đều không còn dùng được a. Đem Tô Trần dèm pha một phen sủ gựa phong lúc trước ước ao ghen tị Tô Trần bên người lại có ba cái đại tiểu mỹ nữ vờn quanh tâm tình lập tức tốt không thiếu đối mặt Liêu Phiêu Phiêu muốn xem một cái mình dưới mặt nạ chân dung thỉnh cầu. Tiếp tục ra vẻ thân bí, làm người khác khó chịu vì thèm nói cái này không thể được đồng bệnh sư tỷ, nếu như tháo mặt nạ xuống lời nói, ta sợ người khác lại bởi vì chỉ lo chú ý ta nhan trị mà không để mắt đến tài hoa của ta. Nói sở ngựa phong trong tay ngưng tụ ra một thanh lấp lóe lôi hổ trường kiếm màu tím. Nhìn cũng không nhìn hướng lên trước mặt kiếm phong Hoa Nguyên, tiện tay vung lên. Oanh, kiếm cương như lôi long, tàn phá bừa bãi mà xuống, lại cứng rắn ngạnh sinh sinh chặt đứt kiếm phong trên cánh đồng hoang liên miên không dứt cuồng phong biển động. Ngay cả cái kia để rất nhiều nội ngoại môn đệ tử khó xử cuối cùng 1000 mét cạo xương phong mang cùng nhau bị chém ra một đầu thông hướng cửa thứ hai tiền đồ tươi sáng Sở sư huynh Vi Vũ. Một chút đứng tại cạo xương phong mang trực bị Lâm Dật tao nộ hù dọa đến còn đang do dự con nên đi vào hay không sư huynh đệ. Nhìn thấy một màn này, Sở ập tức ngạc nhiên cao hô ra tiếng đối mặt rất nhiều sư đệ kinh hô trấn thán, trang một tay tốt ép Sở Phong, trong tay lôi kiếm phiêu tán. Đối Liêu Phiêu Phiêu nhàn nhạt cười cười. Làm quân tử thái, mời nói bồng bềnh sư tỷ, chúng ta đi thôi chương 213, vô địch tịch mịch ha 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 ha. Ngoại dựa ý nhận thấy Sở Phong chiêu này xả ở ạc khinh cuồng cười ha ha đi ra. Thế nào? Nhìn thấy không? Các ngươi đều thấy được sao? Cái này mới là ta kiếm tông thiên kiêu vốn có phong phạm, không thể so với Tô Trần cái kia ăn bám tiểu bạch kiếm mạnh hơn nhiều. Tam trưởng lao mắt sáng như đuốc. Chúng ta bội phục. Thông qua Sở Phong một kiếm này, kiếm tông cao tầng cũng minh bạch tam trưởng lão vì sao đối Sở Phong coi trọng như vậy nguyên nhân 10 vạn đạo tiên tiên kiếm khí rót thành một kiếm đỉnh tiêm đại thành kiếm ý thiên giai viên mãn kiếm pháp. Kiếm tông cao tầng thần sắc có chấn kinh. Những vật này đối với bọn hắn kiếm tông kiếm tử thánh nữ tới nói cũng không tính hiếm lạ. Liêu Phiêu Phiêu cũng có thể dễ như trở bàn tay làm đến. Nhưng mấu chốt ở chỗ, Sở Phong mới đạp ngựa bất quá khí hải cảnh a. Cái này biến thủy ngựa xem một chút hắn và Sở Phong đồng dạng cảnh giới nội môn đệ tới biển hắn còn đang vì xuyên qua kiếm phong mang cuối cùng 1000m mà khổ não thời điểm. Người ta Sở Phong tiện tay một kiếm liền đã có thể đem cả tòa kiếm phong hoang nguyên bổ ra. Lập tức phân cao thấp, khác nhau một trời một vực. Kẻ này yêu nghiệt. Triệu Anh Kiệt trong lòng cũng không khỏi sợ hãi thán phục. Chắc không được Lao Tam dám tự tin như vậy xuất ra linh nguyên lệnh cùng hắn cược. Nguyên lai ta kiếm tông lại xuất hiện yêu nghiệt như thế. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là ổn. Lần này đánh cược, kiếm tông tất thắng, đợi lát nữa ta chỉ cần đem địa đồ trực tiếp đưa qua là có thể thân ở Tào Doanh, lòng đang hán. Triệu Anh Kiệt chậm rãi nhắm mắt lùi một mực lơ lửng bắt đầu tâm rốt của can định xuống Thiền Ma Tông mặc dù cũng có không thiếu thiên kiêu chân truyền cùng đi qua. Nhưng cuối cùng vô lượng bể khổ tiến lên cuối cùng vẫn là muốn so Liệu Thiên Phú. Luận Thiên Phú, tại Triệu Anh Kiệt xem ra, ngoại trừ Mạc Kinh Hồng phía dưới mấy cái kia tiểu nữ hoa hoa cùng thánh nữ Bạch Linh mà bên ngoài trên cơ bản không ai có thể cùng Sở Phong hiện tại chỗ triển lộ thiên tư chống lại. Mà những này không ổn định nhân tố. Ha ha. Gia thành tinh Triệu Anh Kiệt một chút liền có thể nhìn ra. Mạc Kinh Hồng dưới trướng ba cái nữ hoa hoa, căn bản không phải vì thủ thắng mà đến, các nàng nhiệm vụ chỉ là vì bảo hộ Bạch Linh mà mặt thôi mà thánh nữ Bạch Linh mà. Kiếm Tông cùng Thiên Ma Tông hai tông thánh nữ tiến vào bí cảnh cũng không phải là vì thí luyện, mà là có khác nhiệm vụ, cho nên căn bản vốn không dụng kế tính ở bên trong. Cho nên đem những này không ổn định nhân tố toàn bộ bài trừ về sau. Thiên Ma Tông lần này theo tới đệ tử bên trong hẳn là không người có thể so với được ta Kiếm Tông vị này đại tân sinh thiên tài lần này vô lượng bể khổ thí luyện Kiếm Tông tất hoành, ngay tại Kiếm Tông cao tầng trong lòng đại định thời điểm lóe một đường tiếng vang ầm ầm từ màn sáng bên trên truyền đến. Cương đại đao mang xé nước thiên địa. Kiếm phong hoang nguyên phía trên vậy mà lại xuất hiện một đầu nối thẳng cửa thứ hai tiền đồ tươi sáng. Linh Nhi, chúng ta cũng đi thôi. Bí cảnh bên trong. Phùng Sơ nhàn nhạt cười. Phùng sư huynh vô địch. Bị Lâm Dật dọa đến dừng ở kiếm phong mang trước, không dám tiếp tục đi tới Thiên Ma Tông đệ tử kinh hỉ lên tỷ yến vịn hắn đã sớm nghe nói quật nhất trong tông môn có một cái lấy khí hải cảnh được phá cách cất nhắc lên Phùng sư huynh. Lúc ấy còn có rất nhiều người đều không phục. Một cái mới vừa vào khí hải cảnh tu sĩ lại thế nào thiên tài, sao có thể được phá cách để thăng làm có kết đan thậm chí linh vương thực lực chân truyền đệ tử đâu, nhưng giờ khắc này ở Phùng Sơ chém ra một đao kia về sau, Thiên Ma Tông đông đảo sư huynh đệ bất mãn trong lòng lập tức tan thành mây khói. Một đao này uy lực cùng vừa rồi kiếm tông tiểu tử kia so không kém được nhiều thiếu. Không nghĩ tới tông chủ cái kia lão cổ hủ nói lại là thật, cái này mang theo mặt nạ, không dám lấy chân diện mục gặp người tiểu gia hỏa, vậy mà thật sự có yêu nghiệt như thế chi thiên phú trách không được ngày ấy, tông chủ cho dù mặt đối với chúng ta cản trở cũng muốn mạnh mẽ đem hắn lập là chân truyền đệ tử, xác thực có mấy phần đạo lý. Ngoại giới, một đám Thiên Ma Tông cao tầng cũng bị Phùng Sơ một đao kia kinh diễm đến. Chính bọn hắn cũng một nghĩ đến cái này gọi Phùng Sơ tiểu tử, lại có yêu nghiệt như thế, không kém nhiều nhất một tháng trước đó. Bọn hắn cái kia đầu góc có vấn đề tông chủ không biết từ chỗ nào cái xó xỉnh bên trong, đem một cái ngoại môn đệ tử kéo qua, muốn mạnh mẽ ban cho thân phận của chân truyền đệ tử. Lúc ấy liền có không ít người phản đối, tưởng rằng cái cá nhân liên quan. Thật không nghĩ đến, vậy mà thật cùng tông chủ nói giống nhau là một cái thiên tài chân chính, ngay cả Triệu Anh Kiệt đều đem trong lòng vừa đem thả xuống tảng đá lại giơ lên bắt đầu. Tiên lặng ánh mắt đặt ở Phùng Sơ trên thân. Thất sách, không nghĩ tới Lý Thanh Thiên tên kia ánh mắt càng như thế độc ác, trong bất chi bất giác vậy mà cho Thiên Ma Tông tìm được dạng này một cái không thể so với Sở Phong phải kém thiên kiêu yêu nghiệt, chỉ sợ đợi lát nữa không thể thiếu một phen long tranh hổ đấu, trận này đánh cược thắng thua cũng còn chưa biết. Làm nội ứng tại Thiên Ma Tông đại trưởng lão, Triệu Anh Kiệt khó tránh khỏi lòng mang lo lắng, sợ một cái không chú ý mình bên này thắng. Cái này không trách hắn nhạy cảm ngựa hài nhìn. Ngay cả mới vừa rồi còn tại chiều hắn cười to, nháy mắt ra hiệu hướng hắn khoe khoang nhạc khinh cuồng, biểu hiện trên mặt đều ngưng trọng xuống tới. Nhu nhãn trường đi qua. Lão già ngươi vậy mà âm ta. Vũ trộm ẩn dấu dạng này một cái thiên kiêu lẫn trong đám người, tuyệt đối liền là muốn chơi lén ta linh nguyên lệnh đúng không? Triệu Anh Kiệt, lão tam ngươi đừng nói mỏ, tăng thêm tặng thưởng là ngươi nói ra trước, linh nguyên lệnh cũng là chính ngươi cầm, cùng ta có quan hệ gì? Nhưng nhạc khinh cuồng như thế nào lại nghe Triệu Anh Kiệt giải thích hai tay ôm nghi ngờ, tự mình nói ra. Hừ, lão gia hỏa ngươi cũng chớ đắc ý, hiệu chết vào tay ai, còn chưa biết được. Nhà ta Sở Phong nhưng sẽ không thua nhà các ngươi cái này cái gì cậu thí Phùng Sơ. Đối mặt nhạc khinh cuồng tràn đầy địch ý, chỉ hệ Anh Kiệt chỉ có thể bất đắc dĩ nhắm mắt lại, không rảnh để ý không phải. Hắn sợ mình nhịn không được động thủ quất nhạc khinh cuồng một bàn tay, ha ha, chắc hẳn bên ngoài bây giờ đám kia lão gia hỏa hẳn là đều rất khiếp sợ a. Bí cảnh ở tròn tổ án thân áo trắng, mang theo mặt nạ màu đen Phùng Sơ muốn đi ra bên ngoài chuyện có thể xảy ra, liền không nhịn được cười thầm một phen. Khinh bạc ánh mắt cùng đi tại khác trên một con đường Sở Phong liếc nhau một quỷ hai người trên mặt đồng thời phát họa lên tà mị cuồng đẹp đẽ thiếu dung. Vô luận là Thiên Ma Tông, vẫn là Kiếm Tông, đều không có ý thức được Phùng Sơ cùng Sở Phong vốn là một người. Hiện tại liền kinh ngạc như vậy không biết, nếu như chờ ta Sở Phong để lộ mặt nạ một khắc này, bọn hắn lại sẽ là loại vẻ mặt nào? Không biết có thể hay không bị hù đến. Ha ha ha. Không thể không nào ý lù ẩn trang bức Sở Phong sắc thực cao hơn Diệp Phàm cùng Lâm Dật một đồ án, một thân tại Kiếm Tông ra mặt, một thân tại Thiên Ma Tông trang bức, vốn là gấp đôi khoái hoạt, hiện tại Kiếm Tông cùng Thiên Ma Tông hội tụ vào một chữ kỳ hiểm tông tán thưởng chính là mình, kiêng kỵ cũng là mảnh mạ tông chấn kinh chính là mình, đấu tranh cũng là mãi nhờ vô hẹn chỉ là song song gấp đôi trải nghiệm, thăng hoa cuốn quýt lấy nhờ dữ lộ vải này trang bức phương thực tạ nguyện xưng là, song xoắn ốc trang bức. Kết cấu. Ha ha ha. Ta Sở Phong quả nhiên là một thiên tài. Một cái khác đầu bằng phẳng thông thiên trên đại đạo. Xem ra Thiên Ma Tông ta trôi qua cũng là thuận buồm xuôi gió a. Một bộ đồ đen, mang theo mặt nạ màu trắng Sở Phong nhìn thấy cùng Phùng Sơ đi cùng một chỗ Thiên Ma Tông thánh nữ Bạch Linh mà liền bị ít Thiên Ma Tông mình lẫn vào không thể so với Kiếm Tông mình kém. Không có cách, ta chính là ưu tú như vậy một cái nam nhân cho dù không tá trợ gia tộc thế lực, không đối ngoại triển lộ ra nghịch thiên nhan trị, chỉ dựa vào tài hoa ta Sở Phong liền đã đủ để áp đảo chúng sinh. Ha ha ha. Vô địch tịch mịch a, Tô Trần ngươi đến cùng được hay không, cho ta một cái lời chắc chắn, có thể hay không để cho ta Sở Phong cảm thụ một chút nhân sinh long đong, cảm thụ một chút đắng chát tư vị, kiến thức một loại khó chịu nhan sắc tất, ta Sở Phong quỳ xuống đi cầu van ngươi có được hay không, tranh thủ thời gian đến chế tài ta đi, ha 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 ha. Sở Phong cùng thiếu, cảm thấy mình quả thực là thiên mệnh sở quy, nhân sinh quá thuận lợi, luận là ai đều không thể mang đến cho mình một điểm phiền phức, quả nhiên là vui tới cực điểm. Chương 214, làm sinh mệnh quang huy bao phủ Sở Phong. Sở Phong chắp tay tiến lên, đi đường bộ pháp đều nhẹ nhàng bắt đầu. Không có cách nuôi nhân sinh của hắn thật sự là quá thuận lợi. Thuận lợi đến một điểm khó khăn chắc trở đều không có. Quá mức không thú vị, các ngươi biết loại này muốn cái gì đều có thể không có chút nào khó khăn chắc trở lấy được thống khổ sao? Cô độc cầu bại. Hắn Sở Phong liền là muốn một điểm nhân sinh cực khổ long đong mà thôi, chẳng lẽ cứ như vậy khó khăn sao? Chẳng lẽ dưới gầm trời này liền không có ai có thể tại ta Sở Phong bình thản như giấy trắng thuận thản nhân sinh bên trong, tăng thêm một vòng khác sắc thoát phong phú một cái ta Sở Phong nhân sinh lý lịch sơ lược sao? Ha ha ha. Đắm chìm trong vô địch tịch mịch, địch thủ khó cầu loại tâm tình này ở trong Sở Phong không có chú ý tới. Vô luận là kiếm tông mình vẫn là thiên ma tông mình, hai đầu bằng phẳng như giấy trắng thông thiên đại đạo ở tòa ảo một vệt nồng đậm lục quang đang nhấp nháy, đó là Lâm Dật đang toàn lực thôi động thiên phú của mình thần thông sinh mệnh chi quản, tựa một chút có thể hay không cho cứu giúp một cái mình mất đi tiểu lâm tử. Thành công, nhất định phải thành công, a a a, trở thành cô cao chiến sĩ to lớn đã kích xuống. Lâm Dật cũng không lo được cái gì hoàn cảnh, vẫn được trực tiếp ngồi tại kiếm phong mang trung ương sinh mệnh chi quang, sinh mệnh chi cốt, cựu truyền bá thể thức tỉnh hai đại thiên phú thần thông bị hắn thôi động đến cực hạn, mù ổ hiện tại mọc ra một cái tiểu lâm tử mọc ra, cho ta mọc ra, nhất định có thể, ta Lâm Dật nhất định có thể, a a a a a a. Lâm Dật gầm nhờ ẹ đỉ trời lục quang rơi vào ỉ tộc thai bù xù bộ dáng giống như điên duyệt, tiếc đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Sở Phong không có chú ý tới ở giữa Lâm Dật thoái đi qua lục trọng lúc lơ đãng liền bị Lâm Dật trên thân nồng đậm sinh mệnh quang huy cảm nhiễm. Lục quang rơi tại Sở Phong cùng Phùng Sơ hai thân trên đủ tờ nơi sâu xa tựa hồ tại ám chỉ thứ gì hắt xì. Vừa đi ra cạo xương kiếm phong mang đi vào cửa thứ hai, Tô Trần đột nhiên hắt hơi một cái, nhìn chung quanh một chút, hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ là quá lâu không có ra sân có người đang suy nghĩ ta? Cổ thụ che trời, bốn phía có cây sum suê, xuyên qua hoàn cảnh ác liệt, hoang vu ồn ào kiếm phong bình nguyên, Tô Trần đám người phảng phất đi tới một chỗ rừng rậm nguyên thủy. Bốn phía yên tĩnh, nơi này chính là thí luyện cửa thứ hai, cổ mục là thuyền, chúng ta muốn làm rất đơn giản, liền là đốn cây, tạo thuyền, là tiếp xuống vượt qua bể khổ làm chuẩn bị. Cái thứ nhất thông quan nhàn có chút nhàm chán kiếm tông chân truyền Giang Hoàng Vân, đi đến một gốc cổ tay thô cây nhỏ trước đó, chuẩn bị tại một đám sư đệ mới đến trước mặt nhỏ giả bộ một chút. Các ngươi có thể không nên cảm thấy đốn cây rất đơn giản, tại đốn cây trước đó, các ngươi cần phải cẩn thận cảm giác hiểu rõ cây này đặc tính. Rơi kiếm thời điểm phương hướng, lực đạo, đều cần thiết phải chú ý, chỉ có dạng này mới có thể thuận lợi đem chém đứt, nếu không. Âm vang một tỷ hiển gỉ ẩn Hoàng Vân nắm trong tay kiếm hướng trước mặt cây nhỏ bên trên, vung mạnh lên. Lại phát ra chói tai kim thiết giao qua âm thần, hổ ạ tinh vậy dặn kiếm đều bị tung ra một đường vết rách. Phản phất một kiếm này chém vào không phải trên một thân cây, mà là một viên linh quang chế tạo trên tấm chắn. Sẽ xuất hiện loại tình huống này. Giang Hoàng Vân lấy thân thử nghiệm cho một chút vừa mới tiến tới sư đệ giảng giải quy tắc của nơi này, đưa tới từng mảnh kinh hô. Càng là năm cổ lão, càng là tráng kiện cây cối, hán độ cứng biến là càng lớn, cửa này mặc dù không có nguy hiểm, nhưng khảo nghiệm lại là ngộ tính. Chỉ có triệt để cảm nộ cây này cấu tạo mới có thể đem hắn tọa nguyện chặt đứt. Nói đến đây Giang Hoàng Vân khẽ miệng nhếch lên trùng điểm tới, trước mặt hắn đối một đám mới nhập môn tiểu thái điều nói nhiều lời như vậy trọng điểm tới. Đều cho ta nhìn cẩn thận một chút, ta cũng muốn bắt đầu trang bước. Tại một đám tiểu sư đệ nhóm ánh mắt mong chờ dưới, Giang Hoàng Vân để bàn tay đặt tại trước mặt cây nhỏ bên trên, hơi hơi nhắm hai mắt lại, thần sắc nghiêm túc ghi ổng như tại cảm ngộ thứ gì. Sau nửa ngày, hai mắt mở ra, một vòng tinh quang nổ hỉ hển loại là một kiếm vung dạng này cả khỏa cổ tay thô cây nhỏ bị không trở ngại chút nào chặt đứt, vết cắt chỉnh tề chân bóng. Hoàn toàn không có trước lúc trước cái loại này chém vào sắt đá phía trên kim loại dao qua cảm giác bạ ba ba, xung quanh nghe rằng các sư đệ lập tức nhớ tới tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Giang sư huynh Nhu Phê, Giang sư huynh vô địch. Ha ha ha. Các sư đệ nhiệt tình cổ động, Giang Hoàng Vân cũng rất cao hứng khoát tay áo. Ai? Tố chất, nhỏ giọng một chút đừng để người ta Thiên Ma Tông xem chúng ta kiếm tông cho cười. Chỉ là ở chỗ này không thể không nói một cái, mặc dù Giang Hoàng Vân lần này trang bức rất thành công. Nhưng luận cấp bậc, thật sự là lão mặc địa tâm, ngươi đặc biệt chớ một cái linh vương cảnh chân truyền đệ tử, tại một đám bất quá ngưng nguyên cảnh ngoại môn tiểu sư đệ trước mặt giả trang cái gì bước đầu, bất quá Giang Hoàng Vân hiển nhiên không thèm để ý những này. Thỏa thích hưởng dụng bầy tiểu sư đệ nhóm sùng bái ánh mắt kính sợ lộ ánh mắt này. Từ khi hắn tư tàng tiểu hoàng thúc sự tình bị đâm sau khi đi ra liền rất bất tiếp xúc của hỉ hển, tại lại một lần cảm nhận được loại cảm giác quen thuộc này, để Giang Hoàng Vân đều có chút lâng lâng, rất là hào phóng nói ra các ngươi còn có vấn đề gì cứ hỏi Giang sư huynh, ta hôm nay tâm tình tốt, có thể miễn phí chỉ điểm các ngươi một cái sư huynh, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Tại một đám sư đệ nhau nhau biểu thị không có vấn đề, chuẩn bị tan cuộc, sốt ruột muốn giống như Giang Hoàng Vân tìm tới một cây đại thụ từ từ nói chuyện tâm thời điểm một vị nhiệt tình tiểu sư đệ rất phùng tràng đứng dậy. Vị sư đệ này ngươi còn có cái gì không hiểu sao? Sư huynh ta muốn hỏi một chút, ngươi lúc trước nói muốn đốn cây, nhất định phải trước giống cảm ngộ trận pháp kết giới, trước giải những này cây bên trong quy tắc đúng không? Không sai. Giang Hoàng Vân rất là xác định nhẹ gật đầu. Thế nhưng là, sư huynh ngươi nhìn bên kia. Ân. Đám người quay đầu nhìn lại. Ken ken ken, giống như rèn sắt thanh âm từ bên cạnh trong bụi cỏ truyền đến, cực kỳ ồn ào. Chỉ gặp bụi cỏ phía sau, một người quần áo lam lũ, tóc rối bời nhìn lên đến cùng tên ăn mày nam nhân, tay thuận nắm một thanh đại khảm đao, liên tục không ngừng hướng một gốc ôm hết thô trên đại thụ cùng chặt. Tia lửa tung tóe, tốc độ nhanh chóng đều chém ra tàn ạ nhỏ kia một gốc ôm hết thô đại thụ loại sinh sinh bị nam nhân chém ra một lỗ hổng. Sư Minh, ngươi không phải nói chỉ có thể trước cảm ngộ quy tắc mới có thể chặt động cây cối à, nhưng bây giờ hắn là chuyện gì xảy ra?
3.
Một tỷ ỉa ngờ một bàn tay quất ở trên mặt. Giang Hoàng Vân sửng sốt lộ vải này cứng rắn chặt mãng phu hắn không phải lần đầu tiên gặp, nhưng cứng rắn chặt có thể mau đưa cây chém ngã hắn còn là lần đầu tiên gặp, quả như lấy hắn linh vương cảnh thực lực muốn cứng rắn chặt đem xung quanh cây cối chém ngã cùng nhiều lắm là chặt thương to bằng ngón tay mầm cây nhỏ. Cây càng thô, càng cứng rắn, càng khó lấy cưỡng ép chặt thương, đây là bọn hắn kiếm tông tại cửa này vô số năm qua tổng kết ra sự thật. Nhưng hôm nay làm sao? Đám người đều có chút hoang mang nghi hệ kỳ quan sát đến đang tại đốn cây lôi thôi nam tử cắt. Một đám ngu xuẩn. Cái này đều xem không hiểu đang tại nghiêm túc đốn cây Diệp Phàm khỏe miệng khinh thường hết lên. Hắn mặc dù động tác nhìn lên đến rất là cổ dã, giống là hướng về phía cây này chém lung tung. Nhưng trên thực tế, hắn là ở một bên cảm ngộ một cái cổ thụ kết cấu vừa hướng cái này khỏa cổ thụ tiến hành chặt cây. Nhất tâm nhị dụng vi xử lý hai nhân hiệu xuất há lại như người loại này dung tục hạng người có thể lý giải. Nếu là đặt ở bình thường, hắn cao thấp phải cùng chung quanh những này đã cười nhạo hắn người giả bộ một chút bực đệm những người này mà hung hăng đánh sưng, nói cho Giang Hoàng Vân cái gì mới là trang bức chính xác mở ra phương thức, đừng có lại dùng vừa rồi loại kia lão mặc địa tâm lạc hậu trang bức pháp. Bất quá bây giờ hắn còn có chuyện trọng yếu hơn phải bận rộn. Không đếm xỉa tới những người không liên quan này các loại đám người hiếu kỳ vây xem hạ. Diệp Phàm vẫn đang truyền tâm chém mình cây. Trong mắt quang mang lấp lóe, trên mặt còn mang theo nụ cười bị ổi. Tựa hồ hắn từ trên cây chặt đi xuống vỏ cây cũng không phải là vỏ cây, mà là một tên tuyệt thế mỹ nữ quần áo. Mắt thấy lại không lâu nữa xì này muốn bị mình chém ngã. Ha ha ha. Diệp Phàm trong lòng cuồng bật cười, bởi vì hắn biết tiếp xuống vượt qua vô lượng bể khổ một cửa ải này là cho phép đệ tử ở giữa tiến hành tổ đội cùng nhau chèo thuyền tiến lên cho nên ta muốn tạo một cái ba người thuyền. Đợi lát nữa mời Thương Tiếc Muội Muội cùng Tiểu Nguyệt Muội Muội cùng tiến lên đến thuyền nhỏ Diêu A Diêu, giao động đến hồ trung tâm bốn phía lúc không có người nói không chừng còn có thể. Ha ha ha. Đây chính là Diệp Phàm dự định về phần có khả năng hay không mời thành công vấn đề. Diệp Phàm, đây là một cái cần muốn cân nhắc vấn đề sao? Hiểu không hiểu cái gì gọi vương bá chi khí hàm kim lượng à? Đến lúc đó hắn chỉ cần hồ khu chấn động, miệng méo cười một tiếng. Thương Tiếc Muội Muội cùng Tiểu Nguyệt Muội Muội có thể cự tuyệt hắn, về phần Tô Trần có thể hay không cản trở a? Nếu như làm việc bó tay bó chân, vậy hắn còn có thể gọi Diệp Phàm, hôm nay ai tới cũng vô dụng, cũng đừng nghĩ ngăn cản hắn đem Thương Tiếc Muội Muội cùng Tiểu Nguyệt Muội Muội mời được mình trên thuyền đến ta nói. Xem ra Diệp Phàm lần này là thật hạ quyết tâm. Chương 215, màu xanh lá hạt giống càng là chờ mong tiếp xuống trên thuyền tiểu cố sợi đi hệ Phàm liền cười càng phát ra hèn mọn. Doa đến chung quanh một chút nguyên bản hiếu kỳ vì cái gì Diệp Phàm có thể chặt động cây đại thụ này, kiếm tông đệ tử đều hoa cúc siết chặt. Không còn dám tới gần Diệp Phàm mời Diệp Phàm đối với mình lộ ra loại nụ cười này. Ngọa tào tốt nụ cười bị ổi. Tại sao phải đối một cái cây lộ ra loại nụ cười này, này Thiên Ma tông đệ tử sẽ không phải nhập ma đi. Ngay cả Giang Hoàng Vân đều thấy toàn thân run rẩy. Hắn thể hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế nụ cười bị ổi. Xông. Xông. Giang sư huynh, chúng ta vẫn là chớ nhìn hắn đi, ta có chút sợ hãi. Có nhát gan sư đệ đề nghị tranh thủ thời gian rời xa Diệp Phàm mà thể Giang Hoàng Vân lại có chút do dự. Hắn mặc dù xuất thân đại tộc cũng nhìn lén tiểu hoàng thủ cụ ở hiện đây cũng không có nghĩa là hắn liền là bất học vô thật tự phản. Biết mình bây giờ tại Giang gia tình cảnh hà nhị thật phi thường tốt học, chỉ có không ngừng học tập tu luyện mới có thể củng cố hắn tại Giang gia địa vị, cho nên hắn rất muốn làm rõ ràng vì cái gì Diệp Phàm có thể chặt động lớn như vậy một gốc cổ thụ. Có thể Diệp Phàm nghe cũng là người ta hoa cúc siết chặt tiếng cười, cũng quả thật làm cho hắn có chút do dự phải chăng quan sát tiếp nữa xuống dưới. Ngay tại Giang Hoàng Vân khó mà lựa chọn thời điểm, sư huynh ngươi nhìn bên kia, ken ken ken, lại là một trận liên miên không dứt rèn sắt âm thanh. Giang Hoàng Vân mang theo một đám sắc mặt trắng bệnh đệ tử hiếu kỳ đẩy ra bụi cỏ đi tới, vừa hay nhìn thấy. Không biết khi nào thì đi tiến đến Sở Phong, cầm trong tay lôi xà trải rộng lợi kiếm, đối một viên cỡ thùng nước trăm năm cổ thụ hên cuồng cứng rắn chặt, không có kết cấu gì có thể nào ý hỏa hoa văng khắp nơi, mảnh gỗ vụn bay múa. Theo cái tốc độ này tiếp tục chém đi xuống, chắc hẳn không bao lâu liền có thể đem viên này đủ để tạo thành một người thuyền đại thụ triệt để chém ngã. Một màn này để Giang Hoàng Vân khỏe miệng không khỏi có quắp hai lần, không khỏi có chút hoài nghi. Chẳng lẽ là cửa thứ hai đổi quy tắc, có thể cứng rắn chặt? Giang Hoàng Vân lâm vào thật sâu trầm tư. Sở Phong không để ý chút nào ngoại nhân quan sát, bởi vì hắn hiện tại ẩn giấu tại dưới mặt nạ mặt đồng dạng có cùng Diệp Phàm nụ cười bị ổi. Ha ha ha. Vô lượng bể khổ, hai người tổ đội, nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Đợi lát nữa ta liền mời Phiêu Phiêu sư tỷ cùng tiến lên đến. Đến lúc đó hai chúng ta Diêu A Diêu, Diêu A Diêu, nói không chừng có thể đem thuyền cho dao động chấn động bắt đầu. Ha ha ha, vững tin lần này bí cảnh bên trong không ai có thể để cho mình cảm nhận được ngăn trở Sở Phong đã thả bản thân, đã không ai có thể để cho ta Sở Phong nhấm nháp đắng chát tư vị, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là cố mà làm nhấm nháp một chút ngọt thành quả thắng lợi. Ha ha ha, lời như vậy ta cần phải đem thuyền cho dựng rắn chắc điểm, cũng không thể để cho ta cho giao động tản. Đúng, vẫn phải lại thêm một cái tấm che đợi lát nữa Phiêu Phiêu sư tỷ lần thứ nhất cũng không thể để cho người khác nhìn thấy đi, cũng may mắn Sở Phong trên mặt một mực mang theo mặt nạ. Nếu không nghĩa là hắn hiện tại nụ cười bị ổi là Liêu Phiêu Phiêu nhìn thở ít sợ hắn cố gắng phấn đấu không gần nữ sắp người thiết tại chỗ liền muốn sụp đổ, chỉ là có chút kích động, chờ mong nhanh cùng Liêu Phiêu Phiêu lên thuyền, chuẩn bị tiến hành cuối cùng bắn vọt Sở Phong cũng không có chú ý tới. Sau lưng hắn, tại đại thụ bóng ma tầm thường mát Liêu Phiêu phi hệ u nực chú ý lại đặt ở một bên khác. Thế nào tiểu nguyện sư muội, sư huynh ta thanh kiếm này như thế nào? Hoa Tô Trần sư minh, ngươi đại bảo kiếm thật thô, thật lớn a. Một gốc năm người ôm hết thô đại thụ che trời hạ. Ngọc Tiểu Nguyệt nhìn xem Tô Trần đại kiếm trong tay, miệng nhỏ trương khởi, sợ hai thán phục lên tiếng ở trước mặt nàng. Mặc trường bào khí chất ảo ảo Tô Trần trong tay nắm lấy một thanh vàng óng ánh đại kỳ hiểm đoạt kiếm có một người dài, hai cánh tay thô. Thân kiếm như kim như ngọc, kiếm mang lấp lóe lòng người. Cho dù không tu kiếm đạo, chỉ là nhìn lên một cái liền là để người ta biết ăn kiếm, vô cùng sắc bén, thổi tóc tóc đứt, chém sắc như chém bùn. Tô Trần chuẩn bị dùng nó tới chém cây, luận đại không ai có thể sánh được hắn.
A, thiên thiên kiếm khí.
Liêu Phiêu Phiêu phấn nộ trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra một tiếng kinh nghi. Thân là kiếm tông thánh nữ nàng, tự nhiên một chút liền có thể nhìn ra, Tô Trần đại kiếm trong tay là từ tiên thiên kiếm khí ngưng tụ mà thành. Hơn nữa còn là loại này tiên thiên kiếm khí vẫn là cùng các nàng gặp bên trong đồng nguyên là đi qua trước tiên kiếm trải qua tu luyện ra được. Cái này thiên ma tông đệ tử như thế nào tập được ta kiếm tông trước tiên kiếm trải qua? Với lại tốt thuần túy. Liêu Phiêu Phiêu nhìn chằm chằm Tô Trần trong tay vừa thô lại lớn còn biết phát sáng trọng kỳ hiểm đồ ai mắt đẹp dị lừng lánh. Tô Trần ngưng tụ tiên thiên kiếm khí vậy mà so với nàng ngưng tụ tiên thiên kiếm khí còn muốn thuần túy. Cái này sao có trực thiên kiếm trải qua chính là kiếm tổ sáng tạo, để cho tiện tư chất đệ tử bình thường tu luyện, bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp tổng cộng chia làm cửu trọng. Cho dù là làm thánh nữ nàng tạm thời cũng chỉ có thể tu luyện trước 6 nàng sở thể Tô Trần cái này, một cái thiên ma tông đệ tử trong tay tiên thiên kiếm khí lại so nàng như thế một cái kiếm tông thánh nữ còn muốn thuần túy không rảnh, những này hiển nhiên là không hợp lý với lại. Thật lớn, thật thật to thật mạnh. Hoàn toàn không phải Sở Phong lúc trước nói tới tiểu Bạch Kiếm vốn có bộ dáng Tô Trần trong tay mặc dù chỉ có một đạo tiên thiên kiếm khí nhận chỉ là đạo này liền đã bù đắp được đệ tử tầm thường vạn đồ quái này khiến có chút kiếm si Liêu Phiêu Phiêu khó tránh khỏi sinh lòng hiếu kỳ mù ổ ẩn cùng Tô Trần xâm nhập luận bàn một quyết cùng muốn tuân hỏi một chút Tô Trần là làm thế nào chiếm được trước thiên kiếm trải cụ ạt đệ ồ nàng biết. Đoạn thời gian trước, Quỷ Linh Tông vì bồi tội, giống như đem thất truyền đã lâu kiếm tổ truyền thừa đưa cho Thiên Ma Tông Kinh Hồng Nữ Đế lúc ấy còn tại kiếm tông đưa tới không nhỏ hành động mà Tô Trần lại là Kinh Hồng Nữ Đế đệ tử sẽ không phải. Liêu Phiêu Phiêu trong mắt đẹp phản chiếu Tô Trần thân ảnh một viên sinh cơ sung mãn hạt giống đã lặng yên gieo sổng nhờ hắn màu xanh biết giạt rào trình độ, chắc hẳn lập tức liền có thể trưởng thành là đại thụ che trời, tung xuống bóng dâm, liền là không biết phần này nhân sinh cực khổ Sở Phong sẽ không thích. Chương 216, Tô Trần kế hoạch hạt giống nếu như đã gieo xuống như vậy tiếp xuống liền có thể tiến hành bước kế tiếp. Chỉ sợ không có người chú ý tới ám phát hiện Liêu Phiêu Phiêu đang chăm chú mình thời điểm, đưa lưng về phía Liêu Phiêu Phiêu đốn cây tạo thuyền Tô Trần nhếch miệng lên một vòng mỉm cười chỉ ổng như sớm có âm mưu gì giống như. Tô Trần có thể không có quên hắn tới tham gia trận này thí luyện mục đích, hắn là đến cùng kiếm tông kết giao bằng hữu, dù sao mình tiên nữ muội muội là kiếm tổ, ngày sau không thể thiếu cùng kiếm tông tiếp xúc mà lại nói không chừng tương lai Mạc Kinh Hồng khôi phục về sau, mình có lẽ không thể không chạy đến kiếm tông ném rượi vào chính mình tiên nữ muội muội đến lúc đó có cái người quen tiếp ứng, có thể làm cho hắn giảm bớt không thiếu phiền phức. Cho nên hắn đi qua hai cửa trước quan sát hạ để mắt tới kiếm tông thánh nữ Liêu Phiêu Phiêu, khụ khụ, không nên hiểu lầm, Tô Trần muốn hấp dẫn Liêu Phiêu Phiêu chú ý, tuyệt không phải là vì loại kia không thể miêu tả sự tình. Hắn chỉ là lúc trước thông qua người chung quanh đàm luận nhận thức đến trước mắt tên này một thân áo xanh, liễu lông mày mày ngài, cơ như mơ đông, mắt ngọc mày ngài cực kỳ thiếu nữ xinh đẹp tợ là kiếm tông thánh mà mình đã sớm nghe nói kiếm tông thánh nữ Liêu Phiêu Phiêu, có kiếm si thuộc tính, một khi gặp được cùng kiếm đạo tương quan liền sẽ sinh ra hứng thú nồng hậu, si mê trong đó hỉ hiện tại xem ra quả là thế. Loại này thuộc tính thiếu nữ, đối với người mang kiếm tổ truyền thừa hắn tới nói dễ dàng hơn đúng bệnh hốt thổ sập dẫn hứng thú tờ đó hoàn thành nhanh chóng cùng Liêu Phiêu Phiêu quen biết từng giao, trở thành bằng hờ ư cờ hờ ý thế thôi, cho nên hôm nay Tô Trần cố ý hấp dẫn Liêu Phiêu Phiêu chú ý nguyên nhân hoàn toàn là đơn thuần. Khách quan, chính năng lượng, tuyệt đối không bao hàm một tia tạp niệm. Hiếu kỳ hạt giống nếu như đã gieo xuống như vậy tiếp đó, liền nhìn nàng đối kiếm đạo si mê đến trình độ nào, như thật cùng trong truyền thuyết, như vậy chờ đến cửa thứ ba thời điểm. Ai? Đang tại đốn cây Sở Phong đột nhiên một cái giật mái nhở tật giống như có người nào muốn trộm nhà hắn, cảm giác cực kỳ kinh dị có thể làm Sở Phong quay đầu nhìn lại thời điểm bùa hẹn phía yên tĩnh không có bất kỳ cái gì khí tức nguy hiểm chẳng lẽ là ảo giác? Đột nhiên, Sở Phong tốt giống nghĩ tới điều gì lắc đầu bật cười hẳn là mình quá khát vọng trải nghiệm loại cảm giác này, khát vọng đến xuất hiện ảo giác. Ai bất quá cái này cũng không trách địch nhân không góp sức, thật sự là ta Sở Phong quá mạnh. Ha ha ha. Tự luyến một phen Sở Phong tiếp tục vùi đầu đốn xì hắn còn muốn là chế tạo cùng mình Liêu Phiêu Phiêu yêu thuyền nhỏ làm chuẩn bị, xem ra có đồng dạng mục tiêu Tô Trần cùng Sở Phong đờ ai lát nữa cửa thứ ba thời điểm tránh không được một trận chính diện giao phong. Tại không có gấu yêu trở ngại tình huống dựa ỷ hai tông đệ tử thợ đốn tuổi làm tiến hành rất thuận lợi. Ước chừng hai canh giờ về sau, trừ bỏ những cái kia ngay cả cây đều không chém nổi đệ tử, còn lại trên cơ bản đều đã dựng thành lập xong được thuộc về mình thuyền nhỏ đi tới cửa thứ ba, chân chính vô lượng bể khổ trước mặt. Mọi người đứng tại trên bờ cát, trước mặt liền là phóng nhãn toàn bộ Thiên Hoàng Thần Triều cũng là đặc biệt nhất một vùng biển rúng đi là một mảnh nghe đồn ngay cả đại đế đều không thể đến hắn cuối cùng đại dương mênh mông vô lượng bể khờ mẹ nhỏ mông ầm ầm sóng dậy có bọt nước khuấy động âm thanh sóng lớn vô bờ âm thanh cực kỳ hùng vĩ nhưng cũng cực kỳ quỷ dị bởi vì trước mắt biển cả là màu xám phản phất nhân sinh tất cả kinh lịch các loại cực khổ an toàn đủ ám không nhìn thấy cuối cùng cùng biên giới mở mịt tứ phương tận cảm giác bất đắc dĩ cùng bi thường đi là số mệnh cùng luân hí đi là đại khổ biển cùng đại trầm luân hào bể khổ lăn lội nổ trần đứng tại trên bờ cặt nhờ lên trước mắt mảnh này quỷ dị biển cả suy nghĩ xuất thần. Trong lòng cảm thấy run sợ một hồi, có loại cảm giác quen thuộc thật giống như đã từng. Thế nào nhìn xem mảnh này biển, các ngươi sẽ có hay không có một loại cảm giác quen thuộc. Ngay tại Tô Trần mày nhăn lùi cảm giác một loại nào đó ở vào hắn ký ức chỗ sâu một loại nào đó bí ẩn muốn bị để lộ thời đi mặt vách Giang Hoàng Vân lại nhịn không được tại mới sư đệ trước mặt trang bức thanh âm đem Tô Trần lực chú ý hấp dẫn. Đúng vậy a, sư minh, vì sao lại có loại cảm giác quen thuộc này đâu? Một đám đồng dạng cảm thấy trước mặt biển cả để cho mình cảm thấy quen thuộc tiểu sư đệ cũng mặt lộ vẻ không hiểu ha ha ha. Lại phải đến phiên ta trang bức, loại cảm giác này thật tốt. Đối mặt đám người tràn ngập tò mò ánh mắt, Giang Hoàng Vân một tay thả lỏng phía sau, một tay chỉ trước mặt đại dương màu xám, khí chẳng kéo căng cười nói đây là đương nhiên. Bởi vì cái gọi là bể khổ, liền là nhân sinh a, liền là các ngươi quá khứ, hiện tại, tương lai chỗ phải trải qua nhân sinh a. Tại trong bể khổ tiến lên, thì tương đương với tại trong đời tiến lên, cảm thấy quen thuộc không phải rất bình thường sao? Giang sư huynh thật không hổ là người đọc sách, nói lời liền là thơ bảo. Ngậy, nguyên lai là thế này phải không?
Tô Trần nghe được Giang Hoàng Vân lời nói, mặt bên trên lập tức lộ ra kẻ nhạt vô vị biểu lộ. Vừa rồi mình chỗ sâu trong óc loại kia dục dịch giống như có đồ vật gì muốn phá phong mà ra cảm giác, đều nhanh để hắn cho là mình trên người có bí ẩn gì, kết quả là cái này lãng phí không ta tình cảm đi tiểu nguyện cùng sư huynh cùng một chỗ xuống biển.
Tốt, Tô Trần sư huynh có ta cùng tỷ tỷ còn có Thanh ca sư tỷ tại, cửa này nhất định có thể vẽ đến xa nhất ngộng. Tiểu Nguyệt Dương lên đôi bàn tay trắng như phấn, ý chí chiến đấu sục sổ ỉ nhìn có người lại bật cười. Tiểu muội muội vô lượng bể khổ, cửa này mặc dù để sướng tổ đội, nhưng mỗi nhiều một người liền thêm ra một phần áp lực, không chỉ khảo nghiệm tự thân gánh chịu năng lực, cũng khảo nghiệm dưới chân đội thuyền năng lực chịu đựng. Nhiều người mặc dù trên lý luận có thể cộng đồng chia sẻ áp lực tiến lên, nhưng dưới chân đội thuyền đồng dạng cần gánh chịu lấy gấp bội trọng áp cồn, nên bình thường mà nói, đại đa số người vẫn là đều lựa chọn một mình tiến lên, dạng này mới có thể đi được càng nhanh. Nếu như nhất định phải tổ đội, cũng nhiều lắm là tại tầm 2-3 người ở giữa mới là tốt nhất, phạm vi hở thêm ra một cái liền là vương hữu. Bốn người các ngươi người cùng một chỗ xuống biển, còn muốn tại vô lượng trong bể khổ lấy được thành tích tốt, chỉ sợ. Ha ha, mặc dù không có nói thẳng, nhưng này tiếng cười khinh miệt đã đủ để cho Mộng Tiểu Nguyệt sinh khí lịch ở vương cảnh, khí tức thình thịch buộc phát đem đối diện cái kia có đặc thù đam mê, coi trọng Mộng Tiểu Nguyệt loại này đồng nhan cự vật tóc trắng la lị, muốn dùng muốn dương trước ức vậy bội pháp hấp dẫn Mộng Tiểu Nguyệt chú ý, kiếm tông cặn bã nam giật này mình. Nếu không phải Tô Trần kịp thời giữ chặt sù lông lên Mộng Tiểu Nguyệt, bằng không, chỉ sợ kiếm tông cùng Tiên Ma tông liền muốn đến một trận đại quy mô hỗn loạn giới đấu. Tô Trần sư huynh, ngươi thả ta ra, ta phải thật tốt giáo huấn một chút hắn, cũng dám nói chúng ta tổ bốn người hợp không thể tại vô lượng trong bể khổ sông ra thuận theo thiên địa. Thật sự là tức chết ta rồi. Chúng ta có ta cái này trắng non cực phẩm La Lệ, còn có thanh thuần tuyệt mỹ giáo hoa hình tỷ tỷ, cùng lãnh diễm ngự tỷ hình thành ca sư, các chủng loại hình cái gì cần có đều có, cùng một chỗ xuống biển có thể cùng Tô Trần sư huynh ngươi tiến hành hơn 10 loại tổ hợp, làm sao lại không thể tại vô lượng trong bể khổ sông ra thuận theo thiên địa đến? Làm sao không thể đoạt được danh hiệu đệ nhất thành tích? Nhìn ta không hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Mặc dù cảm thấy Mộng Tiểu Nguyệt nói lời chỗ nào có chút không đúng, nhưng Tô Trần vẫn là nắm ở Tiểu Nguyệt eo nhỏ hư đẹp Mộng Tiểu Nguyệt quấn trong người khuyên giải nói được rồi, Tiểu Nguyệt, ngươi bình tĩnh một chút, chúng ta đợi sẽ trả muốn xuống biển đâu, giữ lại một ít thể lực, phải tranh đoạt thứ nhất. Tại Tô Trần hảo tâm khuyên giải hạ, Mộng Tiểu Nguyệt mới thu liễm lại khí tức, chỉ bất quá tinh xảo trắng non khuôn mặt nhỏ vẫn là thở phì phò, bị Tô Trần ôm vào trong ngực bộ dáng giống như con mèo nhỏ hô lỗ nhìn lên đến rất là đáng yêu. Mới bất quá 16-17 tuổi vừa mới trưởng thành đi, xem ra niên kỷ còn nhỏ hơn ta, lại nhưng đã có linh vương cảnh tu vi. Thật không hổ là kinh hồng nữ đế nhận lấy đồ đệ Mộng Tiểu Nguyệt, bên này động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên cũng hấp dẫn kỳ hiểm tông thánh nữ Liêu Phiêu Phiêu chú ý, quái này khiến nàng càng thêm tò mò. Ngay cả nhỏ tuổi nhất Mộng Tiểu Nguyệt đều có linh vương cảnh tu vi, như vậy tuổi hơi lớn một chút Mộng liên tiếp cùng Lâm Thanh Ca tu vi tất nhiên chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Nhưng dạng này ba vị có thể nói là thánh nữ tồn tại lại đều vây quanh ở Tô Trần bên người, lại nghĩ tới Tô Trần lúc trước triển lộ tiên tiên kiếm khí, Liêu Phiêu Phiêu cũng không còn cách nào kiềm chế trong lòng hiếu kỳ, tại không ít người nhìn soi mói chậm rãi đi đến. Phiêu Phiêu thánh nữ muốn đi làm gì? Chương 217, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, chẳng lẽ là muốn đi cho chúng ta kiếm tông sư huynh xả giận? Mọi người nghi hoặc suy đổ ạ, nổ Trần đồng dạng quay đầu nhìn lùi khỉ, thấy Liêu Phiêu Phiêu hướng tự mình đi đến thời điểm, khoe miệng không chỉ có khơi gợi lên nụ cười nhàn nhạt. Lúc trước tại cửa thứ hai thời điểm hẳn sở dĩ khắp nơi Liêu Phiêu Phiêu trước mặt lộ ra tiên tiên kiếm khí, chính là vì lợi dụng Liêu Phiêu Phiêu kiếm si thuộc tính, hấp dẫn Liêu Phiêu Phiêu chú ý. Hiện tại cá cắn câu tại Tô Trần nhìn soi mói Liêu Phiêu Phiêu đi vào trước mặt mình. Hai người bốn mắt tương đối, Phiêu Phiêu thánh nữ, có gì muốn làm? Tô Trần chủ động lên tỉ hiện đảng khi nói chuyện, trên mặt nụ cười nhàn nhạt không thay đổi, nhưng cho người cảm giác lại càng phát ra tà ác, giống như lừa gạt đơn thuần thiếu nữ kỳ quái đại ca Tô Trần sư huynh. Phiêu Phiêu trong lòng có một chuyện không hiểu, còn xin sư huynh giải đáp. Trước mắt bao người, Liêu Phiêu Phiêu nhìn qua Tô Trần thâm thúy đôi mắt nhìn lên đến giống như cũng không nói lời nào, nhưng trên thực tế lại rất lễ phép đang cấp Tô Trần truyền, thậm chí còn trực tiếp kêu Tô Trần sư huynh sư muội thỉnh giảng. Tô Trần cũng là như quen thuộc bộ dạng bãi nhờ thản tiếp nhận Liêu Phiêu Phiêu đối với mình sư huynh xưng hô, truyền âm trở về. Sư huynh vì sao tập được ta kiếm tông trước thiên kiếm trải qua, với lại ngưng tụ ra tiên tiên kiếm khí còn như vậy thuần túy? Liêu Phiêu Phiêu đi thẳng vào vấn đề, hỏi rất ngay thẳng, chẳng lẽ sư huynh tu chính là hoàn chỉnh trước thiên kiếm trải qua? Trước đó vài ngày nghe nói Quỷ Linh Tông đem ta kiếm tông kiếm tổ truyền thừa đưa cho Kinh Hồng Đế Tôn, hẳn là. Đối mặt Liêu Phiêu Phiêu một hơi hỏi ra rất nhiều vấn đề, Tô Trần lại như cái kia gặp đơn thuần con cừu nhỏ lao sói xăm, là câu môi cười một tiếng cho lưu lại một cái người đoán thần bí tiếu dung. Sau cờ hờ ỉ chỉ Liêu Phiêu Phiêu sau lưng, nhẹ giọng nói ra, Phiêu Phiêu sư muội có nhiều vấn đề như vậy, sư huynh cũng muốn giải đáp, có thể tình huống hiện tại chỉ sợ cũng không cho phép chúng ta có thời gian lâu như vậy. Không có thời gian? Liêu Phiêu Phiêu nghi hoặc quay đầu, Phiêu Phiêu, ta Phiêu Phiêu sư tỷ đâu? Sau lưng Liêu Phiêu Phiêu cách đó không sạt mở tình kích động đều chuẩn bị kỹ càng móc dưới thuyền biển Sở Phong, vừa quay đầu liền phát hiện mình Phiêu Phiêu sư tỷ không thấy, trái tìm phải tìm mới sợ hai phát hiện Phiêu Phiêu sư tỷ. Liêu Phiêu Phiêu vậy mà chạy tới Tô Trần trước người, với lại cùng Tô Trần thâm tình nhìn nhau, mắt đi mày lại dáng vẻ chưa hề thể nghiệm qua phương diện này nhân sinh, ngăn trở Sở Phong không khỏi rủi rủi con mắt, hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm. Có thể làm con mắt mở ra, nhìn thấy vẫn như cũng là cái này, giống như sấm sét giữa trời qua một màn. A, cái này sao có thể? Phiêu Phiêu làm sao lại cùng Tô Trần cái này tiểu bạch kiểm? Sở Phong lơ ngờ trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Tại ta quay lưng đi đoạn thời gian kia bên trong xảy ra chuyện gì? Một loại chưa hề thể nghiệm qua cảm giác nổi lên trong lòng, tư vị phức tạp. Nếu như dùng nhan sắc hình đúng lộ và cảm giác này nên tính là có cây lục ảnh nhận lên đến nhìn rất đẹp, nhưng nhấm nháp bắt đầu lại có một ít đắng chát. Tại một đám ăn dưa bầy ánh mắt của mọi người bên cho ngựa phong chạy tới ở thần tượng kịch nhân vật nam chính, cắm đến Tô Trần cùng Liêu Phiêu Phiêu ở giữa, đem hai người bị ép tách giả quẩy đầu để mắt tới Tô Trần thời điểm âm thầm hung hung hăng truyền âm nói làm gì đâu.
Làm gì đâu?
Tô Trần ngươi là nếu muốn cùng ta Sở Phong là đi sao?
Sở Phong sinh lòng tức giận ngoại mình thời điểm không bị hiệt Tô Trần vậy mà kém chút đem mình góc tường cho đào chác.
Lúc nào, đến tột cùng là chuyện khi nào?
Sở Phong làm sao đều không nghĩ ra, Tô Trần cùng Liêu Phiêu Phiêu lúc trước hẳn là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giao tế mới đúng, làm sao mình liền xoay người một cái thời gian lại đột nhiên làm đến cùng nhau?
Sở Phong nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình mặt nạ nam, Tô Trần trong mắt cũng từ kiếm tông đệ tử đàm luận bên trong biết Sở Phong một chút tin tức kiếm tông tân tấn chân truyền, cùng thánh nữ Liêu Phiêu Phiêu đi gần nhất nam nhân đây là coi tự mình là trận tình địch tổng hợp Sở Phong thái độ đối với chính mình, Tô Trần cũng minh bạch cái này gọi Sở Phong gia hỏa chính đang theo đuổi Liêu Phiêu Phiêu, mà mình cùng Liêu Phiêu Phiêu tiếp xúc để hắn sinh ra địch ý đồ ải với cái nội tổ. Trần chỉ có thể giải thích nói Sở Phong sư đệ, ngươi yên tâm ta không có cùng ngươi là địch ý tứ, ta chỉ là muốn cùng Phiêu Phiêu sư muội kết giao bằng hữu ha ha nghe được Tô Trần giải thích. Sở Phong lạnh bật cười làm sao nghe ngươi giọng điệu này ta cảm giác Sở Phong giống như sợ cùng ngươi là địch giống như, còn có ngươi kêu người nào Sở Phong sư đệ ngươi ngươi lại gọi ai Phiêu Phiêu sư muội đâu, ngay cả ta cũng còn không có dạng này kêu lên đâu, hắn xem như đã nhìn ra quẻ này gọi Tô. Chân tiểu bạch kiểm chỉ sợ là bệnh nghề nghiệp phạm vội nhận thấy một cái tiểu phú bà liền muốn tới gần ở cờ hở ý là chỉ bằng ngươi cũng có thể chôn chôn vùi ta.
Tô Trần người sang có tự biết, ngươi nếu muốn cùng ta Sở Phong là địch.
Hừ hừ.
Sở Phong cứ hằn liền nữa thích Tô Trần loại này không biết trời cao đất rộng có can đảm người khiêu chiến hắn tốt.
Ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Ghét bỏ cuộc sống của mình qua quá thuận lợi, muốn thể hội một chút ngăn trở giáo dục Sở Phong, đương nhiên sẽ không từ chối không tiếp có người muốn khiêu chiến chính mình sự tình tuy nói, kết quả cuối cùng sẽ không cải biến, thắng lợi chỉ có thể là ta Sở Phong, nhưng như ngươi loại này có can đảm khiêu chiến tinh thần của ta vẫn là đáng giá khẳng định. Trung cực vợ xéo lẹt có niềm tin vô địch Sở Phong mặc dù biểu hiện một bộ giống như rất khát vọng trải nghiệm ngăn trở giáo dục bộ dáng, nhưng kỳ thật đánh đáy lòng cũng không cảm thấy ai có thể làm cho mình cảm nhận được loại kia bại trận tư vì dù sao vô luận có thiên tư thiên phú, vẫn là gia tộc bối cảnh cũng hoặc là nhan trị dung mạo, ta Sở Phong đều là đỉnh cấp ta liền hỏi ngươi Tô Trần.
Phi Long cưới mặt, tại sao thua?
Ngươi nói cho ta biết làm như thế nào thua.
Chương 218, thuyền của ta vẫn là rất lớn, thiên hạ đệ nhất đẹp trai tìm hiểu một chút tại sao thua.
Đối mặt ở trước mặt mình điên cuồng đắc ý Sở Phong Tô Trần mí môi không muốn quá đả kích Sở Phong nói ra Sở Phong sư đệ ngươi khả năng đối tình huống hiện tại có chút hiểu lầm bây giờ không phải là Phi Long cưới không cưới mặt vấn đề mà là nhà ngươi thủy tinh đã bị trộm.
Liêu Phiêu Phiêu trong lòng đối với mình hiếu kỳ hạt giống đã triệt để mọc rễ này hẳn chỉ cần tại hơi ám chỉ một cái, đợi lát nữa xuống biển thời điểm chỉ sợ Liêu Phiêu Phiêu liền sẽ kìm nén không được hiếu kỳ chủ động tới.
Nào có Sở Phong sự tình ngươi đã thua.
Ha ha.
Đối với Tô Trần mạnh miệng nhắc nhở Sở Phong lại là cười lạnh một tiếng, chẳng thèm ngó tới liếc xéo Tô Trần một chút không nhìn thẳng, quay đầu lên tiếng nói Phiêu Phiêu sư tỷ, thuyền đã chuẩn bị xong, chúng ta chuẩn bị một chút cùng một chỗ tiến vào vô lượng bể khổ a. Liêu Phiêu Phiêu bên mình hành thấy đột nhiên lao ra quấy rầy nàng tiếp tục hướng Tô Trần lãnh giáo một chút đi Sở Phong, cũng biết Tô Trần nói không có thời gian chỉ là cái quái này khiến si mê Tô Trần đại bảo kiếm bí mật liêu.
Phiêu Phiêu trong lòng có chút không cao hưởng sảng thấy Sở Phong tới thật quá không phải lúc chẳng lẽ muốn đợi đến thí luyện kết thúc nhưng nếu như đợi đến thí luyện kết thúc ta còn có cơ hội có thể cùng Tô Trần sư huynh nói chuyện sao chân mày cao lại Tô Trần sư huynh là Thiên Ma Tông đệ tử thí luyện sau khi kết thúc khẳng định phải về Thiên Ma Tông như lần này không để hỏi rõ ràng
nàng muốn gặp lại Tô Trần cũng không biết là bao giờ
lại nghĩ tới Tô Trần đối với mình hỏi vấn đề lộ ra cái kia bôi thần bí mỉm cười chẳng lẽ Tô Trần sư huynh thật đạt được ta kiếm tông kiếm tổ truyền thừa hiếu kỳ đơn giản hóa thành mèo cổ không ngừng bạo động lấy Liêu Phiêu Phiêu nội tâm nếu không.
Nhìn xem chung quanh từng cái đem mình chế tạo tốt thuyền móc ra phóng tới vô lượng bể khổ ở trong chuẩn bị xuống biển sư đệ Liêu Phiêu Phiêu trong lòng có một cái ý nghĩ, chỉ bất quá nàng tạm thời còn không biết Tô Trần thuyền lớn bao nhiêu, cho nên chỉ có thể tạm thời trước cáo biệt Tô Trần, đi theo Sở Phong đi tới một bên khác.
Ha ha,
không gì hơn cái này.
Thành công đem Liêu Phiêu Phiêu từ Tô Trần bên người mang đi Sở Phong bật cười.
Thua thiệt hắn mới vừa rồi còn coi là Tô Trần có thể cho mình bằng phẳng nhân sinh hơi mang đến một điểm khó khăn chắc trở. Hiện tại xem ra là hắn mình cả nghĩ quá rồi.
Trước khi đi Sở Phong còn vỗ vỗ Tô Trần bả vai, hảo tâm an ủi thắng bại là chuyện thường binh gia từ bỏ đi. Hắn hiểu được giống Tô Trần loại này tiểu bạch kiểm sở dĩ dám cùng hắn cạnh tranh liền là đối với mình nhan trị có tự tin.
Nhưng rất đáng tiếc coi như chỉ luận nhan trị ngươi cũng là không sánh bằng ta.
Thiên hạ đệ nhất đẹp trai tên tuổi tìm hiểu một chút ha ha ha.
Chào phúng cười to về sủ gựa phong như người thắng nện bức lục thân không nhận bộ pháp rời địch là lưu tại nguyên chỗ Tô Trần trên mặt lại có chút im lặng luận nhan trị ngươi là thiên hạ đệ nhất.
Ai cho ngươi tự tin?
Mặc dù cách một tầng mặt nạ, thấy rõ không Sở Phong dáng dấp ra xạ ổ nhìn Tô Trần biết trên thế giới này có một loại để cho phổ tin nam sinh vật, loại sinh vật này đặc thù rõ rệt nhất liền là đối với mình nhan trị có to lớn hiểu lụ ổ hển luôn bản thân cảm giác tốt đẹp cho là mình thiên hạ đệ nhất đẹp trẻ hình ở hển trên thực tỉa dựa ai mặt nạ dung mạo.
Không thể nói xấu đi, nhưng cùng thiên hạ đệ nhất đẹp trai cái danh có thể nói là không hề quan hệ.
Cũng không biết Sở Phong có phải hay không loại người này.
Trong lúc nhất thời Tô Trần thật đúng là có chút hiếu kỳ Sở Phong dưới mặt nạ dung mạo đến cùng lớn lên hình dáng ra sao mới có thể để cho một người tự tin như vậy.
Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là rất nhanh liền có thể nhìn thấy Sở Phong dưới mặt nạ hình dáng bởi và hẳn muốn tiến hành một kích cuối cùng lở mạ tại hắn một kích cuối cùng về sau, còn muốn cứu giúp một cái vãn hồi chiến của Sở Phong, hẳn là sẽ đem mình làm là lớn nhất lá bài tẩy nhan trị bạo lộ dạ điện lúc đó cũng có thể giải khai trong lòng mình hiếu kỳ nhìn một chút Sở Phong tự tin hình dáng ha ha.
Nhìn qua Liễu Phiêu Phiêu do dự rời đi bóng lưng hiểu đệ hữu Tô Trần cuối cùng truyền âm nói Phiêu Phiêu sư muội, sư huynh thuyền của ta vẫn là rất lớn.
Đông, Mặc dù không có nói nhờ nên Tô Trần câu nói này lại như ám ngữ để Liêu Phiêu Phiêu bóng lưng rời đi, đột nhiên chấn đường tụy tinh nổ tung thắng bại đã phân mà còn không biết xảy ra chuyện gì, Sở Phong còn tại cười to ha ha ha. Loại này ngay cả nhan trị cũng không sánh nổi ta tiểu Bạch Kiểm, lại còn muốn khiêu chiến ta, thật sự là buồn cười, cũng không nhìn mình có hay không cái năng lực kia, dám ở ta Sở Phong trước mặt nói mình đẹp trai, ha ha, điêu trùng tiểu soái, cũng dám mua dịu quá mắt thợ. Sờ lên mặt nạ của Mãi Nhờ hẳn thật là có một loại xúc động, đem mặt nạ xốc lên, để Tô Trần mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là đệ nhất thiên hạ xuất ca, để cái này tiểu Bạch Kiểm cũng không dám lại ở trước mặt mình triển lộ dung mạo. Bất quá ta Sở Phong là một cái người khiêm tốn, mang lên mặt nạ liền là không muốn bởi vì mình lịch thiên nhan trị gây nên hoành động, cho nên Sở Phong vẫn là đè xuống cái này trang bức ý nghĩ sẩy mê tại mình thiên hạ đệ nhất đẹp trai bên trong Sở Phong không có chú ý tại hắn tự luyến thời điểm giữ lưng Liêu Phiêu Phiêu khi lấy được Tô Trần truyền âm về sau, đi đường thời điểm, đã bắt đầu một bước ba quay đầu. Trong mắt suy nghĩ nỉ hẻm trong lòng tràn đầy lo lắng lấy cùng Tô Trần cùng một chỗ xuống biển kề đầu gối nói chuyện lâu đề nghị. Chương 219, mời, quyết định rất nhờ giả ở ịt bịch bịch, xuống nước sủi cảo thanh âm tại bãi cát bên cạnh vang lên. Kiếm Tông cùng Thiên Ma Tông các đệ tử, đem tự mình làm tốt thuyền, vớt xuống trong biển, chuẩn bị tập thể xuống biển. Trên bờ cát bầu không khí trở nên trang nghiêm bắt đầu. Hai tông đệ tử lẫn nhau đối mặt trong mắt tràn đầy địch ý cùng cạnh tranh hòa hoa. Lúc trước cửa thứ nhất Kiếm Phong trên cánh đồng hoang quá mức ồn ào, cửa thứ hai đều bận rộn tạo thuyền, hai tông một mực không có thời gian chân chính cùng đối phương đọ sức một trận. Cửa này vô lượng bể khổ, chính là để hai tông phân ra cao thấp trên dưới cuối cùng quay nhập phe lẫn nhau, đồng thời hừ lạnh một tiếng, không có nhiều lời từng cái nhiệt tình tăng cao bốn huynh đệ lúc này nhảy tại mình trên thuyền, chuẩn bị dùng thực lực nói cho đối phương biết, ai mới có thể tại trong bể khổ tiến lên xa nhất. A, chỉ bất quá, một các sư huynh đệ mới vừa vặn lên thuyền cách đó không xa liền truyền đến thê thảm tiếng thét chói tai. Nguyên lai là nơi xa một tên Thiên Ma Tông sư đệ mới vừa lên đến liền lật thủy yếu nơi thuyền khoảng cách không mét. Ha ha ha, Thiên Ma Tông người đều là kẻ ngu sao? Trực tiếp đem chặt xuống đầu gô ném đến trong sông làm thuyền, đáng đời ngươi không lật thuyền ai lật? A, cái kia mặc bạch y Kiếm Tông sư huynh còn chưa kịp chế rêu sợ ngựa chân hắn dùng hai khúc gỗ một cây dây leo buộc chung một chỗ giản dị bẻ gỗ, cũng bởi vì không chịu nổi trọng lượng, đột nhiên đắm chìm nơi thuyền khoảng cách một mét. Ha ha, đây chính là Kiếm Tông nội môn, đừng mẹ hắn khôi hài, vẽ một mét thuyền liền chìm, lao tử tùy tiện, thân phận vẫn là Thiên Ma Tông ngoại môn đệ tử có thể đã vẽ hai. A. Lại là một tiếng mổ heo gọi. Tùy tiện ngồi xuống giống như yoga bóng hình tròn ngồi thuyền, trong nháy mắt xoay chuyển, để tùy tiện rơi vào bể khổ ở trong. Tiến lên khoảng cách 1.5 mét. Tùy tiện có đúng không? Ta nhớ được ngươi thật giống như là Thiên Ma Tông nhị trưởng lao cháu trai đúng không? Thật là một cái phế vật, ngươi một cái kêu bóng cũng có thể gọi thuyền, thứ gì? Đáng đợi ngươi vẽ không đến 2 mét, để ngươi mở mang kiến thức một chút lao tử Kiếm Tông nhị trưởng lao cháu trai hàm lưng dạng là cháu trai, ngươi ta ở giữa đến cùng lớn đến mức nào? Phù phù. Một đóa bọt nước đập vào mặt. Kiếm Tông một tên vừa mới trượt 2 mét nhị trưởng lao trùng với cả tiếng thét chói tai đều không có phát ra liền bị thỉnh thịch bao phủ, thật là một cái ngu xuẩn. Kiếm Tông nhị trưởng lão cháu trai lại liền làm sao vậy? Lao tử mẹ hắn Thiên Ma Tông tam trưởng lao cháu trai, ta kiêu ngạo sao? Còn nói người ta tùy tiện một viên bóng có thể để thuyền, con mẹ nó ngươi tạo ra đến một đống đây tính toán là cái gì? Ngươi không lật thuyền ai lật thuyền? Một đám chỉ biết là tu kiếm không biết nhiều học tập khóa ngoại tri thức ngu xuẩn, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là có thể cam đoan sẽ không lật thuyền hình dạng. Vương Ba không phải từ cái nào có được tri thức vậy mà cho mình chế tạo một cái phao cứu sinh hình dạng đội thuyền, cả người bộ ở bên trong, mặc cho từ bọt nước đập, vậy mà không có chút nào lật nghiêng thuyền dấu hiệu. Bình An bơi qua 3 mét xa để không thiếu Thiên Ma Tông ngoại môn đệ tử kinh hô bắt đầu. Không có nghĩ đến cái này, dáng dấp mày rậm mắt to ngoại môn hoàn cố, vậy mà nắm giữ cao thâm như vậy tạo thuyền kỹ xảo. Thật sự là người không thể xem bề ngoài loại này hình dạng xác thực rất khó lật nghiêng. Có thể ứng đối các loại bể khổ sóng lớn nhưng là. Ha ha. Kiếm Tông bên này lạnh cười ra tiếng trộm gian dùng mánh lưới hàng người, liền ngươi cái kia phá phao cứu sinh, lại có thể tiến lên bao lâu? Quả nhiên không ngoài sở liệu tại Vương Bá vừa bơi 3 mét xa người cả người mang phao cứu sinh liền cùng một chỗ chìm xuống. Khổ hải vô nhai, quay đầu là bữa vô lượng bể khổ, theo một ý nghĩa nào đó mặc dù rất khủng bố, nhưng lại trên cơ bản sẽ không xuất hiện bị chết đuối tại tình huống bên trong lùng vào trong bể khổ, các đệ tử chỉ cần một cái quay đầu suy nghĩ liền sẽ bị bể khổ bài xích ra ngoài lại xuất hiện tại bên bờ điểm xuất phát. Cũng nguyên nhân chính là người ạ này cạnh tranh bầu không khí phá lệ thuần túy lại nồng hậu dày đặc. Dù sao không có nguy hiểm tính mạng ta Thiên Ma Tông tranh tài chèo thuyền còn có thể vẽ bất quá ngươi một đám đùa người tiện. Chia cho ta vẽ hung hăng vẽ. Lần này vẽ xa nhất định phải là ta Thiên Ma Tông, hung hăng chèn ép một cái bọn hắn Kiếm Tông phách lối khí diễm. Để bọn hắn biết trước kia bọn hắn thứ nhất không phải là bởi vì thực lực bọn hắn thứ nhất, mà là bởi vì chúng ta Thiên Ma Tông chưa có tới thả mẹ ngươi cầu thí. Ngay cả 5 mét đều chưa từng có đi cặn bã, còn không biết xấu hổ nói loại lời này, ngươi mặt đâu? Mẹ hắn ngươi nói ai có gan lại đến một lần không phục tái chiến? Ngàn buôn nuốt thuyền, trăm tàu tranh lưu. Hai phe đệ tử dẫm lên đủ loại đội thuyền, liền xem như đã đắm chìm qua một lần, cũng vẫn như cũ không chịu thua bắt đầu lại từ đầu tiếp tục khí thế ngất trời giao đấu bắt đầu. Thiên kỳ bách quái, rực rỡ muôn màu. Hình tròn, hình tròn, hình bầu dục, hình hộp chữ nhật, hình trụ, chống giống vòng thể, thậm chí còn có mọc ra cánh, cùng các loại long xà hồ báo, hoa, chim, cá, sâu các loại tượng hình thuyền đủ loại hình dạng nhìn xem Tô Trần hoa mắt. Nhưng là, lại nhìn thấy loại này các loại loẹt loẹt đội thuyền xa nhất ngay cả 10 mét đều không có sông qua liền chìm xuống dưới. Tô Trần liền không nhịn được đậu đen rau muốn một câu. Tợt mờ giờ, các ngươi làm những này loẹt loẹt làm gì, không biết còn tưởng rằng làm thuyền nghệ thuật thi đua đâu, các ngươi tùy tiện chế tạo một cái bình thường thuyền, không thể so với trước đây tiến muôn xa. Bệnh tâm thần a. Tô Trần im lặng giật may mắn mình không cùng bọn này ngu xuẩn có quá nhiều lẫn nhau hoạt đồng nghĩa không hắn sợ mình bức cách bị kéo thấp. Phù phù. Một tỷ yên được lâu như vậy. Tô Trần cũng chuẩn bị xuất phát, tiến vào chính đều một bài tinh xảo bốn người của một thuyền nhỏ bị Tô Trần đặt ở bể khổ ở trong. Thuyền nhỏ trang trí tinh mỹ, bề ngoài lộng lẫy, nội bộ còn hiện lên một tầng mềm mại màu đen chăn lông ấm áp lưu hòa. Cùng xung quanh một chút siêu siêu vẹo vẹo rách dưới so sánh, quả thực là trong thuyền quý tộc, một cái nước liền đưa tới không ít người chú ý. Chơi ạ, chiếc thuyền này vậy mà dùng ngàn năm hắc ngọc cổ mục chế tạo, hắc ngọc mục thế nhưng là cổ mục rừng cây bên trong, cao cấp nhất cổ không chỉ có xúc cảm tinh tế tỉ mỉ như cổ ngọc tơ lụa, còn tự mang tự nhiên mùi thơm ngát, có thể an tâm tinh khí, thư giãn tinh thần, có rất nhiều diệu dụng nhưng là nó độ cứng, tính mềm dẻo, kết cấu phức tạp đều đem chặt cây hắc ngọc cổ mục độ khó tăng lên tới một cái đỉnh điểm ghi ở trước thí luyện ở trong liền có liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua có. Người có thể chặt xuống hắc ngọc cổ mục, cho dù có, cũng chỉ là chặt xuống một mảnh không lớn không nhỏ thân cảnh. Chỗ nào giống chiếc thuyền này, vậy mà toàn thân đều là từ ngàn năm hắc ngọc cổ mục chế tạo, thật sự là quá hào hoa. Mọi người đều biết, tại vô lượng bể khổ tiến lên ở trong, tạo ra đội thuyền càng tốt, tiến lên khả năng liền càng xa, cho nên làm Tô Trần chiếc thuyền này sau khi đi ra, liền tránh không được rất nhiều tán thưởng. Chỉ là, cái này tiểu Bạch Kiểm làm sao mệnh lại tốt như vậy chứ? Không cần phải nói ta cũng biết, cửa thứ hai hắn tuyệt đối cũng không có ra một điểm lực, cái này hắc ngọc cổ mục tuyệt đối là ba vị nữ thần chặt đi xuống xúc sinh a. Cửa thứ nhất thì cũng thôi đi, cửa thứ hai loại này ra khí lực sống, hắn cũng làm cho nữ thần đến làm, còn đến cùng phải hay không cái nam nhân. Các ngươi nói mò gì, đây chính là ta Tô Trần sư huynh tạo. Bị Tô Trần giống bút bê ôm vào trong ngực Mộng Tiểu Nguyệt còn muốn giúp Tô Trần làm sáng tỏ một cái. Nhưng nhìn xem chế tác tinh xảo điêu long hy vẽ các loại tinh mỹ đồ án đám người liền biết, loại này tinh xảo việc tinh tế, làm sao có thể là nam nhân có thể làm ra. Liền các ngươi bức có nhiều việc, mẹ nó ta khéo tay không được. Đối mặt đám người chất vấn, Tô Trần cũng không có để ít là xa xa cùng Liêu Phiêu Phiêu liếc nhau một cái, liền để Liêu Phiêu Phiêu thân thể mềm mại du lên. Nàng biết Tô Trần đây là đang ngợi mời mình. Thế nhưng là, nhìn xem ngồi trên thuyền đợi chờ mình lên thuyền xuất phát Tô Trần lị Phiêu Phiêu gương mặt trắng nõn không tự chủ hồng nhuận rơn phất bắt đầu. Tô Trần thuyền mặc dù rất đều có thể lấy dễ như trở bàn tay dung nạp bốn người, nhưng này bốn cái vị trí bên trên đã ngồi đầy người. Tô Trần ngồi ở giữa, Ngọc Tiểu Nguyệt ngồi tại Tô Trần trong ngực, Ngọc Liên tiếp cùng Lâm Thanh Ca ngồi sau lưng Tô Trần. Duy nhất còn có thể ngồi xuống địa phương, cũng chỉ có dáng người nhỏ nhắn xinh xắn Mộng Tiểu Nguyệt bên cạnh có thể chen một chút, có thể nàng nếu là chen đến Mộng Tiểu Nguyệt bên cạnh lời nói, đây chẳng phải là cũng muốn ngồi tại. Liêu Phiêu Phiêu khẽ cắn cánh mồ ái đoại ngọc thật chặt kéo căng lên nhờ ẩn nhó bắt đủ trọng lòng giống như đang giãy giụa thứ gái nhờ hình cũng chỉ là trong nháy mắt chần chờ, Liêu Phiêu Phiêu ánh mắt lại lần nữa kiên định xuống tới đối với ngày bình thường tổ án thân tâm đều đầu nhập vào kiếm đạo ở trong nàng tới nào y Liêu Phiêu Phiêu đối kiếm đạo yêu quý sớm đã đạt đến một cái gần như si mê trình độ gặp được mình cảm thấy hứng thú kiếm thuật, chìm mê trong đó, mất ăn mất ngủ cũng đều là chuyện thường ngày. Chớ đừng nói chi là đối mặt có khả năng nắm giữ kiếm tổ truyền thừa Tô Trần. Kiếm tổ đối với nàng tới nói vẫn luôn là tín ngưỡng, là thần tượng tồn tại, có thể trở thành kiếm tổ đệ tử vẫn luôn là giấc mộng của nàng nhờ nên cho dù là nàng làm kiếm tông thánh ngoại bình thường đều không có cơ hội gì có thể tiếp xúc kiếm tổ, chớ đừng nói chi là trở thành kiếm tổ đệ tử nhờ nên bây giờ. Một cái khả năng nắm giữ kiếm tổ truyền thừa nam nhân xuất hiện ở trước mặt mình. Loại này dù hoặc đối si mê kiếm đạo, xem kiếm tổ làm thần tượng Liêu Phiêu Phiêu tới nói, không thua gì ăn hơn vạn cân màu hồng tiểu dược hồ án tức không dám giấu diếm nàng giống như đã nghĩ. Chương 220, cần gì phải bức ta sợ phong động đòn sát thủ đâu hưng phấn khó nhờ ỉn Phiêu Phiêu không do dự nữa, phóng ra sung mãn đuổi lần nữa hướng phía Tô Trần bên kia đi đến. Phù phù. Ha 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 ha. Sở Phong đem thuyền của mình cũng bước xuống trong biển dùng nhờ ẩn qua kiệt tác của mình cười ha ha. Phiêu Phiêu sư tỷ, ngươi nhìn ta chiếc thuyền này như thế nào? Sư đệ ta còn cố ý là sư tỷ ngươi tạo một chiếc thuyền phòng, nếu như chờ sẽ vẽ mệt mỏi, chúng ta còn có thể tiến đi nghỉ ngơi một hồi, bên trong ta còn trải một cái giường nghiện như Phiêu Phiêu sư tỷ ngươi nguyện ý chúng ta còn có thể ân. Ở chỗ này hưng phấn giải nói hồi lâu lại không có đạt được đáp lại Sở Phong nhờ ỉn không được hô một tiếng. Phiêu Phiêu sư tỷ, Phiêu Phiêu sư tỷ, ngươi vẫn còn chứ? Tại sao không có đáp lại a sinh lòng cổ quái Sở Phong nhịn không được quay đầu. Nguyên bản Liễu Phiêu Phiêu chỗ đứng bên trên lại một lần không có vật gì. Sở Phong, trước lạ sau quen. Phát hiện Liễu Phiêu Phiêu không ở phía sổ hẹn này, Sở Phong trực tiếp một chút liền khóa chặt mục tiêu phương hướng. Quả nhiên tại Tô Trần bên kia. Nhưng vì cái gì? Sở Phong thừa nhận. Nhìn thấy Liễu Phiêu Phiêu lại một lần hướng Tô Trần bên kia chạy hắn xác thực có như vậy trong nháy mắt một bước, không hiểu Tô Trần đến cùng cho Phiêu Phiêu rót cái gì mê hồn dược, trêu đến Phiêu Phiêu sư tỷ lại nhiều lần hướng Tô Trần bên kia tới gần. Phải biết 2-3 canh giờ trước Liễu Phiêu Phiêu thậm chí cũng không biết Tô Trần kêu cái gì. Nhưng là bây giờ, Sở Phong không hiểu ý nghĩ ai nhân lúc này hắn cũng không có quá nhiều suy nghĩ. Một đường chạy chậm, sớm chạy đến Liêu Phiêu Phiêu phía trước, chừng ngồi tại trong thuyền kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên Tô Trần một chút sổi vàng quay đầu hỏi Phiêu Phiêu sư tỷ ngươi muốn làm gì đi. Sở Phong chặn đường Liêu Phiêu Phiêu chỉ có thể dừng bước lại. Giải thích nói Sở Phong sư đệ, cảm ơn ngươi mời, chỉ là ta tìm Thiên Ma tông vị này Tô Trần sư huynh có một số việc cần phải thương lượng, chỉ sợ không thể cùng sư đệ ngươi ngồi chung một thuyền a. Sở Phong triệt để ngây ngẩn cả người, há hốc mồm, hai mắt trợn tròn lên bộ dáng, tựa hồ còn có chút không dám tin tưởng mình nghe được. Cái gì? Phiêu Phiêu thánh nữ muốn cùng Thiên Ma tông cái này tiểu Bạch Kiểm ngồi một chiếc thuyền xung quanh chú ý một màn này, Kiếm tông đệ tử dạng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cứ Phiêu Phiêu làm Kiếm tông thánh nữ đến đây vô lượng bể khổ bí cảnh, cũng không phải là vì tham gia thí luyện, thành tích tự nhiên không đưa vào điểm số, trên lý luận vô luận ngồi ai thuyền cũng không đáng kể. Nhưng không nói điện lư Phiêu Phiêu muốn ngồi chính là Thiên Ma tông một tên đệ tử thuyền mở chút là. Phiêu Phiêu sư tỷ lúc nào cùng cái này tiểu Bạch Kiểm quan hệ tốt như vậy, đều muốn đạt tới cùng tiến lên thuyền trình độ. Các sư đệ không hiểu. Bên ngoài hai tông cao tầng đồng dạng là hai mắt một bức, cho dù lấy bọn hắn thị giác đến xem, Tô Trần cùng Liễu Phiêu Phiêu giống như cũng không có quan hệ gì a giữa hai người lớn nhất ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, cũng chính là vừa rồi lẫn nhau nhìn nhau một hỉ chờ cái đó ra liền không có bất kỳ cái gì tiếp xúc, chẳng lẽ là trước kia người quen. Thiên Ma Tông bên này có người suy đoán, nhưng biết rõ Liêu Phiêu Phiêu tính cách nhạc khinh cuồng lại bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cũng nhớ tới lúc trước Tô Trần móc ra đại bảo kiếm, chỉ sợ Phiêu Phiêu lại là lòng ngứa ngáy đối cái này tiểu bạch kiếm tập được ta kiếm tông trước tiên kiếm trải qua sinh ra hứng thú. Đối với Phiêu Phiêu muốn cùng Tô Trần lên thuyền nguyên nhân, Nhạc Khinh Cuồng đã đoán 7-8 phần, nhờ hình cũng không có trách cứ Liêu Phiêu Phiêu, ý tưởng ngược lại còn có chút cao hứng. Liêu Phiêu Phiêu cùng Bạch Linh Nhi, hai tông thánh nữ đến đây vô lượng bể khổ bí cảnh cũng không phải là vì tham gia thí luyện. Cho nên vô luận các nàng vẽ bao xa đều không đưa vào thí luyện điểm số bài nhờ thường tới nói, Liêu Phiêu Phiêu sẽ không lựa chọn cùng bất luận kẻ nào tổ đội. Dù sao nàng không phải tới tham gia thí luyện. Nếu như cùng những người khác tổ đội, liền không thể vận dụng bất kỳ lực lượng nào, nếu không đồng đội thành tích liền là vô hiệu. Nhưng không chịu nổi Sở Phong nhiệt tình mời cùng lòng tin tràn đầy vỗ ngực cam đoan. Phiêu Phiêu sư tỷ cứ việc bên trên chính là vô lượng trong bể khổ, ta Sở Phong liền xem như nhiều gánh vác một phần cực khổ, vẫn như cũ có thể tiến lên thứ nhất. Không có cách nội ái mặt cùng thuốc cao ra cho thuyết phục Liêu Phiêu Phiêu bất đắc dĩ chỉ có thể đáp ứng Sở Phong đồ ải với chuyện này. Nhạc Khinh Cuồng vừa rồi tại bên ngoài nhìn thấy thời điểm cũng có chút không đồng, dù sao Thiên Ma Tông cũng có mấy cái danh con, thực lực thiên phú xác thực không thể khinh thường. Coi như hắn đối Sở Phong lòng tin tràn đi nhận tại nhiều gánh vác một người dưới gánh nặng, Nhạc Khinh Cuồng cũng khó tránh khỏi có chút lo lắng, sợ bị Thiên Ma Tông đoạt được thứ nhất. Nếu là nói như vậy, vậy hắn coi như thua thảm rồi. Nhưng bây giờ tốt Phiêu Phiêu chủ động rời đi, Sở tiểu tử bạn hẳn là cũng có thể toàn lực phát huy trong lòng không gái người, rút kiếm tự nhiên thần, Nhạc Khinh Cuồng lần nữa đối với lần này Sở Phong thí luyện vị trí thứ nhất, lòng tin tràn đầy. Hảo tâm cơ, thật sự là hảo tâm cơ, không hổ là chuyên ăn bám tiểu bạch kiểm. Vậy mà thật sớm làm chiêu này chuẩn bị. Bể khổ trực dạng nghĩ thông suốt Liêu Phiêu Phiêu vì sao lại bị Tô Trần hấp dẫn Sở Phong, lại làm sao có thể tùy ý mình Phiêu Phiêu sư tỷ lên Tô Trần thuyền hải tặc. Tô Trần ngươi cho rằng dạng này ngươi liền thắng sao? Ngươi cho rằng lợi dụng Phiêu Phiêu kiếm si thuộc tính, liền có thể thuận lợi đem Phiêu Phiêu từ ta Sở Phong bên người cướp đi, đem Phiêu Phiêu lừa gạt thuyền của ngươi. Ha ha, vậy ta Sở Phong thật đúng là bị coi thường đâu. Sở Phong liếc xéo lấy Tô Trần cười lạnh thành tiếng. Trong tay hắn xác thực không có cái gì khả năng hấp dẫn Liêu Phiêu Phiêu kiếm thuật, nhưng là Phiêu Phiêu sư tỷ cũng không chỉ là kiếm si, vẫn là nhan khống. Nói lên nhan chỉ quái này chẳng phải lại trở lại mình vô địch lĩnh vực đi lên sao? Muốn nói cái khác như thiên phú tu luyện, cùng cảnh chiến lược loại hình thực lực, Sở Phong còn không dám hứa trả cụ ở hên là luận nhan chỉ. Sở Phong từ trước đến nay có cực cao tự tin. Hắn có tự tin tại nhan trị bên trên đem Tô Trần nghiền ép không còn sót lại một chút, tận dù sao mình nhan trị thiên hạ đệ nhất. Phóng nhãn toàn bộ Đông Hoang có ai mấy người có thể so sánh. Ha ha ha. Phiêu Phiêu sư tỷ các loại. Sở Phong sư đệ, ngươi còn có chuyện gì sao? Sở Phong sờ lấy mình mặt nạ trên mặt, dưới mặt nạ khỏe miệng không cầm được dương lên đắc ý nói sư tỷ, ngươi không phải vẫn muốn nhìn một chút sư đệ hình dáng sao? Hôm nay liền để sư tỷ ngươi nhìn một chút tốt cái gì? Sớm đã bị Sở Phong dưới mặt nạ dung mạo kéo lại khẩu vị Liêu Phiêu Phiêu, đang nghe Sở Phong lại muốn cho mình nhìn một chút dưới mặt nạ hình dáng, lập tức kinh ngạc cực hạn tò mò. Ngoại trừ kiếm si thuộc tính bên ngoài còn có chút tiểu nhan không thuộc tính Liêu Phiêu Phiêu, Tả Hữu cân nhắc một phen, cuối cùng vẫn cắn răng đi theo Sở Phong lại đi trở về. Ha ha, cần gì chứ? Cần gì chứ? Cần gì phải bức ta Sở Phong động đòn sát thủ đâu? Biết mình lại toàn thắng Tô Trần một ván Sở Phong, nhịn không được dùng cực kỳ vô sỉ ngữ khí đối Tô Trần truyền âm giễu cợt vài câu. Trong giọng nói đương nhiên đắc ý dự cho là Tô Trần sau khi nghe được cũng nhịn không được cứng rắn đối nhanh dùng cái mông nhỏ bao trùm mình mộng tiểu nguyệt nói ra tiểu nguyệt ngươi hướng phía trước ngồi một điểm chương 221, Sở Phong hình dáng, thiên địa mấy tỷ năm tiến hóa thành quả hư hư. Mộng Tiểu Nguyệt hừ nhẹ hai tiếng, chẳng những không có hướng phía trước ngược lại càng thêm chặt chẽ hướng Tô Trần trên thân nhích lại gần, tựa hồ tại bờ bên kia bên cạnh cái kia hai cái đạo văn hắn Tô Trần sư huynh yêu diễm tiện hóa tuyên thệ chủ quyền giống như. Tiểu Nguyệt không muốn rời đi Tô Trần cũng không tốt miễn kính có thể ở thống khổ đồng thời xen lẫn khoái hoạt quá trình bên trong, tận lực phân tán sự chú ý của mình, đưa ánh mắt đặt ở Sở Phong trên thân đối với Liêu Phiêu Phiêu lần này cùng Sở Phong rời đi hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì hắn rõ ràng, dám vô liêm sỉ đối ngoại tuyên bố mình thiên hạ đệ nhất đẹp trai Sở Phong, ngày bình thường tuyệt đối không có thiếu đối Liêu Phiêu Phiêu nói khoác hắn nhan trị. Một cái mang theo mặt nạ nam nhân, cả ngày ở trước mặt mình nói mình dáng dấp làm sao đẹp trai, nhan trị cỡ nào nghịch thiên lộ và tình huống ngẫy đởm nói Liêu Phiêu Phiêu, liền xem như Tô Trần cũng rất tò mò Sở Phong dưới mặt nạ dung mạo đến cùng là cỡ nào nghịch thiên, mới có thể để cho hắn tự tin như vậy nói chuyện. Phiêu Phiêu sư tỷ ngươi cần phải xem cho rõ ràng, ta chỉ cho ngươi xem một chút ta. Dù sao ngươi cũng biết sư đệ ta nhan trị sớm đã vượt qua thế nhân tưởng tượng, không thể tùy tiện bạo lộ ra nếu không sợ gây nên lại hỗn loạn, vốn là nam nữ mất cân bằng tu lệ giới. Nguyên nhân quan trọng ta Sở Phong lại nhiều hàng trăm hàng ngàn vạn đàn ông độc thân, loại chuyện này quá mức tàn nhẫn với lại coi như ta Sở Phong mị lực lại lớn, động lòng người cuối cùng vẫn là chỉ có một cái, hàng ngàn hàng vạn tiểu tỷ tỷ yêu thích, thật sự là vô phúc tiêu thụ mỹ nhân ân. Sai lầm sai lầm. Khải Hoan mà về Sở Phong tâm tình rất tuột lục nói chuyện cũng nhịn không được nói ra trêu chọc ngữ khi nào ai đúng là lời nói hơi nhiều, để không kịp chờ đợi chờ lấy muốn nhìn Sở Phong chân dung Liêu Phiêu Phiêu gấp đến độ dơ chân tốt tốt, đừng nói những lời nhảm nhí này, nhanh cho sư tỷ ta xem một chút cái này, không trách Liêu Phiêu Phiêu vội vàng sao động. Thật sự là nàng đối Sở Phong sau mặt nạ dung mạo quá hiếu kỳ. Từ mấy tháng trước, nàng và Sở Phong tiếp xúc bắt đầu, cơ hồ mỗi một ngày Sở Phong đều đang vô tình hay cố ý đối nàng ám chỉ mình nhan trị cao bao nhiêu, lớn lên nhiều đẹp trai. Chờ mong cảm giác cũng sớm đã kéo phát nghĩa không phải Liêu Phiêu Phiêu còn tôn trọng Sở Phong ý nguyện, không phải sớm cưỡng ép đem Sở Phong mặt nạ hái xuống thấy là nhờ ra ở hỉ hiện tại Sở Phong lập tức liền muốn lộ ra chân đùng Liêu Phiêu Phiêu làm sao có thể còn nhịn được ha ha. Gặp Liêu Phiêu Phiêu mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ lấy bộ dáng gấp gáp. Sở Phong lòng hư vinh cùng cảm giác thành tựu cũng đã nhận được thỏa mãn cực lớn đắc ý cười nói được rồi, đã sư tỷ nghĩ như vậy nhìn, vậy ta Sở Phong cũng liền không lại làm người khác khó chịu vì thèm lén lén lút lút tả hưu tránh khỏi một cái đám người ánh mắt sù gựa. Phong nắm tay đặt ở mình mặt nạ màu trắng bên trên nạt có việc nói sư tỷ đợi lát nữa ta số 321 làm đếm tới linh thời điểm ta liền sẽ đem mặt nạ xốc lên một cái trước mắt đến lúc đó phiêu phiêu sư tỷ ngươi phải nhìn cho kỹ. Ừ, Liêu Phiêu Phiêu gật đầu tập trung tinh thần nhìn chằm chằm Sở Phong mặt nạ trên mặt. Ba, Sở Phong bắt đầu đếm ngược hai. Tại đếm ngược thời điểm Sở Phong dư quang cũng liếc về lực chú ý tất cả trên mặt hắn muốn thấy hắn nghịch thiên nhan trị Tô Trần. Dạng này để Sở Phong dưới mặt nạ khỏe mỉ hẹn không khỏi nô lên đắc ý hơn. Ha ha, cũng được, đã ngươi muốn nhìn, vậy ta Sở Phong liền để ngươi nhìn một chút hắn Sở Phong thích nhất tại một người am hiểu nhất lĩnh vực thượng tướng đối phương nghiền ép đến cặn bã nhận đối phương đạo tâm sụp đổ dáng vẻ. Tô Trần cái này chuyên nghiệp ăn bám tiểu bạch kỳ mở không phải liền là đối với mình nhan trị có lòng tin sao? Như vậy ta Sở Phong để ngươi cái tiểu bạch kiểm nhìn một chút, cái gì mới thật sự là thiên hạ đệ nhất xuất ca nhan trị? Cái gì mới thật sự là nghịch thiên dung mạo? Để ngươi Tô Trần về sau tại ta Sở Phong trước mặt cũng không dám lại ngẩng đầu lên. Ha ha ha. Một đắc ý bên trong Sở Phong đếm tới một trường, nghiêm túc. Không khí hiện trường đều giống như thay đổi đầy cõi lòng mong đợi. Liêu Phiêu Phiêu hết sức chăm chú bắt đủ chỉ án lấy mộng Tiểu Nguyệt eo nhỏ không cho Tiểu Nguyệt loạn động Tô Trần, cũng không lo được Tiểu Nguyệt to gan hành vượt chú ý toàn đều đặt ở sắp bị Sở Phong sốc lên trên mặt nạ. Đến cùng dáng dấp ra sao mới có thể để cho hắn tự tin như vậy? Linh, làm Sở Phong thét lên linh thời điểm ạ, trên mặt mặt nạ màu trắng lập tức bị sốc lên một cái khẽ mặc dù chỉ có trong nháy mắt lại lần nữa bị khép lại. Nhưng Sở Phong hình dáng lại vô cùng rõ ràng phản chiếu tại Tô Trần cùng Liêu Phiêu Phiêu trong thần thức quái này trong nháy mắt. Tô Trần hổ khu chấn động đem lớn mật ngồi ở phía trên mộng Tiểu Nguyệt đỉnh kém chút kinh hô lên. Mà Liêu Phiêu Phiêu càng là cả người đều cứng ngắc ngay tại chỗ. Một đôi hắc bạch phân minh con ngươi đều có như vậy trong nháy mắt hoảng hốt cùng thất thần. Tựa hồ còn có chút không dám tin tưởng Sở Phong dưới mặt nạ hình dáng vậy mà. Vậy mà Liêu Phiêu Phiêu nói không ra lời, trong đầu của nàng vẫn còn nhớ lấy Sở Phong dung mạo đó là khuôn mặt, một trường có hai đầu lông mày, hai con mắt, hai cái thai đóa, một cái lỗ mũi, há miệng, một cái không thêm một cái không thìa ú lộ vài này khuôn mặt cấu tạo, loại này khuôn mặt tạo thành, đơn giản như là thiên nhiên mấy tỷ năm tiến hóa thành quả. Hoàn toàn phù hợp nhân tộc hết thảy đặc thường mặt này là cỡ nào? Cỡ nào? Thường thường không có gì lạ à, nhét vào người đông nghìn nghịt ở trong vậy mà tung tóe không dậy nổi một đóa bọt nước. Chỉ một thoáng, Liêu Phiêu Phiêu trong mắt hào quang u ám bắt đu nguy hiện bản còn có chút mang cười khỏe miệng cũng gục sổng đi cõi lòng mong đợi tinh mỹ khuôn mặt, tại gặp Sở Phong hình dáng sau lập tức trở nên thẻ nhạt vô vị. FIM liền cái này, liền lớn lên như thế phổ thông cũng không cảm thấy ngại nói mình thiên hạ đệ nhất đẹp trai. Tưởng công ta vừa rồi đối ngươi chờ mong. Đem Mộng Tiểu Nguyệt bờ ngông đi lên năm nắm điều chỉnh tốt tư thế sau Tô Trần nhìn về phía Sở Phong biểu lộ cũng giống như Liêu Phiêu Phi hệ ủ thẻ nhạt vô vị ha ha ha. Nhưng một mực đều cho là mình dáng dấp rất đẹp trai Sở Phong hiển nhiên lại không cho là như vậy. Hắn cảm thấy Liêu Phiêu Phiêu sở dĩ một mặt hoảng hốt bộ dáng, toàn đều là bởi vì bị mình nghịch thiên nhan trị hù dọa thế nào. Phiêu Phiêu sư tỷ, sư đệ ta nói không sai chứ? Luận nhan trị, ta Sở Phong nói thiên hạ đệ nhị, ai dám xưng thiên hạ đệ nhất Liêu Phiêu Phiêu, cảm thấy mình bị phổ tin nam lừa gạt nàng, chỉ muốn phải lập tức quay người đầu nhập Tô Trần sư huynh ôm ấp. Nhưng dưới chân vừa có động tác Liêu Phiêu Phi hệ đảng nghe Sở Phong tự tin ngôn ngữ về sau, giống như đột nhiên ý thức được cái gì, một đôi mắt không khỏi mở to mấy phần, bất khả tư nghị nói sở. Sở Phong sư đệ, ngươi chớ không phải là đang nói thật. Cái gì tại nói thật? Sở Phong vẫn như cũ đắm chìm trong đối với mình nhan trị tự tin ở trong không có phát giác được Liêu Phiêu Phiêu cảm xúc không thích hợp, đắc ý hỏi. Phiêu Phiêu sư tỷ, ngươi còn chưa nói đâu. Sư đệ ta giải đến tận cùng có đẹp trai hay không a? Liêu Phiêu Phiêu lần nữa im lặng nặng không nghĩ tới dáng dấp như vậy thường thường không có gì lạ, nhiều lắm là cùng mi thanh mục tú dính một điểm bên cạnh Sở Phong, vậy mà lại tự tin như vậy, thật phát ra từ nội tâm cho là mình rất đẹp trai. Phổ tin nạm bạ chữ xuất hiện tại Liêu Phiêu Phiêu trong đầu. Một mặt cơ thiên đường, một mặt cơ địa ngục đối với loại này dùng mặt nạ che giấu kết giao, liền như là lưới luyến không đáng tin vậy, phía trước tích lũy hảo cảm lại nhiều đều là hư phụ. Chỉ có xốc lên mặt nạ, chân dung bạo lộ rẻ mà thật sự là gặp sinh thời điểm chết. Giờ này khắc nảy đồ ải với mình nhàn trị có cực lớn hiểu lầm Sở Phong, tại Liêu Phiêu Phiêu trong lòng đã bị đánh xin hảo. Dáng dấp như thế thường thường không có gì lạ, cũng không cảm thấy ngại cả ngày ở trước mặt ta nói mình dáng dấp đẹp trai. Ngươi là làm sao có ý tứ nói ra được? Chẳng lẽ chính ngươi dáng dấp ra sao, trong lòng ngươi một điểm bức số đều không có sao? Chương 222, ta cùng bên cạnh Tô Trần ai đẹp trai. Liêu Phiêu Phiêu mặt đều có chút đỏ lên vì thực nặng là thật không nghĩ tới mình có thể đụng tới Sở Phong dạng này một cái cực phẩm phổ tin nam. Nhưng Sở Phong vẫn không có phát giác dị thường ngược lại bức thiết muốn biết Liêu Phiêu Phiêu đối với hắn nhan trị cách nhờ ai nhờ ăn mặc dù biết mình dáng dấp rất đẹp trẻ ở hình cụ thể nhiều đẹp trai hắn cũng không rõ ràng. Cho nên rất muốn biết Liêu Phiêu Phiêu đối với hắn hình dáng đánh giá đây là từ hắn rời khỏi gia tộc sau cái thứ nhất nhìn thấy hắn chân dung nữ hài từ đâu. Phiêu Phiêu trong lòng đến cùng là nghĩ như thế nào, thật là có chút ít chờ mong đâu, ha ha ha. Phiêu Phiêu sư tỷ thế nào, ngươi cảm thấy sư đệ ta có đẹp trai hay không? Ngay đối mặt Sở Phong tràn đầy tự tin hỏi thảm Liêu Phiêu Phiêu ánh mắt hướng Tô Trần bên kia phủi một chút, vừa nghĩ lúc nào đến Tô Trần bên kia cho Tô Trần nói lời xin lỗi cùng Tô Trần cùng một chỗ xuống bình một bên qua loa nói ra ta không tiện đánh giá. Nàng mặc dù rất muốn nói thẳng dạ phải nhờ thường, thường thường không có gì là nhìn Sở Phong một mặt tự tin, thật cho là mình dáng dấp rất đẹp trai dáng vẻ. Liêu Phiêu Phiêu thực sự không đành lòng đả kích Sở Phong không tiện đánh giá. Sở Phong gãi đầu một quỳ nghỉ thầm ta Sở Phong dáng dấp đẹp trai như vậy, ngươi nói thẳng dáng dấp đẹp trai là được rồi nha, có cái gì không tiện đánh giá? Chẳng lẽ phát hiện Liễu Phiêu Phiêu ánh mắt thỉnh thoảng hướng Tô Trần bên kia quăng tới vài lần sau. Sở Phong tối gõ một cái tay cũng trong nháy mắt hiểu vì cái gì Liễu Phiêu Phiêu nói không tiện đánh giá nguyên nhân. Thì ra là thế, nguyên lai là ta quá đẹp trai, đẹp trai đến quá đẹp rồi, ba chữ căn bản là xa xa không đủ để hình dung ta Sở Phong lịch thiên nhan trị, cho nên Phiêu Phiêu sư tỷ cần một cái nhan trị tham chiếu đơn vị. Sở Phong biểu thị mình hữu toại Liêu Phiêu Phiêu ánh mắt kinh ngạc bên trong, chỉ vào Tô Trần nói ra Phiêu Phiêu sư tỷ cái này có cái gì không tiện đánh giá. Ngươi nói ta Sở Phong dung mạo so với Tô Trần cái này tiểu bạch kiểm như thế nào? Đẹp trai hắn gấp trăm lần vẫn là nghìn lần, vạn lần. Ngạch nhìn qua Tô Trần đích tiên xuất Trần Ngọc dừng Phiêu Phiêu không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu nhìn Sở Phong một chút, nghĩa không phải nghe được thanh thanh sở sở, nếu không nàng không phải hoài nghi là không là lỗ hai mình có vấn đề bằng không, Liêu Phiêu Phiêu thật sự là không hiểu. Sở Phong ngươi đến cùng sinh hoạt tại cái gì gia đình, vì cái gì tự tin như vậy đâu? Còn cùng Tô Trần sư huynh so nhan trị ngươi xứng sao? Còn vượt qua Tô Trần sư huynh nghìn lần vạn lần, ngươi có phải hay không chắc chắn thời điểm, quên thêm điểm số, kỳ thật ngươi muốn nói là một phần ngàn vạn a. Mặc dù bởi vì Sở Phong tự tin kém chút không có kéo căng ời nhờ hình hàm dưỡng cực tốt Liêu Phiêu Phiêu, vẫn là tận lực chiếu cố Sở Phong cảm xúc, không có trực tiếp cho thấy cái nhìn của mình, mà là huyền chuyển nói ra Sở Phong sư đệ ngươi hiểu lầm, ta không phải ý tứ này, ý tứ của ta đó là mỗi người đối đẹp mắt lý giải khác biệt. Ân, ta nói như vậy ngươi phải hiểu ạ, kỳ thật ngươi cũng không cần nản chí, ta cảm thấy tại rất nhiều nữ sinh trong mắt ngươi nên tính là đẹp trai đi, hẳn là sẽ có rất nhiều nữ sinh thích ngươi loại này a. Ân, mặc dù Sở Phong là rời khỏi gia tộc sau lần thứ nhất tại nữ sinh trước mặt triển lộ chân đùng sám xúc rất kích động, nhưng hắn cũng không phải người ngu, rất rõ ràng hắn đã hiểu Liêu Phiêu Phiêu nói bóng gió. Cả ngươi đều sửng sốt một chút. Phiêu Phiêu ý của sư tỷ chẳng lẽ là đang nói nàng, nàng cảm thấy ta không đẹp trai? Cái này sao có thể? Trải qua thời gian dài đều cho là mình dáng dấp rất đẹp trai, đồng thời đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ Sở Phong, hoàn toàn không nghĩ tới Liêu Phiêu Phiêu vậy mà lại phủ nhận mình nhan trị. Nói đùa? Phiêu Phiêu sư tỷ tuyệt đối là tại đối ta nói đùa, ừ, nhất định là như vậy. Phiêu Phiêu sư tỷ mặc dù đối với người ngoài lãnh đạm, nhưng là có đôi khi cũng là rất nhí nha nhí nhảnh, đối ta chỉ đùa một chút cũng là chuyện rất bình thường. Sở Phong cười khổ, hai tỷ yến đồ tại phán đoán của mình tin tưởng không nghi ngờ hắn cũng không có tiếp tục xoắn xuýt xuống dưới, mà là mời nói Phiêu Phiêu sư tỷ, ngươi cũng đừng cùng sư đệ nói giỡn, chúng ta lên trước thuyền a a cái này. Lần này Liêu Phiêu Phiêu triệt để bị tự tin Sở Phong khiến cho bó tay rồi. Nàng đều như vậy huyền chuyển biểu thị ra, vì cái gì Sở Phong còn tự luyến không tự biết đâu. Dư quang theo bản năng hướng Tô Trần bên kia phủi một chút cái gì. Liêu Phiêu Phiêu thân thể mềm mại đột nhiên siết chặt Bạch Linh Nhi. Nàng làm sao lại nàng nhìn thấy Thiên Ma Tông thánh nữ Bạch Linh Nhi, mình lao đối đầu, vậy mà cũng tại hướng Tô Trần chiếc thuyền kia đi đến. Chẳng lẽ nàng cũng muốn? Tô Trần trên thuyền có thể chỉ còn lại có một vị trí. Nàng còn muốn cùng Tô Trần kề đầu gối nói chuyện lâu, trao đổi một chút kiếm đạo chi thức đâu, cũng không thể để Bạch Linh Nhi đảo loạn. Cho nên đối mặt Sở Phong lần nữa dây dư liệu Phiêu Phiêu cũng lúc này quyết định giải quyết dứt khổ ạt đệm cái này lãng phí tình cảm mình phổ tin nam tranh thủ thời gian bức bỏ Sở Phong sư đệ, chúng ta có lẽ không có gia thế hiển hách, không có siêu tuyệt tài năng, không có nghịch thiên nhan chỉ, chúng ta không cách nào lựa chọn mình xuất sinh phụ mẫu, không cách nào lựa chọn thiên phú của mình dung mạo, không cách nào lựa chọn gia tộc của mình bối cảnh, nhờ hình chúng ta còn có một đôi tay, có thể cho chúng ta cố gắng phấn đấu, có thể cho chúng ta toàn lực phấn đấu, đạt được mình muốn, cầm tới mình muốn cầm. Cố lên nha, Sở Phong sư đệ thiên chi tiêu tử mặc dù mỹ diệu, nhưng lại có cái nào cô gái sẽ không thích cố gắng nam sinh đâu. Hy vọng ngươi có thể tỉnh lại bắt đầu, dũng cảm hướng về phía trước nhìn. Liêu Phiêu Phiêu vẫn là tâm địa thiện lương, tức cũng đã chuẩn bị nói rõ Sở Phong tướng mạo thường thường không có gì lạ sự tình, nhưng vẫn là dẹp an an ủi cổ vũ hình thức nói ra câu nói nô địch tịch mịch. Sở Phong mặc dù chưa hề trải qua loại chuyện này, nhưng đang nghe Liêu Phiêu Phiêu một hơi cho mình nói rất dài một đoạn văn sở nơi sâu xa, Sở Phong cực kỳ bén nhạy nghĩ đến một việc mẹ ta đã từng nói cho ta biết, nếu như một người nữ sinh, vô luận nữ sinh này là tính cách gì, như có một ngày nữ sinh này cho ngươi phát một đoạn rất dài văn tự, viết một đoạn rất dài, như vậy đoạn văn này liền có thể coi là thánh kinh, chia tay thánh kinh. Dưới mặt nạ Sở Phong thường thường không có gì lạ khỏe miệng có quắc động hai lần, một đôi tay dần dần run rẩy bắt đầu. Không, 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 không thể nào Phiêu Phiêu, câu nói này không phải là nói với ta a? Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Ta Sở Phong rõ ràng dáng dấp đẹp trai như vậy, vì cái gì Phiêu Phiêu sư tỷ muốn nói không có nghịch thiên nhan trị đâu? Không, không nên a. Ta chẳng lẽ không có nghịch thiên nhan trị sao? Mặc dù đã ý thức được có khả năng chân tướng, nhưng ở hiện thực tàn khốc trước mặt Sở Phong còn muốn trốn tránh một quịt lạ cáo, đôi khi hiện thực liền là như thế tàn khổ, cù ngựa ải muốn tránh chỗ nào tránh. Liêu Phiêu Phiêu nói xong chia tay thánh kinh về sau xoay người rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng, kiên quyết như là hiện thực cự thủ đem Sở Phong trốn vào nóc nhà, trực tiếp lật tủ ngầm xét giữa trời quang, trực tiếp đánh xong Sở Phong run rẩy thân thể đều triệt để cứng ngắc lại ngạch. Lúc này coi như Sở Phong lại thế nào không nguyện ý tin tưởng, Cố Minh Sát từ Liêu Phiêu Phiêu hành vi ở bên trong lấy được phản hồi, cái kia chính là mình dung mạo thật là giống không có hắn nghĩ đẹp trai như vậy. Không. Chương 223, ta không tin. Sở Phong bờ môi trắng bệnh, thân thể cứng ngắc lần nữa bắt đầu run rẩy, cả người như đun sôi tôm bự, toàn thân phát nhiệt, trên trán không ngừng có mồ hôi chảy xuống. Không, 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 từ nhỏ đến lớn, hơn 20 năm ở giữa gặp phải tất cả mọi người đều nói hắn dáng dấp rất đẹp trai đến cổ kim hiếm thấy tình trạng, chính hắn nhìn cái kia thứ gì tu luyện giới Mỹ Nam bảng xếp hạng cũng cảm thấy trên bảng xếp hạng những cái được gọi là công nhận Mỹ Nam đều là giả dối không có thật, có tiếng không có miếng, so từ bản thân lịch thiên nhan trị kém cách xa vạn dặm, đông hoang đại lục, thiên tiêu như rừng, yêu nghiệt như mưa, hắn Sở Phong mặc dù xuất thân đế tộc, cũng không dám nói tại nhiều như vậy nghịch thiên yêu nghiệt trước mặt, thiên phú của mình tuyệt đỉnh tuyệt bên trên nhờ hình luận nhan trị, Sở Phong một mực đều cho rằng đông hoang phía trên tất cả thiên kiêu yêu nghiệt chung vào một chỗ đều không phải là đối thủ của mái nhớ đồ ải, với mình dung mạo bên trên tự tin Sở Phong sớm đã đột phá chân trời, nhưng hôm nay, tại hắn rời khỏi gia tộc ra đến rèn luyện về sau, Cái thứ nhất nhìn thấy hắn chân dung nữ tử vậy mà nói cho hắn biết, mình dáng dấp không đẹp trai, ngươi là để Sở Phong làm sao tiếp nhận cái này khiến ta làm sao tiếp nhận a? Cả đời chỗ kiên định tín ngưỡng đều muốn sụp đổ, hiện thực tàn khốc đã kích xuống, Sở Phong cái kia ẩn chứa năng lượng khổng lồ thân thể đều lung lay sắp đổ, hai đầu gối mềm nhũn, kém chút không có trực tiếp quỳ trên mặt đất. Nhưng Sở Phong vẫn là dáng chống đỡ khởi thân tở đấy lòng phát ra gầm lên giận dữ, điều đó không có khả năng. Sở Phong hai tay nắm tay, hai mắt một mảnh xích hồng, trong đó vằn vện tia máu, cực kỳ đáng sợ làm người ta sợ hãi hét lớn, điều đó không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Ta Sở Phong làm sao có thể dáng dấp không đẹp trai? Sở Phong cảm thấy hẳn là chính như Liễu Phiêu Phiêu nói tới, nhất định là thẩm mỹ có vấn đề. Liễu Phiêu Phiêu buộc ta Sở Phong như thế thưởng thức ngươi, có thể ngươi thậm chí ngay cả cơ bản nhất thẩm mỹ đều không có. Hừ, thật sự là làm ta quá là thất vọng. Sở Phong nhìn hằm hằm hướng Tô Trần bên kia đi Liễu Phiêu Phiêu một chút sau liền giận đùng đùng nghiêng đầu nhìn xung quanh. Hắn lại muốn tìm một cái có thẩm mỹ người nói một chút mình dài đến tận cùng có đẹp trai hay không. Cho hắn biết, Liễu Phiêu Phiêu nói mình không đẹp trai nguyên nhân, đơn thuần là Liễu Phiêu Phiêu thẩm mỹ có vấn đề, tuyệt đối cùng mình tướng mạo không quan hệ. Mình nhan trị vẫn như cũ người tiên. Linh Nhi, ngươi muốn làm gì đi? Thiên Ma Tông bên kia, một tên mặc bao mông tiếp thân váy ngắn, lộ ra tuyết trắng thon dài cực phẩm cặp đùi đẹp nóng bỏng thiếu nữ, đang cùng một tên thân mang bạch y liễu mang theo mặt nạ màu đen thiếu niên lôi kéo. Phùng Sơ ngăn tại Bạch Linh Nhi trước mặt nghi ngờ nói: "Linh Nhi, ngươi vừa rồi hướng Tô Trần bên kia chạy, là có chuyện gì không?" Thạch trắng dạng tiểu xảo mũi hơi nhíu lên. Bạch Linh Nhi khuynh thành tuyệt mỹ nụ hoa chấm nở trên khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì Phùng Sơ chặn đường đắp lên một tầng sương lạnh. "Không cần đến ngươi quản, cút nhanh lên mở." Nói xong liền đem cản ở trước mặt mình Phùng Sơ đẩy ra, bước làm ra một bộ thon dài chặt chẽ cực phẩm cặp đùi đẹp hướng Tô Trần bên kia đi đến. Nàng còn vội vã đợi lát nữa xuống biển thời điểm đem Tô Trần cây kia đồ vật cho tự tay hái xuống đâu, làm sao có thời giờ cùng Phùng Sơ ở chỗ này lôi kéo. "Hừ hừ, ngươi cái tiểu Bạch kiểm dám cấu kết lại mẹ ta, nhìn chúng ta sẽ không đem ngươi cho tiến." Bạch Linh Nhi nhìn chằm chằm Tô Trần, đôi mắt đẹp lạnh sổng phần nộn bờ môi mang theo một vòng tiêu dung, nguy hiểm mà mê người để xa trên thuyền Tô Trần lại là hổ khu chấn động kém chút không coi ủ thành sai lầm lớn. "A." Nhìn qua Bạch Linh Nhi rời đi nóng bỏng bóng hình xinh đẹp Phùng Sơ có chút ngây người, mặc dù không có công bố, nhưng hắn cùng Bạch Linh Nhi có thể là chân chân chính chính đạo lữ quan hệ, ngày bình thường có thể nói qua không thiếu dấu ngon dấu ngọt. Bạch Linh Nhi cũng thường xuyên cho hắn tài nguyên tu luyện, dẫn hắn đi tàng kinh các học tập cao đẳng công pháp, hay là cùng một chỗ xuống núi đi ra ngoài làm nhiệm vụ, hai người đã trải qua không ít chuyện. Quan hệ một mực đều rất tốt, rất nở gờ họ tờ tờ hờ u nở gờ sơ đều đã quyết định đem cái này lửa nóng lớn mật có tuyệt thế cặp đùi đẹp mông đẹp cực phẩm thiếu nữ phong vì mình đế hậu. Hôm nay làm sao đột nhiên liền? Đều nói lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, tình yêu tựa như làm trời bạch vân, tinh không vạn lý, đột nhiên báo tố. Nhưng đây cũng quá biến hóa vô thường đi. Lúc trước tình cảm một đường hướng lên tất cả đều là đánh dấu đỏ, tình thế tốt đẹp, nhưng bây giờ không có dấu hiệu nào đột nhiên ngã phát nổ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Phùng Sơ không hẳn nhìn thấy Bạch Linh Nhi hướng phía Tô Trần bên kia đi đến. Trong lòng phân tích chẳng lẽ Linh Nhi là muốn bên trên Tô Trần thuyền, có thể Linh Nhi cùng Tô Trần hẳn là cũng không biết ta. Phùng Sơ cùng Bạch Linh Nhi quen biết mấy tháng đều chưa nghe nói qua Bạch Linh Nhi cùng Tô Trần từng có gặp nhau sự tình. Vẫn là nói Linh Nhi là muốn cùng Kinh Hồng Nữ Đế mấy cái này nữ đồ đệ cùng một chỗ, nhưng Kinh Hồng Nữ Đế cùng tông chủ bên này quan hệ cũng không tốt như vậy à. Linh Nhi lại làm sao có thể cùng Lâm Thanh Ca ngồi trên một cái thuyền, một trận phân tích mãnh liệt như hổ, một thấy kết quả không có phổ. Cái này cũng không trách Phùng Sơ nghĩ không ra. Dù sao tùy ý hắn muốn phá thiên cũng không nghĩ ra, Tô Trần sẽ cùng Tráng Dung Thông đồng cùng một chỗ. Hơn nữa còn bị Bạch Linh Nhi thấy được, Bạch Linh Nhi muốn đi bên trên Tô Trần thuyền, chính là vì tịch thu Tô Trần công cụ gây án, kiếm tông bên kia. Mặt nạ màu trắng phía dựa ỉ ạ trải qua một lần đả kích, Sở Phong vừa vặn nhìn thấy màn này. Bình thường khóe miệng, lập tức lộ ra một vòng nụ cười tự tin. Thật sự là trời cũng giúp ta. Lúc trước khi tiến vào bí cảnh thời điểm, Sở Phong cùng Phùng Sơ hai thân liền trao đổi lẫn nhau dưới riêng phần mình tại kiếm tông cùng Thiên Ma tông tình huống. Sở Phong đương nhiên biết Phùng Sơ cùng Bạch Linh Nhi là âm thầm đạo lữ quan hệ. Hiện tại xem ra tựa như là giận dỗi, nhưng là không quan hệ, Sở Phong bở môi khẽ nhúc nhích đối Phùng Sơ tiến hành truyền âm. Liêu Phiêu Phiêu không có thẩm mỹ, không hiểu ta Sở Phong lịch thiên nhan trị. Vậy liền để Bạch Linh Nhi đến mở mang kiến thức một chút, ta Bạch Linh Nhi lời nói nhất định sẽ hiểu ta Sở Phong đẹp trai. Nhìn thấy ta Sở Phong dung mạo về sau, nhất định sẽ kinh hô lên, mừng rỡ và phần, cảm giác nhạc được bảo. Ha ha ha. Thiên Ma Tông bên kia đạt được Sở Phong đề nghị, Phùng Sơ cười. Dưới mặt nạ gương mặt lộ ra tà mị nụ cười tự tin. Thật sự là không có cách nào đâu, bất quá ngươi nói cũng không sai, tình huống hiện tại muốn cùng Linh Nhi lên thuyền xem ra chỉ có thể động dụng ta Sở Phong trung cực đòn sát thủ. Chuyện âm thời đi Mửa Phong cũng không có nói chuyện lúc trước, cho nên thời khắc này Phùng Sơ còn không bị Hiệt Kỳ Hiểm Tông quân thứ hai tôn lúc trước cùng hắn hiện tại tràn đầy tự tin vận dụng đòn sát thủ, muốn vãn hồi một đoạn tình cảm lưu luyến, nhưng kết quả đã gửi. Linh Nhi các loại nhất đẳng. Phùng Sơ vung lên tóc rủ cho là rất đẹp trai bảy cái bỏ sơ, lần nữa ngăn tại Bạch Linh Nhi trước mặt. Chương 224, Phùng Sơ cu nở dê xốc lên mặt nạ Phùng Sơ, ta nói, ta hiện tại có việc gấp, ngươi cút nhanh lên, đừng cản ở trước mặt ta. Nhìn thấy Phùng Sơ lại cản ở trước mặt mãi nhờ Ác Linh Nhi nước ra phủ dung dạng tinh mỹ khuôn mặt nhỏ càng phát ra không kiên nhẫn được, loạn nàng lúc trước sở dĩ đáp ứng cùng Phùng Sơ trở thành đạo lữ đơn thuần là bởi vì Lý Thanh Thiên không cho nàng tại trước 20 tuổi cùng nam tính tiếp xúc nghịch phản tâm lý, lại thêm tuổi dậy thì đối nam tính đặc thù hiếu kỳ. Hai tướng điều khiển mới đáp ứng Sở Phong truy cụ, trong lúc đó Bạch Linh Nhi vẫn luôn là lấy chơi đùa tâm thái cùng Sở Phong tiếp xúc, ngày bình thường còn không có cảm thấy có cái gì thật thú vị. Nhưng bây giờ Bạch Linh Nhi cũng cảm giác Phùng Sơ liền cùng thuốc cao ra chó. Gián mãi nhờ ảnh hưởng mình làm chính sự. Nếu là không có thể đem Tô Trần tiến chuyện này chẳng lẽ ngươi phụ trách sao? Ta cho ngươi biết Phùng Sơ, hôm nay Tô Trần cùng ngươi, ta Bạch Linh Nhi tất tiến một cái chính ngươi tuyển a. A. Mặc dù không biết Bạch Linh Nhi vì cái gì hỏa khí lớn như vậy, cũng không hiểu vì cái gì đột nhiên liền nói muốn đem mình cho thiến, nhưng cái này không trọng yếu. Tại mình sắp triển lộ nghịch thiên nhan trị trước mặt đây hết thảy đều không trọng yếu. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Cái gì? Nguyên bản còn gấp cùng Tô Trần cùng tiến lên thuyền tìm cơ hội tịch thu Tô Trần công cụ gây án Bạch Linh Nhi. Nghe tới Phùng Sơ nói muốn tháo mặt nạ xuống thời điểm, lực chú ý lập tức toàn đặt ở Phùng Sơ trên thân, phấn nộn miệng nhỏ có chút mở ra, đầy mắt hiếu kỳ. Ngươi nói là sự thật? Hừ hừ. Phùng Sơ tự tin ngóc lên cái cằm, quả nhiên tại ta Sở Phong nghịch thiên nhan trị trước mặt, thế gian hết thảy khó khăn đều đem giải quyết dễ dàng. Ngươi nhìn nguyên bản còn đội vã, chẳng biết tại sao tức giận Bạch Linh Nhi vừa nghe đến mình muốn chân lộ chân dung, lập tức liền không tức giận, lại khôi phục được ngày xưa đầy hiếu kỳ bộ dáng khả ái. Đương nhiên là thật Linh Nhi, ngươi không phải vẫn muốn nhìn một chút ta hình dáng à? Hôm nay liền để ngươi nhìn một chút. Nhanh nhanh nhanh. Nhìn qua Phùng Sơ trên mặt mặt nạ màu đẹp, Bạch Linh Nhi cũng là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Không kịp chờ đợi muốn Phùng Sơ xốc lên mặt nạ, cho nàng nhìn nhìn phía dưới hình dáng rốt cuộc là tình hình gì. Không có cách nào không nói đến Bạch Linh Nhi bản thân lòng hiếu kỳ liền năng là nàng và Phùng Sơ tiếp xúc mấy tháng này bên trong. Sở Phong mỗi ngày chỉ ít có hơn 10 lần đều đang vô tình hay cố ý ám chỉ chính nàng lớn lên cỡ nào đẹp trai, dưới mặt nạ nhan trị cỡ nào người tiên. Loại tình huống này đừng nói bản liền hiếu kỳ tâm nặng Bạch Linh nhờ liền xem như cái đối Phùng Sơ không hứng thú nam nhân chỉ sợ cũng không nhịn được thăm dò dục lở mù ổ hẹn xốc lên Phùng Sơ mặt nạ nhìn một chút dưới mặt nạ nhan trị đến cùng đến cỡ nào người tiên, mới có thể cho hắn lớn như vậy tự tin nghĩa không phải đoạn thời gian trước, Bạch Linh Nhi muốn đổi một loại cách chơi, nếu không nàng sớm cũng làm người ta đem Phùng Sơ đè xuống đất xốc lên mặt nạ nhìn một chút Phùng Sơ hình dáng. Yên tâm đi, Linh Nhi. Ta Phùng Sơ tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng gặp Bạch Linh Nhi, khuôn mặt nhỏ đều kích động có chút đỏ bừng. Nắm tay đặt ở mặt nạ màu đen bên trên Phùng Sơ, trong lòng cảm giác thành tựu có thể nói bạo dạng. Ha ha ha, ta Sở Phong liền là đẹp trai như vậy, còn không có xốc lên mặt nạ, liền đã đủ để cho tiểu nữ sinh mặt đỏ tới mang thai, thở gấp liên tục không biết, chờ ta xốc lên mặt nạ về sau, Linh Nhi có thể hay không trực tiếp không nhịn được bổ nhào vào ta trong ngực, đến lúc đó ha ha ha. Thiếu Dung dần dần hèn mọn bên trong. Phùng Sơ cũng có chút không kịp chờ đợi muốn xem một cái Bạch Linh Nhi bị mình nhan trị chấn kinh sau dáng vẻ. Linh Nhi, ta số 3, 2. Một làm ta thét lên linh thời điểm, liền đem mặt nạ xốc lên một cái trước mắt, đến lúc đó ngươi phải nhìn cho kỹ dù sao ta Phùng Sơ nhan trị thật sự là quá mức người tiên, không thể tùy tiện bạo lộ ra, nếu không sợ sợ làm cho. Mẹ, nói nhảm nhiều quá, ngươi có thể thiếu bức điểm sao? Mau đem mặt nạ xốc lên. Ta vẫn chờ Bạch Linh Nhi đánh giá đâu. Tại Phùng Sơ nói khoác mình nhan trị cỡ nào nghịch thiên sâu nhân khẩu vị thời điểm. Nơi xa kiếm tông giữa đám người Sở Phong không kiên nhẫn được nữa. Nhìn không được mắng Phùng Sơ vài củ hẳn hiện tại chỉ muốn biết mình tại Bạch Linh Nhi trong mắt đến cùng có đẹp trai hay không, hắn Sở Phong nhan trị phóng nhãn toàn bộ Đông Hoang Đại Lục đến cùng có thể hay không xếp hàng đầu, hắn đến cùng là chân chính xuất cạn là một cái chưa hề thiết nghĩ tới phổ tin nam, cái này mới là Sở Phong chuyện muốn biết nhất. Bớt nói nhảm, mau đem mặt nạ hái xuống. Ân, Thiên Ma Tông bên kia. Còn tại cho Bạch Linh Nhi cửa hàng nói mình nhiều đẹp trai, Phùng Sơ nghe được Sở Phong thúc giục, sừng sốt một chút. Hắn nhìn Sở Phong một chút không hiểu vì cái gì Sở Phong so với chính mình còn gấp, bất quá cũng coi như giai đoạn trước cửa hàng đã đến vị tiếp xuống liền là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Sở Phong tay cầm triệt để đặt ở trên mặt nạ, dưới mặt nạ thường thường không có gì lạ, nụ cười trên mặt lại càng phát ra tà mị tự ti nhằn giống như hồ đã thấy mình tháo mặt nạ xuống về sau. Bạch Linh Nhi lên tiếng kinh hô, chấn kinh với mình nghịch thiên nhan trị, kìm lòng không được nhào vào trong lồng ngực của mình hương diễm chẳng cảnh. Linh Nhi, ta muốn hái đi. Nhanh lên, chớ nói nữa. Tranh thủ thời gian bưng lên đánh giá a. Bạch Linh Nhi đôi mắt đẹp trận tộc cùng sớm đã không thể chờ đợi. Xa xa Sở Phong đồng dạng tập trung tinh thần, lực chú ý toàn bộ đặt ở Bạch Linh Nhi cùng Phùng Sơ trên thân, hờn dỗi nghiến răng nghiến lợi nói ta ngược lại muốn xem, đến tột cùng là Liêu Phiêu Phiêu vấn đề vẫn là ta Sở Phong vấn đề. 3. Phùng Sơ mở ra đếm ngược. Sở Phong lập tức bắp thịt toàn thân căng cứng, khẩn trương bắt đầu hai. Mấy đạo hai thời điểm, phương xa Sở Phong cái chán liền bắt đầu có mồ hôi tràn ra, tựa hồ cùng khẩn trương sống hay chết, lập tức liền muốn thấy rõ ràng một. Đông chít chít, một tiếng to lớn trái tim co rút nhanh âm thanh từ Sở Phong trong cơ thể phát ra, một đôi nhìn về phía Phùng Sơ cùng Bạch Linh Nhi bên kia con mắt trường phải cùng chung đồng, nháy mắt đều không mang theo nháy. Quá khẩn trương, thật sự là quá khẩn trương. Hắn Sở Phong đời này đều không khẩn trương như vậy qua, nhan trị thế nhưng là hắn tự hào nhất một khổ y tập thể lần thứ nhất hiện ra ở nữ sinh trước mặt liền bị người phụ đỉnh lộ vải đá kích này, quá mức nặng nề, cho dù là ủng có vô địch đạo tâm Sở Phong, đều kém chút vỡ ra, nếu là lần này Bạch Linh Nhi cũng phủ nhận mình nhan trị. Cái kia Sở Phong đơn giản không dám nghĩ mình sẽ như thế nào. Đến cùng như thế nào? Đến cùng như thế nào? Ta Sở Phong nhan trị đến cùng như thế nào? Có đẹp trai hay không? Có đẹp trai hay không liền nói có đẹp trai hay không? Sở Phong khẩn trương giống như lão niên bạc kỉnh sấn người bệnh toàn thân đều có quắc bắt đầu. Nơi xa lần thứ nhất đem mình nhan trị cho nữ sinh nhìn Phùng Sơ đều không hắn khẩn trương như vậy. Linh! Ngạch con ngươi trong nháy mắt phóng đại. Mặt nạ còn không có xốc lên, nhưng là một tiếng giết con vịt gọi đã từ Sở Phong trong cổ phát ra, đây là hắn khẩn trương quá nghiêm trọng, kìm lòng không được phát ra thanh âm. Oeng, như có thiên địa cấm kỵ tại trong đầu bạo tạc. Phùng Sơ xốc lên mặt nạ. Chương 225, ngươi giải dạng này cả ngày mang cái bức mặt nạ làm gì? Phùng Sơ dưới mặt nạ hình dáng giống như Sở Phò ngờ một đôi mắt, một cái lỗ mũi, một cái miệng, một đôi lỗ tai. Một cái không nhiều, một cái không ít, loại này bộ mặt cấu tạo phảng phất là thiên địa vũ trụ mấy tỷ năm qua tiến hóa kỳ tích hổ an toàn có nhân tộc nên có tất cả thủ. Trời ạ, đây là cỡ nào? Cỡ nào? Thường thường không có gì lạ, ném trong đám người chỉ sợ ngay cả nhìn cũng không thấy. Ha ha ha. Thế nào, Linh Nhi, kinh hỉ phải không bất ngờ đúng không? Có hay không cảm thấy thất vọng? Ha ha ha. Bên này Phùng Sơ đỉnh lấy một trương thường thường không có gì lạ mặt còn tại đắc ý cười to. Nhưng không có chú ý từ trước mặt nguyên bản bao hàm mong đợi thiếu tùy hệt mỹ khuôn mặt đã trở nên kẻ nhạt vô vị. Quay đầu bước đi, ngay cả lời đều không mang theo nói. Ai? Gặp Bạch Linh Nhi đột nhiên quay người rời đỉnh chờ Bạch Linh Nhi đánh giá Phùng Sơ sửng sốt vội vàng ngăn tại Bạch Linh Nhi trước mặt, hỏi Linh Nhi ngươi muốn làm gì đi? Lan. Bạch Linh Nhi tại Thiên Ma Tông nổi danh điêu ngoa tùy hứng cũng không giống như Liễu Phiêu Phiêu dễ nói chuyện như vậy. Gặp Phùng Sơ dưới mặt nạ đúng là như thế một trường phổ thông mặt quỷ dám cản ở trước mặt mình, hỏi mình có đẹp trai hay không, mắt trần có thể thấy. Bạch Linh Nhi tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp, bò lên trên tên là chán ghét biểu lộ. Như thế một cái phổ tin nạ mượn cả ngày ở trước mặt mình nói mình nhiều đẹp trai nhiều đẹp trai. Càng làm cho Bạch Linh Nhi tức giận là, tại Phùng Sơ tự tin ám chỉ dưới, mình lại còn ngây thơ thật coi là Phùng Sơ dưới mặt nạ là cái xuất ca. Kết quả là cái này, ngươi cái phổ tin nam cùng đẹp trai chưa dính dáng sao? Còn cả ngày mang cái bức mặt nạ ngươi mang ngươi cảm giác mình bị lừa gạt. Bạch Linh Nhi một thanh cướp đi Sở Phong mặt nạ trên mặt để mặt nạ đột nhiên đập xuống đất, còn hung hăng đạp hai cước, dùng để biểu đạt mình tức giận trong lòng. Lan, về sau không cần lại tới tìm ta, cũng đừng đối ngoại nói giữa chúng ta có qua quan hệ, không phải ngươi liền chờ chết đi. Bạch Linh Nhi thở phì phò tình cùng Phùng Sơ gặp thoáng qua. Này, trong chớp nhoáng này thiên địa phảng phất đứng im. Phùng Sơ tấm kia thường thường không có gì lạ khuôn mặt không giữ lại chút nào bại lộ trong không khí cồn mắt nhìn chằm chằm bị Bạch Linh Nhi dẫm nát mặt nạ, thật lâu vô thần, tựa hồ còn chưa kịp phản ứng từ mình sốc lên mặt nạ đến bây giờ đến cùng xảy ra chuyện gì. Bạch Linh Nhi vì sao lại lớn như vậy phản ứng? Phùng Sơ cả người cứng ngắc tại nguyên chỗ nào đừng máy. Tướng công, ngươi nói Phong Nhi không có sao chứ máu nguyệt thần hưởng địa tộc sở dạ một người mỹ phụ dựa vào lan can mà đứng, xa nhìn phương xa, hai đầu lông mày ưu sầu chi sắc quanh mùa phụ tên là mưa hạ đệ hiệp điện tử cổ lão hạ gia. Chính là Hạ gia Thiên Kiểm Hỉ hiện nay là mẫu thân của Sở Phong phu nhân, ngươi đây liền đa tâm con ta Sở Phong có đại đế chi tư. Bất quá là ra ngoài lịch luyện một phen có thể có chuyện gì? Tại Mưa Hạ Điệp đứng bên cạnh một tên tướng mạo thường thường không có gì lạ nam tử trung niên khí tự hào nam tử chính là Sở Phong phụ tờ hờ ân nở cờ hờ ủ nhà họ Sở. Sở Sơn nào thể nhìn ra được Sở Phong thường thường không có gì lạ dung mạo hoàn toàn cùng Sở Sơn không có sai bị hệ đạo là thật một điểm đều bị kế thừa mẫu thân hắn ưu điểm, nếu không là ý Mưa Hạ Điệp mỹ mạo trình độ, Sở Phong chỉ cần kế thừa cái một phần ngàn, một phần vạn, đều không đến mức trưởng thành hiện tại cái này phụ dạng có thể. Thế nhưng là Phong Nhi hắn lần thứ nhất đi xa nhà, ta sợ tuy có Sở Sơn an ủi, nhưng làm vì mẫu thân hải tử lần thứ nhất đi xa nhà Mưa Hạ Điệp vẫn là khó tránh khỏi lo lắng ha ha ha. Phu nhân ngươi thật sự là quan tâm sẽ bị loạn, Phong Nhi sớm đã có vô địch chi tâm, phóng nhãn cùng thế hệ không ai bằng, coi như lần thứ nhất đi ra ngoài, lấy Phong Nhi thông minh trình độ cũng không có khả năng ăn thiệt tỏi đau nhức đau nhức đau nhức. Phu nhân khó chịu. Mặt mũi tràn đầy tự tin Sở Sơn còn chưa nói xong liền bị Mưa Hạ Điệp nắm chặt lên lỗ hai người còn không biết xấu hổ nói cái này. Mưa Hạ Điệp nguyên bản sầu khổ ôn nhu khuôn mặt lập tức trở nên có chút giận tái đi, nếu không phải ngươi kéo xuống Phong Nhi nhăn trị, ta sẽ lo lắng như vậy sao? Phu nhân tha mạng. Phu nhân tha mạng. Đây cũng không phải là ta có thể quyết định sự tình, A Sở Sơn biết Mưa Hạ Điệp chỉ là cái gật tội biết đối lý chỉ đến liên tục cầu xin tha thừa làm sở ra tương lai người thừa kế, Sở Phong từ khi ra đời một khắc kia trở đi, liền bị hoạch định xong tương lai phương hướng trong đó khâu trọng yếu nhất chính là muốn bồi dưỡng vô địch chi đạo mật có ủng có vô địch đạo tâm người, mới có tư cách đăng lâm võ đạo đỉnh phong, dẫn đầu sở ra tiếp tục đi tội mạ Sở Phong làm sở ra tương lai người thừa kế. Vô luận là tiên thiên vẫn là hậu thiên thiên phú tự nhiên cũng không thể ủ và trải qua sở ra cẩn thận bồi dưỡng xoa ợt nhanh liền có 102 cùng thế hệ đánh khắp thần triều vô địch thoải 3 năm trước đây vô địch đạo tâm liền đã hình thành nhờ hình ở trong đó có mấu chốt nhất một vòng một mực có một cái thai họa ngầm nằm đó vì mau chóng đem Sở Phong vô địch viên mãn chi tâm bồi dưỡng được điện nửa ra toàn cả gia tộc cho Sở Phong bệnh một cái lời nói dối có thiện ý của kia chính là Sở thiếu gia dung mạo ngươi rất đẹp trai đến mỹ tiên nhan trị vô địch nghĩ tới ta Mưa Hạ Điệp đã từng cũng tới qua bên trong thánh thần châu bách tiên đồ cầu hôn thanh niên tài tuấn đến không hết cuối cùng làm sao lại gả cho ngươi. Làm hiện tại Phong Nhi dáng dấp cùng ngươi giống như lúc thường thường không có gì lạ. Nếu như bị Phong Nhi phát hiện trận tướng, chúng ta thật vất vả cho Phong Nhi bồi dưỡng ra được vô địch đạo tâm chỉ sợ đều sẽ vỡ ra. Nói xong Mưa Hạ Điệp liền muốn che đậy nước mắt muốn khóc. Phu nhân ngươi phải tin tưởng Phong Nhi. Sở Sơn vuốt vuốt lỗ tai của mình, tràn đầy tự tin nói ra Phong Nhi là chúng ta nhìn xem lớn lên, ta tin tưởng vô luận khó khăn gì đều không thể đánh bại Phong Nhi quả như chân tướng bạo lộ ra, ta cũng tin tưởng lấy bây giờ Phong Nhi tâm trí cũng có thể hé miệng. Cười một tiếng, thản nhiên tiếp nhận. Tuyệt không có khả năng bị đả kích đến. Đúng không, Phong Nhi? Sở cha nhìn về phương xạ sảng ngời hữu thần trong mắt to tràn đầy một cái phụ thân đối hải tử tín nhiệm a a a a. Không. A không. Một đạo tê tâm liệt phế thống khổ chu lên vang vọng bể khổ bữa hỉ hiện thực tàn khốc đả kích xuống Sở Phong cả người quỳ trên mặt đất đối với mình dáng dấp đẹp trai không đẹp trai vấn đề nệ Bạch Linh Nhi thô bạo như vậy ngay thẳng phản ứng đã biểu lộ hết thảy. Ta không đẹp trai. Nguyên lai ta Sở Phong một mực đều không đẹp trai. Không. Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng a. Ta không tin. Ta không tin. Sở Phong cả người tựa như dã thú bị thương điên cuồng chu lên, trong miệng mặc dù kêu ta không tin ba chữ, nhưng thanh âm lại nhiều hơn mấy phần khẩn cầu cùng bi ẹ lư phiêu phiêu nói mình dáng dấp không đẹp trai Sở Phong còn có thể dùng thẩm mỹ vấn đề đến tự an ủi mình. Nhưng bây giờ Bạch Linh Nhi cũng nói như vậy. Một cái hai cái phản ứng đều biểu lộ mình không đẹp trai sự thật cái này khiến Sở Phong cho dù muốn tự an ủi mình đều không cách nào an ủi. Mình nhan trị thiên hạ đệ nhất điểm nữa Phong thế nhưng là một mực tin tưởng hơn 20 năm. Nhưng hôm nay người đột nhiên nói cho hắn biết, mình kỳ thật cũng không đẹp trai, hơn nữa còn là liên tiếp bị hai nữ sinh tiếp ngay cả cự tuyệt. Một ngày thất tình hai lần. Loại này tàn khốc đả kích, cái này khiến hắn làm sao tiếp nhận a? Chương 226, Tô Trần ngươi không thể đối với ta như vậy. Sở Phong đột nhiên kêu Tô Trung quanh không thiếu chuẩn bị xuống biển kiếm tông sư huynh đệ giật nảy mình Sở sư huynh thế nào? Làm sao đột nhiên biến thành dạng này, đây là nhận lấy cái gì đả kích? Chẳng lẽ Phiêu Phiêu thánh nữ rời đi đúng đúng Sở sư huynh đả kích cứ như vậy lại sao? Kiếm này tông bên này bởi vì Sở Phong sự tình loạn cả một đoàn, ô ô nhốn náo, nghị luận ầm ĩ mà Thiên Ma tông bên này. Trải qua một đoạn thời gian phản ứng sau đứng máy thật lâu, Phùng Sơ cũng dần dần có động tĩnh. Từ ngón tay bắt đầu, toàn bộ người thân thể cũng bắt đầu rung động kịch liệt bắt đầu, một cú không cách nào tưởng tượng ngạt thở cảm giác lóe lên trong đầu. Mình nhan trị bị phủ định. Cái này sao có thể? Làm Sở Phong hóa thân. Phùng Sơ tại đối mặt loại tình huống này phản ứng đầu tiên, tự nhiên cùng Sở Phong giống nhau như lúc, không tin, nhưng sát vách Sở Phong kêu trời trách đất kêu thê thảm âm thanh hắn cũng nghe đến. Chỗ. Lấy, vừa rồi, cuốn thứ hai tôn, Sở dĩ để cho ta xốc lên mặt nạ cho Bạch Linh Nhi nhìn xem, liền chính là vì lại xác nhận một chút ta. Sở Phong mặc dù đối với mình nhan trị có cực lớn hiểu ngụy bình thường là người tính cách cũng phi thường ở xeo lẹt, nói là muốn trải nghiệm nhân gian khó khăn, kỳ thật vẫn là cảm thấy mình cao thủ tịch mịch không ai có thể để hắn trải nghiệm long đong tư vị. Nhưng làm đế tộc thiên tiêu, Sở Phong tâm tư thế nhưng là rất nhanh nhẹn. Chỉ là một cái nháy mắt liền làm rõ sự tình tiền căn hậu quả, nhưng cũng chính là làm rõ ràng chuyện nguyên nhân. Cho nên Phùng Sơ thân thể run càng thêm lợi hại ta. Ta không đẹp trai ta nhan trị cũng không có ta nghĩ cao như vậy. Cao? Mọi người trong nhà của ta chẳng lẽ đều đang gạt ta? Trong đầu không ngừng nhớ lại tại mình lấy ra mặt nạ trước sau, Bạch Linh Nhi trên mặt biểu lộ từ mặt mũi tràn đầy chờ mong đến mặt mũi tràn đầy thất vọng biến hóa. Loại biến hóa này mỗi lần ức một lần liền bừng tỉnh như một thanh lưỡi dao cắm ở Phùng Sơ trong lòng. Thống khổ, khó chịu trái mắt máu tươi từ khóe miệng chảy ra. Nhỏ giọt tại u ám trên bờ cát, bao lấy một chỗ bùn cát đối với đem mình dáng dấp rất đẹp trai là một kiện chuyện đương nhiên đối đãi Phùng Sơ tới nói, chuyện đã xảy ra hôm nay đủ để đem hắn xuất sinh đến nay thế giới quan vỡ nát hầu như không vừa địch đạo tâm cũng nứt ra. Không, ta không tin. Phùng Sơ ngửa mặt lên trời hô tổ đằng trong đáy lòng vẫn là không muốn tiếp nhận cái này tàn nhẫn sự thật, nhờ hình là Phùng sư huynh tại hô cái gì? A, đây chính là Phùng sư huynh chân diện một cả, dáng dấp tốt thường thường không có gì lạ a. Cắt. Cả ngày mang theo mặt nạ giả vờ thần bí, khiến cho lão tử còn tưởng rằng hắn dưới mặt nạ nhiều đẹp trai đâu, kết quả là dạng này dáng dấp như thế phổ thông, ngươi mang cái dám mặt nạ a. Ha ha, ngươi nhìn Linh Nhi thánh nữ rời đi hắn đi, thật sự là tốt a. Con có còn muốn ăn thịt thiên a, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình tấm gương nhìn xem ngươi xứng sao? Thiên Ma Tông cùng Kiếm Tông đệ tử ở giữa tập tục vẫn là khác biệt. Kiếm Tông bên kia Sở Phong quỳ xuống đất khóc giống, một các sư huynh đệ mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là có không thiếu hảo tâm tiến lên an ủi. Có thể Thiên Ma Tông bên này sư huynh đệ nhờ ẩn thấy Phùng Sơ thảm trạng như vậy, luận là ngoại môn vẫn là nội môn hoặc là chân truyền đệ tử tổ án đều nhịp bỏ đá xuống giếng bắt đầu. Từng tiếng đối với mình nhan trị các loại các phương diện trào phúng để Phùng Sơ lúc đầu bị mở bung ra đạo tâm, lập tức phá thành mảnh nhỏ bắt đầu. Giang giác, đạo tâm vỡ nát. Phốc thử, một ngụm máu tươi bạo nôn mà ra. Phùng Sơ cả người đều là sắc mặt như cho tàn, một đôi mắt cũng biến thành ảm đạm vô thần, cứ như vậy ngơ ngác đứng đấy, an an tĩnh tĩnh, không nhao nhao không náo. Tô Trần sư minh, thật có lỗi vừa rồi tại Sở Phong chính kinh lịch nhân sinh lớn nhất đả kích thời điểm. Liêu Phiêu Phiêu, sửa sang thái dương sợi tóc, có chút ngượng ngùng đứng tại bên bờ cho Tô Trần giải thích lúc trước rời đi nguyên nhân. Muốn cùng gia nhập Tô Trần 4V tổ hợp thuộc thành 5V chiến đội cùng một chỗ tiến vào bể khổ ở trong đờ hai lát nữa nàng cũng tốt cùng Tô Trần xâm nhập trao đổi một chút kiếm đạo chi thực đồ ải với cái này Tô Trần tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Căn cứ cùng kết giao bằng hữu tâm tư đối mặt Liêu Phiêu Phiêu muốn lên thuyền thỉnh cụ Tô Trần nhẹ gật đầu tốt Phiêu Phiêu sư muội có thể lên thuyền của ta, Tô Trần tự nhiên. Có thể không đợi hắn nói hết lời, liền có tiếng kêu thảm thiết từ phương xa truyền đến. Không. Tô Trần. Ngươi không thể đối với ta như vậy a. Đó là quỷ gối trên bờ cắt đoạt đau đầu khóc Sở Phong, vừa mới bắt gặp Tô Trần mời Liêu Phiêu Phiêu cùng tiến lên thuyền một màn này. Người ta không cựu không oán. Ngươi không thể đối với ta như vậy a Tô Trần. Xa xa nhìn qua thê thê thảm thảm ưu tư Sở Phong Tô Trần, không phải ngươi nói muốn thể hội một chút nhân sinh ngăn trở sao? Làm sao hiện đang thỏa mãn ngươi, ngươi còn nói từ bỏ, thật khó hầu hạ. Tô Trần không muốn đang chú ý đáng ghét tinh Sở Phong chủ bị đem Liêu Phiêu Phiêu dẫn lên thuyền sau liền chèo thuyền rời đi. Giữ lại Sở Phong quỳ gối bên bờ mình khóc đi thôi. Chỉ là dạng này không tốt lắm đâu, đường đường kiếm tông thánh nữ, đến ta Thiên Ma tông đệ tử trên thuyền không tốt lắm đâu. Không đợi Liêu Phiêu Phiêu lên thuyền, vừa đến điêu ngoa bước đồng thanh âm từ một bên khác truyền đến. Tô Trần tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp một tên cực làm kiêu ngạo quý khí thiếu nữ đi, gặp một tên cực làm kiêu ngạo quý khí thiếu nữ đi, thiện nữ mày như lông chim trả, cơ như tuyết trắng, eo như bột làm, răng như trắng như ngọc, mặc dù khuôn mặt còn có chút non nớt, nhưng đã có khuynh quốc khuynh thành chi sắc, thiện nữ mày như lông chim trả, cơ như tuyết trắng, eo như bột làm, răng như trắng như ngọc, mặc dù khuôn mặt còn có chút non nớt, nhưng đã có khuynh quốc khuynh thành chi sắc cổng khó tưởng tượng chừng hai. Năm nữa nước ra phủ dung về sau thiếu nữ chắc chắn là cái tuyệt thế giai nhân. Giai nhân tuy tốt, nhưng khỏe mắt ẩn chứa cao quý ngạo khí, loại kia không đem thế nhân để ở trong mắt thái độ, cho người cảm giác lại như cái kia bị làm hư điêu ngoa công chúa làm việc không gì kiên cường là rất dễ thân cận dáng vẻ. Không là rất dễ thân cận dáng vẻ. Có thể cho dù từ nói chuyện hành động khí chất bên trên liền có thể hiểu rõ thiếu nữ cao quý ngạo khí không tốt ở chủng nhờ nên là thiếu nữ đen nhánh xinh đẹp tóc dài xóa vai dưới, cái tiết như đen nhiều áo ngực đồng dạng ngay cả bờ eo thon đều không che được lộ ra từng mảnh tuyết trắng lớn mặt áo. Cùng doanh doanh nhỏ dưới lưng, đều nhanh lộ đến bẹn đùi bộ thiếp thân gấp vì cùng doanh doanh nhỏ dưới lưng, đều nhanh lộ đến bẹn đùi bộ thiếp thân gấp vì thật sự là làm cho lòng người sinh phản định, mặc dù biết muốn chinh phục thiếu nữ trước mắt nhất định muôn vàn khó khăn. Tô Trần cũng muốn vượt khó tiến lên, đặc biệt là màu đen bao mông dưới vùi Bạch Linh Nhi lộ ra một đôi chân đẹp thon dài thẳng tắp. Thái nồng ý xa thuộc lại thật, vân ra tinh tế tỉ mỉ cốt nhục đều đặn. Cặp đùi đẹp, quả nhiên là cặp đùi đẹp. Tại mảnh này chỉnh thể mờ tối bãi cát hồ trong biển, Bạch Linh Nhi cái này một đôi cặp đùi đẹp đơn giản trở thành một đám nam đồng bào thế giới ở trong ánh sáng. Tại mảnh này chỉnh thể mờ tối bãi cát hồ trong biển, Bạch Linh Nhi cái này một đôi cặp đùi đẹp đơn giản trở thành một đám nam đồng bào thế giới ở trong ánh sáng. Nhìn một cái liền rốt cuộc không thể quên được. Nhìn một cái liền rốt cuộc không thể quên được. Bạch Linh Nhi, Bạch Linh Nhi. Nhìn lên trước mắt quần áo lớn mật khí thế khinh người tuyệt sắc thiếu nữ, Tô Trần nhịp tim liên tục. Nhìn lên trước mắt quần áo lớn mật khí thế khinh người tuyệt sắc thiếu nữ, Tô Trần nhịp tim liên tục. Sắc mặt nhiều hơn thiếu ít có chút xấu hổ. Hắn đã biết thân phận của Bạch Linh Nhi. Hắn đã biết thân phận của Bạch Linh Nhi. Cái này là mình Bạch Di nữ nhi. Cái này là mình Bạch Di nữ nhi. Hắn hiểu rõ Trắng Dung bí mật, tự nhiên cũng biết Bạch Linh Nhi cũng không phải mình Bạch Di thân sinh nữ nhi. Hắn hiểu rõ Trắng Dung bí mật, tự nhiên cũng biết Bạch Linh Nhi cũng không phải mình Bạch Di thân sinh nữ nhi. Nhưng dù vậy Tô Trần nhìn thấy Bạch Linh Nhi thời điểm nhờ ên, dù vậy Tô Trần nhìn thấy Bạch Linh Nhi thời điểm vì ên là tránh không được một trận chỗ dạng. Vẫn là tránh không được một trận chỗ dạng. Dù sao ngày đó nếu không phải là bị ngoại ý muốn ngăn cản một quỷ, dù sao ngày đó nếu không phải là bị ngoại ý muốn ngăn cản một quỷ, không phải hắn liền muốn xuyên qua tinh thần trở thành thiếu nữ trước mắt kế phụ. Không phải hắn liền muốn xuyên qua tinh thần trở thành thiếu nữ trước mắt kế phụ. Chương 227, nên xuất phát tình huống như thế nào a đây là. Liêu Phiêu Phiêu cùng Bạch Linh Nhi làm hai tông thánh nữ, mỗi tiếng nói cử động tự nhiên nhận hai tông không ít người chú ý. Thánh nữ nhóm tranh chấp, ta có thể hiểu được. Nhưng vấn đề là các nàng tại tranh cái gì a? Nhìn thấy Bạch Linh Nhi cùng Liễu Phiêu Phiêu rằng co dáng vẻ, xung quanh không thiếu sư huynh đệ đều không nghĩ ra. Vì cái gì ta cảm giác bọn hắn đều giống như muốn tranh nhau hướng Tô Trần trên thuyền đi a, chỉ là Tô Trần trên thuyền đã ngồi thành ca chân truyền, thương tiếc sư muội, tiểu nguyện sư muội, người đều nhanh đầy, Bạch Linh Nhi cùng Liễu Phiêu Phiêu vì cái gì cũng muốn đi lên. Bọn hắn thực sự không hiểu cái gì Liễu Phiêu Phiêu cùng Bạch Linh Nhi đều muốn bên trên Tô Trần thuyền khó đạo trưởng đến đẹp trai cứ như vậy được hoan nên sao? Xung quanh người nghị luận ầm ĩ, nhưng Bạch Linh Nhi lại không chút nào hiểu ý tựa tỷ hiệp tục nhìn chằm chằm Liễu Phiêu Phiêu nói ra vô lượng trong bể khổ. Mỗi nhiều một người, liền nhiều hơn một phần trọng lượng, Liêu Phiêu Phiêu ngươi thân là kiếm tông thánh nữ lại không thể chủ động hỗ trợ, đi lên sau hoàn toàn liền là cái vướng vì u ngựa, có phải hay không cảm thấy lần này thí luyện bình thường tỷ thí xuống dưới ngươi kiếm tông vô vọng thủ thắng chủ bị lên thuyền sau đùa nghịch điểm tiểu hoa. Chiêu, để cho ta Thiên Ma tông chức này có hy vọng thu hoạch được đệ nhất đội thuyền sớm dừng bước tại bể khổ ở trong. Nói, Liêu Phiêu Phiêu ngươi đến cùng là mục đích gì? Hung hổ dọa người ngữ khí tựa hồ muốn đem Liêu Phiêu Phiêu gạt ra khỏi đi. Ta không phải như thế Bạch Linh Nhi ngươi đừng nói mỏ. Liêu Phiêu Phiêu có chút nóng nạ giảm kiếm tông thánh nữ nàng đương nhiên nhận biết Bạch Linh nhờ cùng một mực đều biết Thiên Ma tông vị này tiểu công chủ vênh váo hung hăng tính lựa án thời gian trước các nàng còn tại linh nguyên giới trong gặp nhau một trận bởi vì tranh đoạt một viên linh nguyên quả sinh ra mâu thuẫn không nhỏ đây cũng là vì cái gì vô lượng bể khổ thí luyện bên trong toàn bộ hành trình hai nàng đều không có chủ động phản ứng đối phương nguyên nhân nhưng lại không nghĩ rằng Bạch Linh như vậy mà lại ở thời điểm này đối với mình nổi lên nàng còn muốn lấy cùng Tô Trần nghiên cứu thảo luận kiếm tổ truyền thừa sự tình đục cũng không thể để Tô Trần hiểu lầm. Tô Trần sư minh, ngươi nghe ta giải thích. Liêu Phiêu Phiêu nóng nảy muốn chứng minh trong sạch của mình. Biểu thị mình cũng sẽ không quấy nhiễu Tô Trần thí luyện lại không phát hiện tại nàng bể bộn nhiều việc giải thích thời điểm Bạch Linh Nhi tấm kia lãnh nạo khuôn mặt nhỏ lộ ra tiểu hồ ly rào hoạt cười trộm thật là một cái ngốc phiêu phiêu Tô Trần thuyền. Chỉ có 5 cái vị trí có thể chỉ ạ rồi Liêu Phiêu Phiêu đều muốn lên thuyền đem mình sau cùng vị trí đều muốn cấp đi cổ nên nàng mới vội vàng đem Liêu Phiêu Phiêu gọi lại. Một bộ vấn trách nổi lên cũng chỉ là vì chính mình chờ chút lên thuyền thời gian. Lúc này mục đích đã hoàn thành nhờ Tô Trần ánh mắt kinh ngạc bên trong đứng tại trên bờ cát Bạch Linh Nhi trên mặt lạnh lùng trong nháy mắt hòa tan lộ ra tươi cười đắc ý cả người nhẹ nhàng vọt lên trắng như tuyết mỹ nhân ngư đồng dạng một cái xoay người liền ngồi ở Tô Trần là Liêu Phiêu Phiêu chuẩn bị vị trí bên trên nào ảo, thân tàu một trận lắc lư. Bạch Linh Nhi sung mãn mật mông đã vững vàng ngồi ở Tô Trần trên chân trụy xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tự đắc. Nhưng không có chú ý tới tại nàng ngồi xuống thời điểm Tô Trần thân thể run một cái đột nhiên ngồi thẳng lưng eo. Liên tục đến hút khí lạnh lộ vải này sung mãn quy đánh cực kỳ khí tức thanh xuân xúc cảm thật sự là để hắn khó mà chịu được. Một màn này vừa lúc rơi vờ ả o tờ hờ u nờ gờ sơ trong mắt. Ngạch Linh Nhi ngươi ngồi tại trên thứ gì mặt? Giờ khắc này Phùng Sơ chỉ cảm giác buồng tim của mình bị một đôi bàn tay lớn hung hăng nằm vợ cùng mình chia tay bạn gái một giây sau vậy mà liền chạy đến một cái nam nhân khác trong ngực xảo nôn cười nảy mở chốt nhất là ở chung nhanh 3 tháng Bạch Linh Nhi cũng còn không có để hắn chạm qua đủ nhìn bây dựa nhờ hắn qua Bạch Linh Nhi ngồi tại Tô Trần trong ngực bay nhảy bộ dạng lộ cảm giác này thật sự là phúc thử. Một đạo như búa tạ gõ ở trên người ngột ngạt tiếng vang truyền địa bắt mắt máu tươi lần nữa từ khóe miệng tràn ra. Phùng Sơ sắc mặt biến đến càng thêm tái nhợt, vụ hiện là tiếp nhận to lớn đả kích thân thể lập tức trở nên lung lay sắp đổ, giống như tùy thời đều có thể đứng không vững quỳ trên mặt đất. Ha ha, Liêu Phiêu Phiêu, ngươi thật là một cái đồ đần. Trên thuyền nhỏ, Bạch Linh Nhi hiển nhiên không phải cái an phận chủ, ngồi tại Tô Trần trên đùi thời điểm cũng không quên quay người bờ bên kia bên cạnh lộ một cái mặt quỷ. Bạch Linh Nhi ngươi. Lúc này Liêu Phiêu Phiêu tự nhiên cũng minh bạch Bạch Linh Nhi ý tựa lục trước những lời kia tất cả đều là chướng nhãn pháp. Bạch Linh Nhi mục đích thực sự mới không có quản nhiều như vậy, nàng chỉ là muốn cùng mình đoạt thuyền mà thôi. Trên bờ cát Liêu Phiêu Phiêu khí đỏ mặt có thể lại không thể làm gì bộ dáng, để Bạch Linh Nhi càng thêm đắc ý eo nhỏ hố néo xoay người sang chỗ khác, đối lên trước mặt nhìn một cái vô tận bể khổ, ngóc lên tuyết trắng cái cằm, tựa như mệnh lệnh đồng dạng cao ngạo giọng nói thuyền đẩy Tô Trần lái thuyền đừng lại quản trên bờ ngốc Phiêu Phiêu. T, có thể chính là bởi vì Bạch Linh Nhi cảm giác có chút khó chịu Tô Trần chỗ nào còn có thể lái thuyền, vừa rồi Mộng Tiểu Nguyệt một mực đang bên phải làm trách hắn liền đem đồ vật đẩy đến bên trái. Thật không nghĩ đến vừa tới bên trái còn không có yên tĩnh một hồi, liền bị Bạch Linh Nhi ngồi vừa vặn. Vốn là không có đánh tan lửa, bây giờ trở nên càng khó chịu hơn. Ân. Tả Hữu cọ sát xuống mình sung mãn mật mông Bạch Linh Nhi đẹp mắt mày nhăn lại, cảm giác giống như có đồ vật gì lâm vào bên trong, ngồi có chút không thoải mái. Tạ Hữu cọ sát xuống mình sung mãn mật mông Bạch Linh Nhi đẹp mắt mày nhăn lại, cảm giác giống như có đồ vật gì lâm vào bên trong, ngồi có chút không thoải mái. Tô Trần lưu cho Liêu Phiêu Phiêu vị trí đương nhiên không thể nào là chân của mình bên trên, trẻ thực tế giống như Mộng Tiểu Nguyệt, phía trước mặc dù có không gian để nàng ngồi xuống nhưng là quá nhỏ, ngồi ở nơi nào lộ ra có chút chen, không bằng ngồi tại Tô Trần trên thân hào phẩm trẻ thực tế giống như Mộng Tiểu Nguyệt, phía trước mặc dù có không gian để nàng ngồi xuống nhưng là quá nhỏ, ngồi ở nơi nào lộ ra có chút chen, không bằng ngồi tại Tô Trần trên thân hào phẩm. Bạch Linh Nhi nhảy lên thuyền thời điểm cũng là như thế, chân ngọc rơi xuống sau nàng chỉ là hơi sau này ngồi xuống liền không cẩn thận ngồi ở Tô Trần trên đùi hử. Thật là làm cho ngươi chiếm tiện nghi, ngươi chờ, các loại bản tiểu thư xuống dưới về sau, lại cùng ngươi chậm rãi tính sổ sách. Lạnh lẽo nhìn Tô Trần một chút về sau, Bạch Linh Nhi chuẩn bị trước từ trên người Tô Trần xuống dựa ỷ nhưng lại không biết ở hai bên nàng cọ sát bờ mông thời điểm Tô Trần là cỡ nào khó chịu, nằm ở đây duy nhất biết Tô Trần khốn cảnh người. Mộng Tiểu Nguyệt nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện cướp đi mình Tô Trần sư huynh nhỏ đồ đĩ, nhịn không được hừ lạnh một tiếng, đây là ta Tô Trần sư huynh thuyền, ngươi dựa vào cái gì ra lệnh cho ta Tô Trần sư huynh lái thuyền? Ân. Bạch Linh Nhi xê dịch mật mông động tác một trận, sắc mặt lạnh lùng, ngay cả từ trên người Tô Trần đi xuống sự tình đều trước buông xuống một chuột quỳnh, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dùng loại giọng nói này cho nàng nói chuyện, chỉ là khi nàng xoay đầu lại muốn răn dạy Mộng Tiểu Nguyệt thời điểm. Tiêu Nộn sung mãn môi anh đào liền không tự chủ mở ra, lạnh lùng sắc mặt cũng bị chấn kinh nơi bao bọc. Là cái gì che đậy cặp mắt của ta? Mộng Tiểu Nguyệt trước ngực miêu tả sinh động tuyết trắng sơn phong đều nhanh đội lên Bạch Linh Nhi trên mặt. Cái này cũng liền so mẫu thân nhỏ một chút, ai nhìn xem Mộng Tiểu Nguyệt đại tiểu Bạch Linh Nhi không thể tin được. Hai người niên kỷ không sai biệt lắm, đều là vừa trưởng thành không bao lâu. Bạch Linh Nhi cảm thấy mình phát dục cũng coi như bình thường, đã đến sớm có chuẩn chuẩn lập cấp trên giai đoạn, một tay có thể nắm, doanh doanh vừa vặn. Quá khứ nàng cho tới bây giờ không có ở phương diện này buồn rầu qua. Nhưng mọi thứ đều sợ so sánh. Tại Mộng Tiểu Nguyệt giống như so đầu mình còn lớn hơn cự vật trước mặt, Bạch Linh Nhi lại túi đầu nhìn một chút mình. Nàng thừa nhận nàng tự ti. Cảm giác cùng không có có một dạng. Cái này là thế nào lớn lên? Chương 228, nhân vật chính luôn luôn cao y củ ổ y củ nở dê ra sân. Bạch Linh Nhi cái này mới tới kịp quan sát tỉ mỉ Mộng Tiểu Nguyệt. Tinh xảo đáng yêu ngũ quan cùng búp bê, tuyết trắng tóc dài lông mi con ngươi nổi bật một vòng thanh khiết, mấu chốt nhất là rõ ràng dáng dấp lớn như vợ ỷ có thể nên gầy địa phương nhưng vẫn là rất gầy, cái kia bờ eo thon nhỏ chân dài liền so với chính mình kém hơn một bậc, nhưng cái chỗ kia thật sự là vượt qua bản thân nhiều lắm. Ghen ghét khiến cho ta xấu xí. Bạch Linh Nhi ánh mắt mang có địch ý chằm chằm lên trước mắt tuyết trắng quả lớn, nữ hầm hừ đạo chiếc thuyền này bản thánh nữ trương dụng không được. Không được, đây là ta Tô Trần sư minh thuyền, nơi này chỉ có thể ta đến ngồi. Mộng Tiểu Nguyệt không hề nhượng bộ chút nào, dùng cái mông nhỏ chen lấn chen Bạch Linh Nhi trẻ mặt tức giận người, vừa rồi nàng liền phát hiện tên tiểu yêu tinh này một mực hướng mình Tô Trần sư minh nhìn bên hỉ hiện tại quả nhiên để nàng đoán chúng. Đây chính là đến câu dẫn nàng Tô Trần sư minh. Đối với loại này muốn từ bên người nàng đem Tô Trần cướp đi tiểu yêu tinh nàng là tuyệt sẽ không nhượng bộ. Làm thiên ma bên trong tiểu công chủ, cảm giác mình uy nghiêm nhận khiêu khích Bạch Linh Nhi, ánh mắt cũng lạnh xuống. Hai nữ không nói một lời ở bên bầu không khí lại càng ngưng trở mặt, thấy hai cái tiểu mỹ nữ liền muốn đánh bắt đầu Tô Trần kịp thời đứng ra đánh giảng hòa. Không được cầm ý đỡ, không được cầm ý đỡ. Phiêu phiêu cũng lên đây đi, chúng ta nên xuất phát. Tô Trần dịch chuyển về phía trước truy hái Bạch Linh Nhi cùng Mộng Tiểu Nguyệt kinh hô bên trong, ngăn lại hai người eo nhỏ hướng trong ngực nắm thật chặt, để hai nữ hoàn toàn ngồi tại trên đùi của mái nhờ nghỉ sau lưng Tô Trần. Mộng liên tiếp cùng Lâm Thanh Ca cũng như đại tỷ tỷ rất thân mật tả hữu giật giật, cho Liễu Phiêu Phiêu lưu lại nhất điểm không gian. Tạ ơn Tô Trần sư huynh cho là mình không có cách nào cùng Tô Trần lên thuyền giao lưu kiếm đạo, giải khai trong lòng nghi hoặc, mà có chút thất lạc. Liêu Phiêu Phiêu nhìn thấy Tô Trần chủ động cho nàng trở lại tới vị trí, lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ. Tô Trần bốn người thuyền không tính quá lớn, ngồi bốn người vừa vặn, làm năm người liền muốn hơi chen một điểm, thậm chí phải giống như Bạch Linh Nhi cùng Mộng Tiểu Nguyệt dạng này hai cái tiểu nhân ngồi Tô Trần trên thứ loại này thân mật tư thiện đồ ải với nàng tới nói hiển nhiên là không tiện lắm. Bất quá vì cùng Tô Trần giao lưu kiếm đạo sự tình, Liêu Phiêu Phiêu khẽ cắn môi cũng đặt quyết tâm ngồi lên, lại không nghĩ rằng Bạch Linh Nhi đột nhiên xâm nhập cướp đi vốn nên thuộc về vị trí của nàng. Lúc ấy Liêu Phiêu Phiêu đều thương tâm cảm thấy mình không thể cùng Tô Trần lên thuyền, đủ nhân người nào nghĩ đến Tô Trần sư huynh tâm địa càng như thế thiện lương, Liêu ám hoa minh hữu nhất xuân. Nguyên vốn thuộc về vị trí của nàng mặc dù không có, nhưng Tô Trần cho nàng mới đưa ra tới cái thứ 6 vị trí cảm giác giống như càng thêm không sai. Mặc dù khả năng nàng muốn dán tại Tô Trần trên lưng, nhưng mặc kệ như thế nào đều so Bạch Linh Nhi như thế ngồi tại Tô Trần trong ngực tốt hơn không thiếu. Chờ một chút, Ngốc Phiêu Phiêu chúng ta đổi một cái ngươi nhìn. Làm Liêu Phiêu Phiêu ngồi sau lưng Tô Trần cùng Mộng liên tiếp Lâm Thanh Ca một loạt thời điểm, ngồi tại Tô Trần trong ngực Bạch Linh Nhi hối hận, yêu cầu trao đổi vị trí. Ngươi cho rằng nàng rất muốn cùng Tô Trần làm thân mật như vậy sao? Nếu không phải vừa rồi chỉ có một vị trí như vậy, nàng mới sẽ không dựa vào Tô Trần gần như vậy đâu. Với lại, vừa rồi vị trí kia mặc dù khoảng cách Tô Trần rất gần, nhưng nàng cũng là có thể ngồi trên thuyền, căn bản vốn không dùng ngồi tại Tô Trần trên thân. Lúc trước nếu không phải Mộng Tiểu Nguyệt quấy rầy ý nghĩ của nàng, không phải nàng đã từ trên người Tô Trần đi xuống. Nhưng lại không nghĩ rằng, nàng chỉ là hơi bởi vì cùng Mộng Tiểu Nguyệt tranh đấu một cái không có kịp thời từ Tô Trần trên đuổi xuống dưới, cũng bởi vì muốn cho Liễu Phiêu Phiêu đằng vị trí bị dịch chuyển về phía trước mấy lần Tô Trần trực tiếp nắm ở trong lực. Lửa nóng khí tức quanh quẩn trong mũi, cảm nhận được đặt ở mình có hoàn mỹ áo lót dây eo nhỏ bên trên bàn tay lớn. Bạch Linh Nhi sắc mặt đỏ bừng sẵn răng nghiến lợi chừng Tô Trần một chút sau liền muốn cùng Liêu Phiêu Phiêu đổi vị trí. Nhưng gặp Bạch Linh Nhi bộ dáng này, Liêu Phiêu Phiêu cười trên nỗi đau của người khác còn đến không kịp, làm sao có thể đổi vị trí? Bởi vì Liễu Phiêu Phiêu cùng Bạch Linh Nhi gia nhập, nguyên bản đã đầy đủ hương diễm thuyền nhỏ trở nên càng thêm ganh đua sắc đẹp. Nhìn quanh mình vô số người hâm mộ. Sự tình đến cùng là như thế nào phát triển thành loại tình trạng này, vì cái gì Linh Nhi thánh nữ cùng Phiêu Phiêu thánh nữ sẽ chen đến trên một cái thuyền? Không ít người nhìn thấy Bạch Linh Nhi bị Tô Trần ôm trong ngực mập mờ đến cực điểm tư thiệt rằng đều nhanh để bọn hắn cắn nát. Trong mắt người ngoài, Bạch Linh Nhi cũng không chỉ là thiên ma bên trong thánh nữ, càng là một tên đại đế chín tiền tư tung hành, thân phận tôn quý, dung mạo tuyệt sắc, mặc dù tính tình có chút điêu ngoa tùy hứng nhờ lên cũng là vô số thiên kiêu yêu nghiệt theo đuổi đối tượng, thiên ma tông các loại chân truyền, thánh tử, thậm chí còn có không biết xấu hổ trưởng lao chấp sự cũng không có ít tại Bạch Linh Nhi trên thân động qua tâm nghĩ, muốn có được Bạch Linh Nhi ưu ái phường sơ chỉ là cùng Bạch Linh Nhi thường xuyên. Đi cùng một thiên ma tông bên trong liền có không ít người chuẩn bị tại vô lượng bể khổ bí cảnh về sau hảo hảo giáo huấn một cái phùng sơ, để hắn nhận rõ ràng thân phận của mình, nói cho hắn biết, có ít người không phải hắn có thể đến gần. Nhưng ai có thể nghĩ, còn không chờ bọn hắn làm phùng sơ mình liền quỳ, mà Bạch Linh Nhi thì trong nháy mắt liền ngồi vào Tô Trần trong ngực. Loại này cùng nam tử thân mật tư thế bọn hắn có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua, Bạch Linh Nhi cùng ai dạng này qua. Chết 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 chết. Mẹ, Tô Trần ngươi nhất định phải chết. Đừng tưởng rằng là kinh hồng đế tôn tạp dịch, chúng ta cũng không dám là ngươi. Ngươi chờ xem. Nhìn lần này bí cảnh sau chúng ta làm sao là ngươi. Kiếm tông không thích bắt quái, Thiên Ma tông không người dám chuyển, cho nên mọi người ở đây nhiều không biết Tô Trần cùng Mạc Kinh Hồng ở giữa mới nhất tin tức ngầm ước ao ghen tị phía giữa hai đám người nhìn về phía Tô Trần ánh mắt càng phát ra muốn ăn thịt người không. Phiêu Phiêu, ngươi không thể cùng hắn đi. Phiêu Phiêu, Phiêu Phiêu, không có ngươi ta làm như thế nào sống a? Kiếm tông bên kia, phát hiện Tô Trần đã chuẩn bị mang theo Liêu Phiêu Phiêu xuống biển. Bị đả kích đến đạo tâm nhanh sụp đổ Sở Phong gào kêu lên, đặc biệt là nhìn thấy Liêu Phiêu Phiêu đem mình tiểu tiểu khả ái sơn phong thân mật dán tại Tô Trần phía sau đè ép nhanh biến hình thời đi mượn phong thanh âm liền càng khiến người ta thương cảm. Không, không cần. A, chúng ta đi thôi. Tô Trần sư huynh Liêu Phiêu Phiêu lắc đầu cũng không có nhiều thiếu thương hại ý tựa nghĩa, không phải Sở Phong lúc trước ở trước mặt nàng một mực nói mình lớn lên nhiều đẹp trai nhiều đẹp trai, mình cũng không có khả năng đối Sở Phong ôm lớn bao nhiêu kỳ vọng. Nhưng bây giờ, kỳ vọng càng lớn thất vọng càng lớn. Liêu Phiêu Phiêu đối Sở Phong đã không có hứng thú, nàng hiện tại chỉ muốn cùng Tô Trần giao lưu kiếm đạo đều chuẩn bị xong. Vậy chúng ta liền xuất phát. Tô Trần kích thích thuyền mái chỗ ả mới chuẩn bị khi xuất phát, dị biến lại xảy ra. Chờ một chút, vùng ra nữ hải kia vừa đến tiếng hét lớn từ phương xa truyền đến, trung khí 10 phần, bá khí 10 phần, nhân vật chính luôn luôn cuối cùng ra sân, một khi xuất hiện liền hấp dẫn toàn trường chú ý. Đang tại bi thương thống khóc Sở Phong đều bởi vì cái này một cái nam nhân đến quên đi thút thít. Tô Trần, thuyền của ngươi quá nhỏ, nhiều người như vậy nhét chung một chỗ chỉ sợ rất không thoải mái, ta cảm thấy hẳn là có người muốn xuống thuyền. Chương 229, Tô Trần rốt cục xuống biển. Một tên trang phục ăn mày nam tử tự tin đứng dậy. Lúc nói chuyện một bộ đã tinh trước dáng vẻ, ạ hồ thật sự cho rằng có người muốn từ Tô Trần thuyền bên trên xuống tới đồ ải. Với cái này không chút nghi ngờ Diệp Phàm lúc nói chuyện sắc mặt rất là bình thản, nhờ hình ở nhìn về phía Tô Trần đáy mắt nhưng cũng ẩn giấu đi thật sâu phẫn nộ. Hắn nói Tô Trần thuyền quá chật ngựa chỉ là quá chật mờ, ai nhờ tiểu nguyện muội muội đều ngồi vào Tô Trần trong ngực, thương tiếc muội muội mềm mại núi tuyết cũng đều nhanh áp vào Tô Trần trên cánh tay, đợi lát nữa vạch một cái thuyền tới chẳng phải là muốn đợt tuân ra hắn cũng không kịp hưởng thụ loại đãi ngộ này. Kết quả tờ mờ giờ vậy mà để Tô Trần cho chắc lửa giận phía dựa ý đi hệ Phàm trên thân khí thế càng sâu. Có người muốn xuống thuyền, đang chuẩn bị xuất phát, Tô Trần nghi ngờ nhìn bên bờ Diệp Phàm một chút. Ai nói muốn xuống thuyền? Hừ. Nghe được Tô Trần vấn đề này, Diệp Phàm lập tức miệng méo cười một tiếng, ánh mắt thâm tình chậm rãi nhìn, hướng Ngọc liên tiếp cùng Mộng Tiểu Nguyệt nói ra thương tiếc muội muội, Tiểu Nguyệt muội muội ta biết các ngươi ngại cái này thuyền quá trượt, đến bên trên thuyền của ta đi, ta Diệp Phàm thuyền cũng là rất lớn. Nói sầm đi hệ Phàm còn chỉ nơi xa hắn dựng phòng thuyền. Sắp thực không nhỏ, chỉ là bên ngoài liền có thể dư xài chứa được 3-4 người, liền chớ đừng nói chi là thuyền trong phòng. Mơ hồ đều có thể nhìn thấy hai cái giường lớn. Diệp Phàm có thể tại cửa thứ hai chế tạo ra như thế một chiếc phòng thủy đều nó xung quanh có thể đưa tới không nhỏ, hành động đội thuyền càng lớn, phẩm chất càng tốt, độ bền càng cao, có khả năng vẽ càng xa, cái này được công nhận sự thật. Ngạch không cần Diệp Phàm ngươi tìm những người khác đi thôi. Ta cùng Tô Trần sư huynh cùng một chỗ vừa vặn không chê chen, đáng tiếc Diệp Phàm thuyền cho dù tốt. Mộc Liên Tiếp cũng không có hứng thú trực tiếp liền cự tuyệt, đầy cõi lòng tự tin cảm thấy Mộc Liên Tiếp nhất định sẽ thuận thế đáp ứng cùng mình cùng nhau lên thuyền. Diệp Phàm hiển nhiên không có dự liệu được loại tình huống này. Mày nhăn lại thương tiếc muội muội ngươi. Đột nhiên linh quang lóe lên. Diệp Phàm minh bạch Mộc Liên Tiếp tại sao phải cự tuyệt mình. Thương tiếc muội muội cự tuyệt mình, tuyệt đối không phải là bởi vì không thích mình mà là có nguyên nhân khác. Là ngươi, Tô Trần, là ngươi đang uy hiếp ta thương tiếc muội muội đúng hay không? Tô Trần, là ngươi trùng sỉnh đi hệ Phàm biết Tô Trần là không gần nữ sắc, còn nên hắn xưa nay không lo lắng cho mình có thể hay không bị lục, vấn đề điểm này hắn vẫn là tín nhiệm Tô Trần, chỉ là hắn cũng rõ ràng, mặc dù không gần nữ sắc, nhưng Tô Trần đối với mình mấy cái sư muội có biến thái không chế dụ, tuyệt không cho phép sư muội của mình ngỗ nghịch chính mình ý tứ. Cho nên vừa rồi thương tiếc muội muội cự tuyệt lên thuyền của mình tuyệt đối là nhận lấy Tô Trần uy hiếp, không cần sợ hắn. Thương tiếc muội muội làm ngươi muốn làm liền tốt, có ta Diệp Phàm tại không ai có thể di động được ngươi. Diệp Phàm nhìn chằm chằm Tô Trần, mặt sắc mặt nghiêm trọng, thần thái nghiêm túc, mặc dù biết rõ không phải là đối thủ của Tô Trần, nhưng trong lòng cũng có chiến ý dần dần sôi trào. Trung sinh một lần hắn như không có thể làm cho mình thương tiếc muội muội cùng tiểu nguyệt muội muội sống được tùy tâm sử dụng, vậy hắn lại sinh ra tới đây làm gì chứ? Quá khứ hắn một mực kiêng kỵ Tô Trần linh vương cảnh thực lực, không dám cùng Tô Trần chính diện lên xung đột. Nhưng giờ phút này nhiệt huyết xông lên đầu, Diệp Phàm cũng không lo được cái gì. Hôm nay ta liền muốn mang đi nàng, ta nhìn cái nào dám cản ta thương tiếc muội muội. Tiểu Nguyệt muội muội các ngươi cứ việc xuống tới bên trên thuyền của ta, ta ngược lại muốn xem Tô Trần hắn có thể như. Ầm ầm, Diệp Phàm bá khí trang bức ngôn ngữ vẫn chưa nói xong. Nơi xa giống như có một loại nào đó tựa như núi cao quái vật khổng lồ đện ở trong biển dồn sức nước ngập trời, nước biển cuốn ngựa cụ ngụy nga hùng vị nghĩa là hơi ở buổi tối một hồi, các loại Diệp Phàm nói xong câu nói sau cùng sủ hoàng nước lại lăn lộn ra đến lúc đó như thế rung động lòng người một màn, phối hợp thêm Diệp Phàm trang bức ngôn ngữ, tất nhiên là một bức thế giới danh họa. Nhưng đáng tiếc, không còn nếu nhờ à mọi người thấy rõ cái kia phương san đện ở biển cả ở trong quái vật khổng lồ là cái gì thời điểm a a a. Nguyên bản bầu không khí đều bị mình một bầu nhiệt huyết tô đậm đúng chỗ Diệp Phàm trong nháy mắt phá công phát ra một tiếng mổ heo gọi. Thuyền của ta. Nơi xa ầm vang rơi đập trên mặt biển quái vật khổng lồ chính là một chiếc thuyền khổng. Loại kia quái vật khổng lồ đã không thể xưng là thuyền pha ải gọi làm. Quân hạm, không biết là ai tại cửa thứ hai tạo một chiếc quân hạm đi ra, một chiếc khoảng chừng trăm trượng lớn có thể dễ như trở bàn tay chứa đựng hàng ngàn hàng vạn người cự vô phép Diệp Phàm thuyền nhỏ trong chốc lát ép thịt nát xương tan. Ta chắc ngươi lại ra. Đập mà ai? Là ai đem thuyền của ta? Nhìn thấy một màn này, Diệp Phàm trực tiếp nổi giận, mình tỉ mỉ chế tạo chuẩn bị cùng thương tiếc muội muội tiểu nguyệt muội muội hưởng tuần trăng mặt thuyền, cứ như vậy bị đập vụn. Loại chuyện này đổi ai trên thân ai đều phải nổi giận tỉnh táo. Tỉnh táo có thể Diệp Phàm vẫn là ép buộc mình tỉnh táo lại thương tiếc muội muội ngươi yên tâm, thuyền nát không quan hệ ta Diệp Phàm tạo thuyền tốc độ thật nhanh, chỉ cần cho ta. Diệp Phàm còn không hết hy vọng muốn mời Mộng liên tiếp cùng Mộng tiểu nguyệt lên thuyền nhờ hình quay đầu nhìn lại thời điểm ảo ảo, Tô Trần đã mang theo chúng nữ xuống biển. Thuyền nhỏ vẽ hướng phương xa, dần dần từng bước đi đến. Ngậy. Diệp Phàm mắt tối sầm lại, dưới chân lảo đảo một bước, một màn này kém chút không có để hắn ngất đi. Sư Minh chúng ta đi đừng tìm Diệp Phàm tên kia nhiều lời ấm áp hương mềm trên thuyền nhợ hướng Mộng tiểu nguyệt chủ động tiếp nhận Tô Trần bên tay phải thuyền mái chèo hướng về phía trước trượt. Chính là nàng đem thuyền vẽ đi. Đối với Diệp Phàm, Mộng tiểu nguyệt có thể không có cảm tình gái mới năm trước còn không có tiến thiên ma tông trước đáo mãi nhờ bắt đầu phát dục thời điểm, Diệp Phàm liền thường xuyên sắc mị mị nhìn mình chằm chằm bộ ngực nhìn, từ khi đó bắt đầu, Mộng liên tiếp liền mang theo Mộng tiểu nguyệt chủ động xa lánh Diệp Phàm. Chuyện cho tới bây giờ, từ Mộng liên tiếp cùng Mộng tiểu nguyệt nhìn bên này, các nàng cùng Diệp Phàm quan hệ trong đó đã có thể nói là nhất đao lưỡng đoạn. Nhưng từ Diệp Phàm góc độ nhìn lại, không có khả năng tuyệt không có khả năng này thương tiếc muội muội cùng tiểu nguyệt muội muội làm sao lại không thích ta. Đối với có được vương bá chi khí Diệp Phàm tới nói, loại chuyện này hắn là hoàn toàn không có suy nghĩ qua. Cho nên, là Tô Trần tuyệt đối là Tô Trần đem thuyền vẽ đi. Đáng giận a. Nhìn qua đi xa thuyền nhợ hứa đi hệ Phàm đối ảnh hưởng hắn cùng Ngọc liên tiếp Ngọc tiểu nguyệt ngọt ngào trung đụng Tô Trần đoán khí sâu hơn. Lòng có nộ khí liền muốn chữ phát ra tới, Tô Trần mặc dù chạy. Nhưng là ngươi, đều là ngươi. Nếu không phải ngươi đem lão tử thuyền đè nát, thương tiếc muội muội cùng tiểu nguyệt muội muội đã sớm bên trên thuyền của ta. Muốn phát tiết lửa giận trong lòng Diệp Phàm, trực tiếp giận đùng đùng chạy đến, khi đó dưới thuyền lớn, bàng bạc linh lực xông thẳng tới chân trời. Cút ra đây bên trong cút ra đây cho ta. Ta ngược lại muốn xem là ai, cũng dám đem thuyền của ta cho. Diệp Hinh. Diệp Phàm. Quân hạm phía trên một cái khuôn mặt quen thuộc đập vào mi mắt đi hệ Phàm tràn đầy tức giận gương mặt trong nháy mắt cứng ngắc. Qua rất lâu mà từ răng trong hàm răng gạt ra một cái tên người. Lâm Dật. Chương 230, xuất phát Diệp Hinh là sao như thế đại hỏa khí. Quân hạm phía trên. Rơi dây thật lâu Lâm Dật lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Về phần mọi người đều quan tâm, hắn tiểu Lâm tử thế nào? Nhìn xem Lâm Dật hiện tại hăng hái bộ dáng liền biết, mặc dù còn không có mọc ra, nhưng đi qua sư phó nhắc nhở Lâm Dật cũng đại khái hiểu rõ chờ mình thức tỉnh đạo thứ ba trị liệu thần thông thời điểm chính là mình tiểu Lâm tử dài lúc đi ra. Nghĩ thông suốt điểm này sau, Lâm Dật cũng liền nghĩ tổ ảng sập tốc xông ra cạo xương kiếm phong mang đến cửa thứ hai. Tại cửa thứ hai, đốn cây tạo thuyền thời điểm Lâm Dật ngạc nhiên phát hỉ hiện thức tỉnh hai đạo một thuộc tính thiên phú thần thông hắn đối với cảm nộ cửa thứ hai rất nhiều có cây kết cấu bên trong sự tỉnh quả thực là thuận buồm xuôi gió, không có bất kỳ cái gì khó khăn. Cho nên không cẩn thận liền tạo ra được dưới chân chiếc quân hạm này lớn nhỏ cự vô phách. Có thể nói là kinh hai chúng sinh, đừng nói xung quanh đang tại vượt quan ở trong rất nhiều sư huynh đệ liền xem như bên ngoài hai tông cao tầng nhìn thấy Lâm Dật dưới chân quân hạm sau mí mắt đều tại điên cuồng loạn động. Từ vô lượng bể khổ bí cảnh mở đến nay, chỉ sợ không có đệ tử nào thuyền có thể so ra mà vượt Lâm Dật dưới chân quân hạm một phần mười lớn nhỏ. Kẻ này lại kinh khủng như vậy. Ngoại giới đã bởi vì Lâm Dật sinh ra một lần manh động, nhưng trang bức là có đại giới. Giờ phút này đứng tại quân hạm đầu thuyền bên trên Lâm Dật cũng có chút xấu hổ gãi gãi gương mặt. Ngượng ngùng đối Diệp Phàm nói ra không có ý tứ, thuyền tạo quá lớn, ta tự mình một người mở bất động, Diệp huynh chúng ta tổ đội a Diệp Phàm. Nếu như có thể mà nói hắn hiện tại chỉ muốn bóp chết Lâm Dật. Còn tổ mẹ ngươi. Diệp Phàm miệng ngại thể thẳng lên Lâm Dật quân hàm hướng Lâm Dật cùng một chỗ hăng hái đứng ở đầu thuyền bên trên, hai tay ôm nghi ngựa nhờ ẩn qua phía trước Tô Trần thuyền nhỏ, trong mắt thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực mục tiêu của chúng ta là phía trước, tinh thần đại hải. Nhưng lúng túng là, hai người bày biện họ sợ thúc dục nửa ngày nhưng vẫn là không động được ga quân thuyền quá lớn. Bằng hai người bọn họ căn bản mở bất động. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ta cảm giác lại thêm một người hẳn là có thể khởi động Lâm Dật phân tích để Diệp Phàm khẽ miệng co giật hai lần còn thiếu một người. Hai người bọn họ có thể đều không phải là cái gì bình thường hạng người, hai người đều có thể trên đỉnh 200 người 2000 người giật trong miệng thiếu một người cái này, một người đơn vị thiện, nhưng là theo hai người bọn họ cân nhờ ở cờ lục này đi đâu tìm loại này cấp thiên tiêu khác. Tật mờ giờ ngươi khi đó tạo thuyền thời điểm liền không thể suy nghĩ thật kỹ vấn đề này sao? Mọi người đều tại tạo thuyền nhỏ, ngươi tạo cái quân hạm đi ra ngoài là cái quỷ gì? Mở bất động không là sống nên sao? Ngươi không có việc gì học ta mù giả trang cái gì bước đâu? Nhìn xem Vương Sa Tô Trần hoạt động thuyền mái chèo lúc không ngừng đem mình thương tiếc muội muội mềm mại sơn phong đụng đợt tuôn ra đợt tuôn ra. Diệp Phàm nộ khí đang không ngừng góp nhặt bên trong người tại hắn không nhịn được muốn đem Lâm Dật mắng cái cầu huyết Lâm đầu thời điểm. Cho ăn. Vị huynh đệ kia muốn hay không bên trên thuyền của chúng ta. Lâm Dật đột nhiên phát hỉ hệ nói bọn hắn thuyền bên cạnh đường đấy một người mặc áo đen tướng mạo đẹp trai đến người tiên, nhưng so với hắn Lâm Dật vẫn là hơi kém một chút. Nam Tửng Vợ Hửng Sơ cứng ngắc ngẩng đầu lộ ra một đôi trống rỗng ánh mắt nhờ ẩn xem Lâm Dật cùng Diệp Phàm chân thành tha thiết không giống làm bộ ánh mắt vợ nhìn về phía phương xa trên dưới chập trùng hương diễm thuyền nhỏ. Ong ong, trầm muộn thanh âm ở bên bờ biển vang lên. Như viễn cổ kèn lệnh thổi lên, đã lâu mênh mông quỳnh hạm lên đường, vô lượng bể khổ, cửa thứ ba chính thức bắt đầu, ngàn buồn mua thuyền. Có người chèo thuyền tiến lên, có người nhất vi độ giang, có người phi kiếm lướt sóng. Cũng có quân hạm áp hậu chậm chạp tiến lên một trận phong nhi thổi cụ ạ tổ ản bộ bờ biển trống rỗng. Chỉ để lại Sở Phong một người cô linh linh quỳ gối trên bờ cát, hai mắt vô thần đưa mắt nhìn chư vị sư huynh đệ đi xa. Phong Tiêu Tiêu hề dịch thủy hàn hèn hạ hèn hạ. Ngoại dự ý nhận thấy bị mình ký thác kỳ vọng tất đoạt đệ nhất Sở Phong không biết bị cái gì đã kích, ngay cả thuyền đều không bên trên liền trực tiếp quỳ, Nhạc Khinh Cuồng tại chỗ phẫn nộ đứng dậy trừng mắt Triệu Anh Kiệt hèn hạ vô sỉ. Triệu Anh Kiệt uổng ta Nhạc Khinh Cuồng như thế tin tưởng ngươi, có thể ngươi Thiên Ma Tông lại sử dụng thủ đoạn hạ lưu như thế ngăn cản ta Kiếm Tông Thiên Kiêu tham gia cửa thứ ba thí luyện hèn thật sự là quá hèn hạ cay. Sở Phong một bộ nhận trầm trọng đả kích bộ dáng nhìn xem Nhạc Khinh Cuồng lên cơn giận dữ. Mặc dù tạm thời còn không rõ ràng lắm ở giữa cụ thể xảy ra chuyện gì, mới khiến cho hắn tâm tính cứng cỏi Sở tiểu tử bạn biến thành hiện tại đấu trí hoàn toàn không có bộ dáng. Nhưng là hắn biết, cái này nhất định đều là Thiên Ma Tông quỷ kế mục đích đúng là hố trong tay mình linh nguyên lệnh mình bị lừa rồi. Đối lý hẹn không hiểu thấu lại bị Nhạc Khinh Cuồng đối một trận Triệu Anh Kiệt há to miệng vẫn là không nói ra lời gì. Hắn cũng có chút im lặng, không rõ ràng ở giữa cụ thể xảy ra chuyện gì. Lúc trước Sở Phong mặc dù mở ra mặt nạ, nhưng chỉ là mở ra một cái khe hở liền lập tức khép kín bắt đủ ẩn niệm có thể chui vào. Ánh mắt nhưng như cũng bị che lập cổ nên thông qua màn sáng ngoại giới hai bên trong cao tầng căn bản không nhìn thấy Sở Phong hình dạng. Tự nhiên cũng không biết Sở Phong cùng Phùng Sơ giống nhau như lúc sự tỉnh, cũng không rõ ràng vì cái gì. Ta Kiếm Tông Thiên Tiêu sẽ tao ngộ như thế đả kích, loại trạng thái này cùng Tiên Ma Tông vị này tân tấn chân truyền giống như lúc, trong lúc này đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì bị quăng? Hai bên trong cao tầng biểu thị đều không có xem hiểu. Không hiểu hiện tại người tuổi trẻ tâm tính là sao như thế yếu kém, chẳng qua là bị quăng mà thôi, ai còn không có bị vùng qua sao thế điểm ấy nhỏ đả kích đều chịu không được, như thế nào leo lên vô thượng đại đạo? Chương 231, tại trong bể khổ tiến lên có bao nhiêu khó bể khổ, như thế nào bể khổ? Nhân sinh tức là bể khổ. Từ một người sinh ra bắt đầu người liền giáng lâm đến bể khổ ở trong. Sinh hoạt, học tập, làm việc, gia đình, thân hữu, bằng hữu, sinh lão bệnh tử, yêu hận ly biệt, đủ loại cực khổ cùng khốn cảnh theo nhau mà tới. Muốn tại trận này không nhìn thấy cuối cùng vô lượng trong bể khổ tiến lên có bao nhiêu khó, nhìn xem cái kia hạnh phúc viên mãn nhà ba người liền biết. Bận rộn vất vả lao động mấy chục năm, lại ngay cả trận bệnh nhẹ cũng không dám sinh. Tuy tiện một trận tật bệnh liền có thể đối loại này tiểu gia đình tạo thành đả kích nặng nề. Muốn tại trận này bể khổ thí luyện, ở trong tiến lên có bao nhiêu khó, nhìn xem cái kia sống nương tựa lẫn nhau hai người tình lữ liền bị hiệt nạm nữ hai phương diện đối đến từ ngoại giới các loại áp lực muốn duy trì cam đoan tiếp tục tiến lên cân bằng nhờ hình lại cuối cùng trốn không thoát ly biệt nỗi khổ. Nam lặng yên nữ nước mắt. Muốn tại vô lượng bể khổ ở trong tiến lên, đến cùng có bao nhiêu khó, nhìn xem cái kia học thuật tốt nghiệp ý chí đầy trí người trẻ tuổi liền biết. Bước ra học viện bước đầu tiên, một mình đối mặt bể khổ bước đầu tỷ hệ bình hắn là cỡ nào chật vật, làm cho đầy người bùn nhão té đầu rơi máu chảy, lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng nuôi sống mình, lại thêm một người liền muốn sụp đổ. Thế gian thiếu niên, ý chí chí khí người, đến không hết. Nhưng có thể tại trong bể khổ tiếp tục tiến lên lại có mấy người, quay đầu nhìn xem liền biết. Có bao nhiêu người dừng lại tại bước đầu tiên, có bao nhiêu người đi hai bước về sau, nhìn qua vô lượng vô tận nỗi khổ biển, chúng bước cả đời trầm luân, cả đời vô vọng, đây cũng là vô lượng bể khổ chi đại khủng bố. Tô Trần trở mộng liên tiếp, tháng năm nữ cùng một chỗ tại bể khổ ở trong tiến lên thời điểm. Mới nhất trực quan cảm nhận được một cố đập vào mặt áp lực. Loại áp lực này thật giống như tốt nghiệp đại học không có một phân tiền ngựa ỉ mù ổ hển bằng sức một mình đồng thời bao nuôi năm cái bạn gái. 3 giờ sáng rời giữa ngựa ái lầu cửa hàng bánh bao làm kiêm chức trưng bánh bà áo bị sáng 6 đi mụ hảo tâm lao bản một phần bánh bao, một chén sữa đậu nành, một bên ăn một bên cưới xe lam vội vàng đến công ty dưới lầu đi bán trứng luộc nước trà 8 giờ đi làm mổng ti đánh thẻ bắt đầu một ngày làm việc trong lúc đó mò cá thời điểm đón thêm cái bê đồ, hội họa, soát đơn các loại nhỏ kiêm chức kiếm chút thu nhập thêm 11:30 giữa trưa nghỉ ngơi. Xách ghế một đường chạy chậm, chạy đến cầu vượt dưới, vừa ăn cơm, một bên bày quầy bán hàng điện thoại mình dán. Buổi trưa 1:00, tiếp tục bắt đầu công ty làm việc, trong lúc đó mò cá thời điểm tiếp tục làm chút ít kiêm chức. Buổi chiều 5:00 mệt nhọc một ngày người rốt cục tan về cụ ở lên còn đến không kịp về nhà nghỉ ngơi ngươi liền trực tiếp bỏ đi mặc đồ tây dày ra, thay đổi một thân giải phóng phục cưới ngươi xe lam đến bên cạnh trên công trường đi rời gạch. Rời gạch chuyển đến buổi tối 7 giờ, có người ta một trận sau bữa cơm trẻ ú liền ngựa không ngừng vó tiếp tục cưới ngươi xe làm trực đêm thành phố trực tiếp bày quẩy bán hàng bán nướng ngồi câu mực, tận tới đêm khuya 10 điểm. Ngươi rốt cục có thể trở về nhà. Kéo lấy mệt mỏi thân thể một ngày mệt nhọc mở cửa phòng. Năm cái xinh đẹp như tựa thiên tiên bạn gái ở nhà chờ ngươi. Các bạn gái ở Trung Hải Hòa còn tốt người chỉ cần bận rộn đến đâu đến 12 giờ rào ra 5 phần hoặc 10 phần liền có thể nghỉ ngơi ở hình nếu các bạn gái hơi náo ra một điểm mâu thuẫn, không đến dạng sáng 1-2 điểm người không cách nào một ngày luân hồi như vậy kết thúc. Ken linh, dạng sáng 3 điểm đồng hồ báo thức vang lên. Lại một ngày luân hồi như vậy bắt đầu. Ngày qua Nguyễn Hình là mới vừa đi ra học viện, không có bất kỳ cái gì dựa vào, không có bất kỳ cái gì tài nguyên, không bao nhiêu tiền người, muốn đồng thời bao nuôi 5 cái bạch bạch nộn nộn bạn gái tại bể khổ ở trong tiến lên. Coi như mở ra khắc mệnh hình thực các loại đến tiếp sau mà đến phiền phức chỉ là tưởng tượng vẫn như cũ để người tê cả da đầu nặng. Nặng. Thật nặng. Ta cảm giác không dùng đến mấy ngày liền muốn bột tử. Đây chính là trở mộng liên tiếp, tháng năm nữ tại trong bể khổ tiến lên Tô Trần chỗ cảm nhận được trọng lưỡi ngờ mị vẽ đi 1 mét, liền là một ngày trọng lưỡi nhờ ăn qua mênh mông vô tận bể khổ. Tô Trần cũng hiểu vì sao Kiếm Tông cùng Thiên Ma Tông rất nhiều đệ tử ngay cả 10 mét đều vẽ không ra. Phần này trọng lượng xác thực kinh khủng. Đừng nói 10 ngày, nếu là đổi một người bình thường, Tô Trần cảm thấy nhiều lắm là 3 ngày liền phải đột tử tại bao nuôi 5 cái bạn gái trên đường. Ngươi lại có thể chống bao lâu đâu? Từ nơi sâu xa, Tô Trần tựa hồ nghe đến một câu như vậy tra hỏi. Nhịn không được lời nói liền từ bỏ a từ bỏ một người ngươi sẽ nhẹ nhõm rất nhiều ha ha. Tô Trần cười khẽ nằm thật chặt trong ngực tháng cùng Bạch Linh Nhi. Súp giòn hương nhuyễn ngọc, há có thể từ bỏ. Tô Trần trong cơ thể hạo như đại dương mênh mông thánh nguyên khí máu quần quần ma động, như một mảnh vàng óng ánh hạo nhật mặt trời cùng khổ trên biển, chậm rãi dâng lên. Chúng ta tu sĩ làm không sợ, hết thảy khó khăn. Chỉ là nuôi 5 cái bạn gái ở trong nhân thế tiến lên mà thôi, ta liền nuôi cho ngươi xem. Tô Trần khó được nhiệt huyết sông lên đầu, cảm xúc bành trướng. An vị tại Tô Trần trong ngực Bạch Linh Nhi hình ở ật có thể cảm nhận được Tô Trần hiện tại hưng phấn cảm xúc, đó là một loại cả người đều bị dốc lên mấy phần cảm giác. Bạch Linh Nhi nghi hoặc túi đầu, nàng có thể minh xác cảm nhận được bị mình ngồi xuống địa phương trở nên càng thêm không vững vàng, có chút không thoải mái. Biên độ nhỏ giật giật bao hàm khí tức thanh xuân nổi bật thân thể, nàng chuẩn bị trước muốn tìm một cái thoải mái tư thế ngồi về sau mới hào hào cùng Tô Trần tính sổ sách. Ngao du tại bể khổ ở trong thân tàu không ngừng lắc lư đột nhiên. Tô Trần huy động thuyền mái chèo tay bỗng nhiên một trợ nhờ ai đổi cái vị trí sau Bạch Linh Nhi bị dốc lên mấy phần bộ dáng lại rơi xuống trở về, cẩn thận cảm giác một cái, dạng này ngồi thoải mái hay không sau Bạch Linh Nhi lông mày vẫn còn có chút hơi nhờ ý ủ bởi vì lại ham tiến vào. Ban đầu nàng ngồi tại Tô Trần trên người thời điểm liền có chồng thứ gì xâm nhập cảm giác không thoải mái, cho nên nàng mới đè ở phía dưới ngồi một lượt không nghĩ rằng cuối cùng vẫn ngồi trở lại tới Bạch Linh Nhi lại bắt đầu động bắt đầu muốn tìm một cái càng thêm vị trí thích hợp. Nhưng ở trong quá trình này chịu đủ tra tấn Tô Trần đã không nhịn được một đôi tay vội vàng đem Bạch Linh Nhi ấn xuống. Linh Nhi thánh nữ ngồi vững vàng đừng lộn xộn, ta phải tăng tốc thuyền nhanh phía trước có còn lớn hơn song chú ý cẩn thận không cần làm ướt quần áo ân. Nhìn xem Tô Trần đặt ở mình trên lưng tay Bạch Linh Nhi trong mắt lập tức một vòng hàn ý hiện lên cũng không đoái hoài tới điều chỉnh tư thế ngồi bản tiểu thư là tới tìm ngươi tính sổ. Nhưng bây giờ ngược lại tốt. Từ bên trên Tô Trần thuyền đến bây giờ, mình bờ eo thon bị Tô Trần kéo đi bao nhiêu lần, tự cho mình rất kiêu ngạo Bạch Linh Nhi từ nhỏ đến lớn liền không có để một cái nam nhân chạm qua nàng, lìa ngay cả cái kia họ Phùng cũng là như thể không nghĩ tới thứ nhất cùng mình ra thịt ra mắt nam nhân lại là cái này mẫu thân mình bao dưỡng tiểu Bạch Kiểm. Bạch Linh Nhi mặt ngậm giận tái đi. Tô Trần cũng phát hiện điểm này, nhưng là không có cách nào. Hắn biết mình tay cứ như vậy đặt ở Bạch Linh Nhi trên lưng xác thực không lễ phép, nhưng vấn đề là áo ngực chứa đủ nông bị ngộ và trừ không nên lộ còn lại lộ hết, tuyết trắng bay, tinh xảo xương quai xanh, rắn nước linh eo, tuyết bạch cực phẩm đôi chân dụy Bạch Linh Nhi nóng bỏng to gan mặc thật sự là để Tô Trần không có chỗ xuống tay. Tay của hắn mặc kệ để chỗ nào đều là mạo phạm đồ ải, với cái này Tô Trần chỉ có thể cười cười xấu hổ, nắm tay từ Bạch Linh thanh xuân trắng nón linh trên lưng rời đi về sau, liền ngay cả bận bịu chuyển di lực chú ý làm dịu lúng túng nói Linh Nhi thánh nữ vì sao muốn bên trên Tô Mộ thuyền chẳng lẽ là có chuyện gì không? A. Mềm mại tuyệt mỹ thân thể cơ hồ đã hoàn toàn ngồi tại Tô Trần trên đùi lưng tựa Tô Trần lồng ngực Bạch Linh Nhi ưu nhiên quay đầu. Trên mặt giận tái đi hóa thành một vòng bao hàm lịch ngậm trêu tức cười lạnh, hướng Tô Trần truyền âm nói Tô Trần ta tại sao tới ngươi chẳng lẽ còn không biết sao? Bạch Linh Nhi phong cách hành sự từ trước đến nay đều là đi thẳng về thẳng. Nàng chuẩn bị trực tiếp cùng Tô Trần ngạ bị nào cho Tô Trần đừng giả bội ngoại đó ngươi cùng mẫu thân sự tình ta đều thấy được a. Đối với cái này Tô Trần hơi nghi hoặc một chút. Ta vì sao lại biết? Hắn đối mặt Bạch Linh Nhi thời điểm mặc dù không cách nào tránh khỏi sinh ra loại cảm giác có tật giật mình, nhưng cũng không có suy nghĩ nhờ ý hữu Tô Trần có thể không cảm thấy mình cùng Bạch Di ở giữa bí mật nhỏ sẽ bị ngoại nhân phát hiện. Linh Nhi thánh nữ ngươi đang nói cái gì Tô Mẫu nghe không hiểu. Chương 232, ngả bài ha ha. Gặp Tô Trần giả ngu Bạch Linh Nhi cười khẽ hai tỷ ỉ nhờ ổ nhỏ đầu ngóc lên trệ mặt thần sắc càng phát ra trêu tức ngạo muội rằng là ngưỡng mộ Tô Trần tư thế, nhưng thần sắc trong mắt lại tựa như đang quan sát không biết Tô Trần ngươi cũng chớ giả bộ, ngày đó ngươi cùng mẫu thân sự tình ta đều thấy được cái gì. Tô Trần hổ khu chấn động không thể tưởng tượng nổi chằm chằm lấy thiếu nữ trước mắt. Cái này sao có thể? Làm sao có thể bị phát hiện? Hắn không thể tin được ngày đó mình cùng Bạch Di ở giữa sự tình bị phát hiện. Càng không thể tin được. Người phát hiện lại là mình Bạch Di nữ nhờ mại nhờ liền ra ngoài ăn vụng một lần liền bị phát hiện, loại tình tiết này cũng quá cầu hết đi, mấu chốt là mình còn không ăn được. Tại Tô Trần bởi vì quá chấn kinh mà ngắn ngủi thất thần thời điểm. Bạch Linh Nhi cũng tại cẩn thận quan sát Tô Trần lịch ở động mà lại kiêu ngạo ánh mắt từ Tô Trần mặt mày mũi các loại chỗ từng cái đảo qua cuối cùng ánh mắt đặt ở Tô Trần khêu gợi môi mỏng bên trên. Bạch Linh Nhi không thể không bội phục. Thật không hổ là bị mẫu thân bao dưỡng tiểu Bạch Kiểm dáng dấp là thật yêu nghiệt Tô Trần tướng mạo cho dù là đối thường xuyên tiến vào linh nguyên giới, thường thấy Đông Hoang đại lục tứ hải bát hoang thiên kiêu yêu nghiệt Bạch Linh Nhi tới nói cũng là cực kỳ đỉnh tiêm. Ngay cả nàng xem cũng có chút động tâm. Nếu như Phùng Sơ dưới mặt nạ dung mạo là Tô Trần bộ dáng này, Bạch Linh Nhi cảm thấy mình có lẽ thật sẽ bị kinh diễm đến. Nhưng đáng tiếc không có nếu như. Ngẫm lại vừa rồi tại bên bờ Phùng Sơ phổ thông lại dáng vẻ tự tin. Hai đem so sánh hạ Bạch Linh Nhi liền càng tức, mà từ chấn kinh ở trong lấy lại tinh thần Tô Trần nhìn thấy Bạch Linh Nhi tức giận biểu lộ. Còn cảm thấy là bởi vì chính mình nguyên nhân. Trong lúc nhất thời mặc dù lấy Tô Trần mặt mo đều có chút đỏ lên bắt đầu. Khu khu lúng túng nhẹ ho hai tiếng về sau, Tô Trần nhìn chung quanh một chút, thừa dịp tháng không chú ý, ngay cả vội túi đầu ghé vào Bạch Linh Nhi bên hai, còn muốn cứu giúp một cái nói Linh Nhi thành nữ, ngươi nói có hay không như thế một loại khả năng nhờ hình thật ra là ngươi nhìn lầm. Cái kia cùng ngày cùng Bạch Di cùng một chỗ nam nhân, chỉ là dáng dấp cùng ta có chút giống, trên thực tế cũng không phải là ta. Đối với Tô Trần giả biện, Bạch Linh Nhi chỉ cấp một cái ngươi cảm thấy có hay không như thế một loại khả năng ánh mắt về sau, liền khinh thường nghiêng đầu đi choạc nhờ ở. Tô Trần vừa rồi dựa vào nàng quá gần. Mặt của hai người đều nhanh dính vào cùng nhờ Bạch Linh Nhi nhìn qua phía trước bể khổ, cái má bò lên trên một vòng ngừng trong lòng tối hối hận lên thuyền thời điểm nàng không có nghĩ quá nhờ ý hữu hỉ hiện tại lên Tô Trần thuyền sau nàng mới phát hiện. Từ đầu đến giờ, mình giống như thua thiệt lớn. Không nói vừa rồi kém chút cùng Tô Trần mặt tiếp mặt sự tại nhờ chỉnh mình bờ eo thon đều bị Tô Trần kéo đi hai lần có hiện tại, cảm thụ được mình dựa vào phía sau nóng hổi lồng ngực từ nhỏ đến lớn nàng đều không cùng một cái nam nhân như thế thân cận qua đây. Kết quả không nghĩ tới lần thứ nhất vậy mà toàn đều làm lợi cái này tiểu bạch kiểm, đặc biệt là nghĩ đến cái này tiểu bạch kiểm ngày đó còn cùng mình mẫu thân. Loại này xúc phạm cấm kỵ cảm giác để tiểu bạch kiểm bên trên hồng hà càng sâu lại bắt đầu không thành thật loạn động bắt đủ Tô Trần ngồi căng thẳng. Nhưng đi qua lúc trước Bạch Linh Nhi làm Tô Trần mặc dù khó chịu cũng không dám để Bạch Linh Nhi dừng lại, chỉ có thể yên lặng thừa nhận phần này thống khổ. Thật sự là đáng ghét. Bạch Linh Nhi miệng nhỏ nỉ non, ngồi không có chút nào dễ chịu phía dưới đến cùng là thập đột nhiên, Bạch Linh Nhi như là giống như bị chạm điện thân thể mềm mại trong nháy mắt căng cứng, trừng lớn đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nghĩ nàng tốt muốn biết là cái gì a. Linh Nhi, ta Linh Nhi. Nhìn một cái vô tận bể khổ bên trên truyền đến bại quyển buồn bã hô thanh âm. Tại Tô Trần hậu phương to lớn quân hạm chậm rãi tiến lên. Tại chiếc quân hạm này phía trên, Phùng Sơ chính là bởi vì Tô Trần cùng Bạch Linh Nhi sự tình gấp xoay quanh. Bởi vì tầm mắt quan hệ, lấy hắn ở vào hậu phương góc độ đến xem, Bạch Linh Nhi ngồi tại Tô Trần trong ngực, ngửa đầu nói chuyện với Tô Trần dáng vẻ đơn giản giống người yêu tác hôn. Sai chỗ giao thế, ánh mắt ngăn cản lại thêm hai người một mực bảo trì cái này giống như đang hôn động tác thật sự là để Phùng Sơ bị không ở. Không, điều đó không có khả năng. Linh Nhi làm sao lại cùng Tô Trần tuyệt đối là ta nhìn lầm. Phùng Sơ điên cuồng lắc đầu phủ định, tóc hai bù xù bộ dáng, nhìn lên đến có chút điên. Hắn không tí nhận không tin mình đường đường đại đế gia tộc người thừa kế Sở Phong, vậy mà một ngày kia sẽ bị khỏe mạnh nhan sắc chỗ chiếu rọi không? Cái này tuyệt đối không thể. Loại này quang mang làm sao lại chiếu rọi đến ta Sở Phong trên thân? Phùng Sơ không ngừng lắc đầu phủ định. Lực chú ý toàn đều đặt ở phía trước Tô Trần trên thuyền, nhưng không có phát hiện. Trên đầu của hắn đã sớm xanh mơn mận đó là Lâm Dật tranh thủ lúc rảnh rỗi phân tâm thôi động Thiên Phú thần thông chữa trị mình tiểu Lâm tử. Mặc dù chỉ cảm thấy tỉnh hai đạo Thiên Phú thần thông, còn chưa đủ lấy để cho mình tiểu Lâm tử một lần nữa mọc ra. Nhưng hạt cát trong sa mạc dù sao cũng so không có tốt. Đầu thuyền bên trên, Lâm Dật trên thân sinh mệnh chi quang phổ chiếu thuận tiện chiếu cố một cái bên cạnh Phùng Sơ. Chương 233, nhân sinh trăm vị Bạch Linh Nhi có thể là mình Bạch Di nữ nhi. Tô Trần cũng không muốn. Thế nhưng là không có cách, loại chuyện này cũng không phải hắn có thể khống chế. Với lại nếu không phải Bạch Linh Nhi luôn loạn động cũng sẽ không biến thành hiện tại bộ dáng này. Giờ phút nguyên hành qua Bạch Linh Nhi dần dần lung đỏ vành thái, Tô Trần chỉ có thể giả trang cái gì cũng không biết bộ dạng chèo thuyền đến hóa giải một chút bối rối của mình. Nhỏ thở vẽ nha vẽ nhờ hình Tô Trần sắc mặt lại càng phát ra xấu bởi vì hắn phát hiện tại mình trước trước sau sau ba động thở mái trèo quá trình bên trong, Bạch Linh Nhi ôn nhu thân thể không biết là khí còn là chuyện gì xảy ra, tóm lại liền là run rẩy càng thêm lợi hại cầm thú tên cầm thú này. Không biết qua bao lũ cằn chặt răng ngà Bạch Linh Nhi rốt cục không nhịn nổi người tránh ra. Ta trôi qua. Bạch Linh Nhi quay đầu nhìn hằm hằm Tô Trần một chút về sau, đoạt lấy Tô Trần trong tay thở mái trèo cơ động đảm nhiệm lên chèo thuyền làm việc. Trên mặt tinh tế tràn đầy mị đỏ, nỗi giận biểu lộ tăng thêm mấy phần dụ hồ ặc nạng cảm thấy mình đều muốn bị giận dữ. Tô Trần vừa rồi vậy nơi nào là tại trong bể khổ tiến lên, mình ngọc môn quan đều kém chút cửa thành thất thủ. Bạch Linh Nhi nghiêm trọng hoài nghi Tô Trần vừa rồi liền là cố ý chờ lấy ngươi chờ đó cho ta lập tức ta liền để ngươi bốn. Bạch Linh Nhi giống như đang phát tiết lửa giận đại lực kích thích thở mái trèo có thể. Nhưng vấn đề là cái này không đều như thế sao? Mặc kệ là mình dùng sức vẫn là Bạch Linh Nhi dùng sức kết quả không đều là giống nhau à, không có chuyện gì làm giúp mình chuyển di lực chú ý Tô Trần càng thêm khó chịu. Chỉ có thể báo nguyên thủ nhất, lặng yên niệm băng tâm quyết, nếm thử để cho mình tỉnh táo lại tâm nhược băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi. Vạn biến còn định, thần di thanh tĩnh cắt đuôi không dính, tục tướng không nhiễm. Không biết qua bao lâu, cũng không biết có phải hay không mình mặc niệm có sở thành quả còn là thế nào tích, Tô Trần đột nhiên cảm thấy một trận mát mẻ đánh lên đầu người người. Ngồi tại Tô Trần trên đùi phải tháng nhíu đáng yêu cái kỳ cả chút kỳ quái nhìn chung quanh một chút. Kỳ quái? Đây là cái gì hương vị? Thơm quá nha, Tô Trần cũng là nghi ngờ mở to mặt sắc thực có một cô thấm người mùi thơm quanh quẩn tại chóp núi. Loại mùi thơm này như lan giống như mật như cam lộ cực kỳ dễ ngửi. Trước khi đến ta từng nghe nói qua bể khổ chuyến đi, chính là người con đường sống cố này mùi thơm hẳn là cái gọi là nhân sinh trăm vị ở trong ngọt vị. A Tô Trần chậm rãi nói ra mình phỏng đồ án lập tức đưa tới mộng liên tiếp tháng liều phiêu phiêu tam nữ sùng bái ánh mắt. Thật không hổ là Tô Trần sư huynh, Tô Trần sư huynh hiểu thật nhiều nha. A là thế này phải không? Chỉ có Lâm Thanh Ca đối với cái này ôm lấy thái độ hoài nghi cũng không phải nàng phát hiện cái gì, nàng chỉ đơn thuần hoài nghi Tô Trần loại này nhân vật phản diện sư huynh trong đầu có thể nói ra đến không tại đường cao tốc lên, nhưng cẩn thận phân biệt dưới tràn ngập trên thuyền ngọt mật hương ngờ mặc dù cảm thấy không hiểu quen thuộc, nhưng Lâm Thanh Ca xác thực không có ngửi qua loại mùi thơm này, ngược lại là Tô Trần tại nhiều hút mấy lần loại vị đạo này sau con mắt chớp chợt phản giống như từ đó phát hiện một chút mánh khỏe. Linh Nhi thánh nữ, tại sao ta cảm giác mùi vị này có điểm giống trên người ngươi? Tô Trần nói được nửa cũ liền cứng ngắc ở bởi vì túi đầu xuống hắn phát hiện. Chương 234, nhanh đứng lên đến. Cái này, mùi thơm này sẽ không phải là ý miệng. Nếu để cho người khác biết ta liền giết ngươi. Tô Trần còn muốn nói chuyện liền bị nổi giận Bạch Linh Nhi sớm đánh gãy, cảnh cáo xong Tô Trần sau liền xoay người sang chỗ khác, tận lực giảm xuống mình tồn tại cảm. Cái gì cũng không dám nói, cũng không dám động. Sợ dẫn tới sự chú ý của người khác mình vậy mà nghĩ đến việc này, Bạch Linh Nhi liền không nhịn được lạ trả rơi lệ, càng đáng thương chính là nàng muốn khóc cũng không dám khóc thành tỉ ỉa người lúc này, mình khóc lên tới người khác chú ý phát hiện mùi thơm nơi phát giặt có thể đè nén mái nhật tiện nữ mặc dù xoay người sang chỗ khác nhưng trong mắt ngậm lấy nước mắt mảnh mai đáng thương bộ dạng là sâu sâu là cấn tại Tô Trần trong lòng. Nhấc lên một trận biển động. Cái này, cái này, cái này, cái này. Ha 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 Ngay tại Tô Trần cùng Bạch Linh Nhi đều vô cùng gấp gáp thời điểm, nàng phát hiện dị thường. Nàng phát hiện mình Tô Trần sư huynh thân thể vậy mà không hiểu run rẩy bắt đầu. Chẳng lẽ vừa rồi mùi thơm nơi phát ra là tháng đem khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu hướng Tô Trần cùng Bạch Linh Nhi bên này gần lại gần dưới, mũi ngọc tinh xảo khẽ nhúc nhích, mùi thơm nước mũi. Quả nhiên là dạng này. Tháng nhãn tình sáng lên lập tức kinh hỉ nói Tô Trần sư huynh quả nhiên mùi thơm này là từ trên người ngươi truyền đến. Sư huynh, trên người ngươi thả ra cái gì thiên tài địa bảo sao a? Tô Trần còn không có kiểu gại Bạch Linh Nhi thân thể trước căng thẳng bắt đầu thậm chí còn không cẩn thận phát ra một tiếng kinh hô. Song muốn bị phát hiện trong lòng đã có chút tuyệt vọng Tô Trần sư huynh ngươi giấu bắt đầu là vật gì, thơm như vậy. Uống ngon sao? Gặp tháng một mặt hiếu kỳ muốn uống bộ dạng Tô Trần khoe miệng khẽ nhăn một quỷ dù hái ra ngón tay đem khuôn mặt nhỏ lại gần tháng lại đẩy trở về. Tiểu Nguyệt là ngươi nghe sai đi nào có cái gì uống ngon. Nhanh lên chèo thuyền, ngươi nhìn bên cạnh kiếm tông cái kia tên Giang Lịch đều muốn vượt qua ta nhóm nô. Tiểu Nguyệt u đoán nhìn chằm chằm Tô Trần nhiên là cảm thấy Tô Trần là cất giấu đồ tốt không muốn cho nàng ăn. Tô Trần sư huynh ngươi lại không yêu ta bởi vì tháng nhắc nhở gián tại Tô Trần phía sau Liễu Phiêu Phỉ hệ cùng đem cái đầu nhỏ hướng Tô Trần trên bờ vai đụng đụng. Sắc thực giống như càng đến gần Tô Trần sư huynh cố này, mùi thơm liền càng dày đặc Tô Trần sư huynh, chẳng lẽ? Ngồi tại Tô Trần trong ngực tận lực giảm xuống tồn tại cảm, mạo xương làm người trong suốt Bạch Linh Nhi cảm nhận được Liễu Phiêu Phiêu ánh mắt về sau, lập tức thân thể run lên trong lòng vạn phần khẩn trương. Nàng và Liễu Phiêu Phiêu thế nhưng là lao đối đầu, nếu như bị Liễu Phiêu Phiêu biết mình vậy mà. Cái kia Bạch Linh Nhi cảm thấy mình còn không bằng chết đi coi như xong. Thuần mùi hương nơi phát ra đem cái đầu nhỏ đặt ở Tô Trần trên bờ vai Liễu Phiêu Phiêu ánh mắt dưới đường đi chật cụ ở cùng vẻ mặt như nghĩ tới cái gại nghỉ hẻm túc nói Bạch Linh Nhi ngươi còn không tranh thủ thời gian đứng lên đến.